Chương 1, Thanh Giang Lạc. Chương 1, Thanh Giang Lạc. Mùa hè nóng nực trên một con sông tại nhân giới, một cái tiểu điểm nhỏ lênh đênh trên mặt nước, con sông này gọi là Thanh Giang Hà, là con sông lớn nhất ở nhân giới, cũng là nơi giao thoa giữa bốn giới còn lại của tu tiên giới. Tiểu điểm nằm lênh đênh trên mặt nước gọi là Thanh Giang Lạc, một tiểu điểm vắng vẻ không một bóng người. Bên trong tiểu điểm có một người một chó đang thơ thẩn nhìn ngắm dòng nước chảy phiêu động của Thanh Giang Hà, một chủ một tớ thẩn thờ vô cùng. Tiểu Hắc mày nói xem chúng ta mở tiểu điểm ở trên Thanh Giang Hà thì bao giờ sẽ có khách. Nô Đồng nằm trên chiếc ghế gỗ của mình nhìn sang con chó đen bên cạnh than vãn. Gâu, gâu, gâu. Tiểu Hắc cũng không biết nói gì, nó chỉ có thể cảm thán chủ nhân của mình, người khác mở tiểu điểm liền chọn thành trì lớn mà mở, còn chủ nhân của nó thì sao? Mở tiểu điểm giữa Thanh Giang Hà, đúng là hết nói nổi. Nô Đồng lắc đầu thở dài, hắn cũng không phải là muốn mở tiểu điểm của mình ở Thanh Giang Hà, mà từ khi hắn xuyên không đến thế giới này thì đã được hệ thống tặng cho Thanh Giang Lạc nằm giữa Thanh Giang Hà rồi, bắt hắn ở đây nấu ăn đợi khách. Chỉ là tiểu điểm nằm trên con sông lớn nhất nhân giới lại nằm ở giữa hồ thì làm sao có khách đây, đến tu tiên giới này được 3 năm, ngoài tiểu Hắc lần đó cứu được ở dưới nước lên thì chưa từng có ai ghé thăm Thanh Giang Lạc của hắn. Nô Đồng biết được thế giới này là tu tiên giới là bởi vì 2 năm trước có tiên nhân bay trên trời đấu pháp, hắn mới nhận ra nơi này là một giới tu tiên. Hắn cũng từng rất mong ngóng để trở thành tiên nhân, tìm kiếm tất cả mọi cách để tu luyện, chỉ là hắn không thể ra khỏi Thanh Giang Lạc, không thể rời khỏi Thanh Giang Hà thì hắn biết đi đâu tìm tiên pháp đây. Tu tiên vô vọng a, vô vọng a. Nô Đồng thở dài một hơi, uống một tách trà nhìn mặt nước Thanh Giang Hà thất vọng nói, thế giới mà hắn đang sống là một tu tiên giới cực kỳ to lớn, thế giới này có 5 đạo vực khổng lồ nối liền nhau bởi Thanh Giang Hà, bao gồm thanh giới, tiên giới, minh giới, yêu giới cùng nhân giới. Mà Ngô Đồng hiện tại đang ở tại nhân giới, nơi mà người phàm tồn tại nhiều nhất, tu tiên giả vô cùng hiếm thấy, có thể là hắn không thấy chứ không phải là ít tu tiên giả. Hệ thống, hệ thống. Ngô Đồng kêu gọi hệ thống, nhưng nó chưa từng trả lời, từ 3 năm trước cho đến ngày hôm nay cũng chưa từng nói một lời nào. Vứt cho hắn một cái thực phổ sau đó mất tâm mất tích đến tận bây giờ cũng không có xuất hiện, rốt cuộc thì hắn xuyên không đến thế giới này để làm cái gì, để ăn không ngồi rồi trêu chọc tiểu Hắc sao? Hôm nay ăn món gì đây? Ngô Đồng đứng dậy, cho dù đến thế giới này có buồn chán như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể chết, nhất là chết đói. Hệ thống này tuy rằng không có tình người, nhưng mà cũng rất tốt, những nguyên vật liệu làm thức ăn hàng ngày đều bổ sung đầy đủ, đủ cho hắn cùng với tiểu Hắc ăn một ngày 3 bữa. Tiểu Hắc mày muốn ăn gì? Hôm nay tao nấu cho mày món ngon. Ngô Đồng chỉ có một mình tiểu Hắc làm bạn, cho nên hắn đối xử với tiểu Hắc rất là tốt. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc vẫn như thường lệ, sửa lên 3 tiếng, cái lưỡi lẻ ra bên ngoài, chảy đầy cả nước dãi. Tiểu Hắc mày thật là tham ăn. Ngô Đồng cười nói vui vẻ, bước vào bên trong bếp, nhóm lửa nấu cơm. Hôm nay chúng ta ăn canh cá giết đi, chỉ là đã có măng cùng nấm nhưng thiếu cá giết. Ngô Đồng nhìn trong khâu nguyên liệu chuẩn bị, không có cá giết hắn lúc này mới quên mất rằng hôm nay hệ thống chỉ cung cấp thức ăn chay. Thôi hôm nay ăn chay một bữa vậy. Tiểu Hắc chúng ta hôm nay ăn 2 món, canh đồng tâm cùng măng tây xào như thế nào? Ngô Đồng nhìn sang Tiểu Hắc hỏi. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc tuy rằng là chó, nhưng không kén ăn, chỉ cần là đồ ăn mà Ngô Đồng nấu, nó sẽ đều ăn ngon lành. Ha ha. Mày sủa coi như là đồng ý. Ngô Đồng cười lớn, ngay lập tức bắt đầu chế biến món ăn. Nguyên liệu chế biến của canh đồng tâm cũng rất là đơn giản, vài cây nấm hương mùa xuân cùng với 2 cái bắp cải, 3 bút măng non là đủ. Canh đồng tâm chế biến cũng rất đơn giản, một chút nước từ tinh hà đổ vào trong nồi nấu cho thật sôi, một chút muối, một chút tiêu, một chút gừng băm nhỏ bỏ vào cùng nhau. Sau đó lại từ từ chế biến những nguyên liệu khác, 3 bút măng non sắt thành sợi nhỏ, nấm hương mùa xuân cắt làm 3 khối tổng cộng 9 khối, bắp cải thì nhẹ nhàng cắt thành lát nhỏ bỏ vào nồi, ngay lập tức sẽ tạo ra một bát canh đồng tâm tuyệt hảo. Canh đồng tâm chỉ đơn giản như vậy mà thôi, một món chay không có hương vị gì quá nổi bật, nhưng khi vào tay của Ngô Đồng thì lại trở thành tuyệt thế mỹ vị. Canh đồng tâm nấu ở trên nồi, lúc này Ngô Đồng cũng không có rảnh rồi, bắt đầu lựa chọn măng non để làm món măng tây xào. Măng tây xào còn đơn giản hơn cả canh đồng tâm, chỉ cần một bút măng non vào đầu xuân cùng một chút tiêu, chút muối, liền tạo thành một món ăn hoàn thiện. Tuy rằng canh đồng tâm cùng măng tây xào chỉ là những món ăn bình thường, nhưng mỗi khi nấu chín thì mùi hương của nó tỏa ra lan rộng khắp cả Thanh Giang Hà khiến cho tinh thần của Ngô Đồng sảng khoái vô cùng. 30 phút sau, canh đồng tâm đã có thể ăn, lúc này Ngô Đồng từ trong bếp bưng ra một nồi lớn, bên trong chỉ có đơn giản măng cùng nấm và bắp cải. Bên cạnh là một đĩa măng tây xào nho nhỏ đủ cho hắn thưởng thức, một chén cơm trắng, một đĩa măng tây, một nồi canh đồng tâm, một tách trà gừng thơm ngát liền là một bữa ăn ngon đối với Ngô Đồng. Tiểu Hắc ăn cơm. Ngô Đồng chia cho Tiểu Hắc một ít canh đồng tâm cùng măng tây xào, ngay lập tức Tiểu Hắc ăn rất nhanh như là hổ đói, làm như là có ai giành ăn với nó vậy. Ngô Đồng cũng lắc đầu mỉm cười bắt đầu thưởng thức mỹ vị, tuy rằng là đồ ăn chay, nhưng đối với hắn mà nói đã là mỹ thực, dù sao thì hệ thống cung cấp nguyên liệu gì thì hắn sẽ nấu cái đó. Vừa ăn vừa mở ra màn hình của hệ thống, muốn xem thử thông tin cơ bản của mình, nhưng thông tin của hắn vẫn vậy, không có gì thay đổi. Tên: Ngô Đồng, tuổi: 26, tu vi: không tư chất, kém linh căn, ngũ hành tạp linh căn công pháp, không kỹ năng, nấu ăn. Tiên tiên chí bảo, thực phổ. Thông tin trạng thái của hắn chỉ có bấy nhiêu, phải nói là kém đến đáng thương, cho dù tìm kiếm được công pháp thì cũng khó mà có thể tu hành. Nhớ lại 2 năm trước khi mở ra được bản trạng thái của hệ thống, nhắn còn vui mừng vô cùng, nhưng khi nhìn thấy tư chất cùng linh căn của mình, hắn liền tuyệt vọng. 2 năm trước tiên nhân xuất hiện giúp hắn biết đây là thế giới tu tiên có thể tu luyện, cũng là 2 năm trước mở được bảng trạng thái hệ thống cũng làm cho hắn tuyệt vọng, có thể đối với hắn mà nói 2 năm trước chính là 1 năm kinh hoàng đối với hắn. Nhưng thời gian trôi qua 2 năm, hiện tại Ngô Đồng đã quen sống thế này, không lo thiếu cái ăn cái mặc, cũng có chỗ ở không phải đầu đường xó chợ, có thể sống đến 80-100 tuổi hắn đã cảm thấy vui mừng, không hy vọng cái gì tu tiên nữa. Chương 2, vạn dặm hồng trần. Chương 2, vạn dặm hồng trần. Nô Đồng nâng lên chén cơm trắng, hương thơm từ chén cơm trắng này thôi đã khiến cho hắn cảm thấy thoải mái, gạo trắng mà hệ thống tặng cho hắn không phải là loại gạo bình thường, từ hương thơm cho đến mùi vị đều là cực phẩm thế gian. Tiểu Hắc ăn nhiều một chút, mày quá uống rồi. Nô Đồng vừa ăn, vừa nhìn Tiểu Hắc đang loay hoay gặm bút măng non còn dư thừa mà bật cười, hắn cảm thấy Tiểu Hắc thật là đáng thương. Năm đó không hiểu tại sao Tiểu Hắc lại trôi giạt ở trên Thanh Giang Hà, cả người ướt đẫm, lại bị thương cực kỳ nặng, nếu không phải may mắn hắn nhìn thấy, có lẽ Tiểu Hắc năm đó đã chết rồi. Từ khi Tiểu Hắc sống cùng hắn, cuộc sống của hắn cũng đã bất kể nhạt, cuộc sống xem như là thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu Hắc quay đuôi nhìn Ngô Đồng, nó ăn một chén cơm trắng, một bát canh đồng tâm, một đĩa măng tây xào nhỏ còn chưa thỏa mãn, lại gặm thêm một bút măng non vẫn chưa no bụng, nó muốn ăn thêm. Tiểu Hắc, ăn nhiều không tốt, mày đi nghỉ ngơi đi. Ngô Đồng thở dài xoa đầu Tiểu Hắc một cái, sau đó tự mình thưởng thức canh đồng tâm cùng măng tây xào. Thanh Giang Hà mùa hè rất nóng, nhưng không khí xung quanh lại có chút êm dịu, đây chính là điều khó hiểu nhất của Thanh Giang Hà, cho dù là tu tiên giả cũng không dám bước lại gần Thanh Giang Hà vào mùa này. Ấy thế mà lúc này trên Thanh Giang Hà lại có một vị tăng nhân, tay cầm bình bát, ánh mắt hướng về phía tây mà đi, đôi chân trần bước lên mặt nước như đường bộ, ánh mắt sáng như ánh trăng, khuôn miệng lúc nào cũng tươi cười. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bước chân của vị tăng nhân càng bước càng nhanh, dấu chân của vị tăng nhân in đậm lên mặt nước của Thanh Giang Hà, nhìn thôi cũng biết vị tăng nhân này là một vị cao tăng. Thanh Giang Hà tháng 3 thật nóng, cũng thật tiêm dịu, thì ra đây chính là Thanh Giang Hà của nhân giới. Tăng nhân mỗi một bước đi lại niệm A Di Đà Phật, ánh mắt trong vắt lại ngắm nhìn Thanh Giang Hà. Cảm nhận được sự sâu sắc của Thanh Giang Hà giữa tháng 3, hắn đã đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều người, nhìn thấy rất nhiều phong cảnh hữu tình, cảm nhận được nhân gian ấm lạnh tình người, hắn đều đã nhìn thấy, chỉ là lúc này hắn lại ngửi thấy một mùi hương mà trước đây hắn chưa bao giờ thấy qua. Ở giữa Thanh Giang Hà tọa lạc một tiểu điếm nhỏ đang lênh đênh trên mặt nước, đang từ từ di chuyển về những hướng lộn xộn khắp nơi, tựa như dòng nước của Thanh Giang Hà đi đâu thì tiểu điếm này sẽ đi đến đó. Thanh Giang Hà lại có tiểu điếm, Bần tăng cũng nên đi khất thực. Trời đã xế trưa, bụng của hắn đã réo, hôm nay hắn lại chưa ăn gì, bây giờ nên đi xin một bữa cơm chay. Hắn biết tiểu điếm là nơi làm ăn, nhưng chắc chắn sẽ cho hắn một bát cơm trắng, một chén nước trà. Bước chân của vị tăng nhân càng lúc càng gần tiểu điếm, hắn đi lại trước cửa lại nhìn lên trên bảng hiệu có khắc ghi ba chữ Thanh Giang Lạc. Tiểu điếm vô cùng bình thường, vô cùng đơn giản, chỉ có một gian phòng nhỏ, hai cái bàn nhỏ, cùng sáu cái ghế nhỏ, ở bên trong chỉ có một người một chó đang dùng cơm. Tăng nhân bước chân rời khỏi mặt nước của Thanh Giang Hà, đặt vào bên trong Thanh Giang Lạc, hắn cảm nhận được Thanh Giang Lạc là một nơi cực kỳ khác thường, người không hữu duyên chắc chắn sẽ không gặp được. Bần tăng từ xa đi đến, có thể xin thí chủ một bát cơm chay. Tuệ Minh không có bước lại quá gần, chỉ đứng từ xa cúi đầu xin cơm. Lúc này Ngô Đồng đang ăn cơm thì nghe thấy âm thanh của một người vang lên, hắn nhìn ra bên ngoài thì là một vị hòa thượng, tay cầm bình bát, đi chân trần, cả người tựa như là một vị khổ hạnh đại sư, đã trải qua trăm ngàn đắng cay mới có thể đến được đây. Ba năm cuối cùng cũng có khách nhân thật là tốt. Trong lòng Ngô Đồng vui sướng không thôi, cho dù chỉ là đến đây khất thực, hắn cũng rất vui mừng. Ngô Đồng đứng dậy, nhẹ nhàng bước vào bên trong bếp, xới một chén cơm trắng bỏ ở trước mặt mình, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng đáp lại lời của vị hòa thượng kia. Đại sư mời đại sư dùng cơm. Nô Đồng nhẹ nhàng mời chào, canh đồng tâm vẫn còn nóng, măng tây xào vẫn còn êm dịu. Đa tạ thí chủ. Tuệ Minh được Nô Đồng đồng ý, hắn bước chân nhẹ nhàng bước đến, những lần khác hắn sẽ lấy cơm bỏ vào bình bát mà ăn, nhưng hôm nay thì lại khác, trước mặt hắn là một chén cơm trắng, một nồi canh nhỏ, một đĩa măng xào, tất cả đều là món chay, tựa như ông chủ của Thanh Giang Lạc đã biết hắn hôm nay sẽ đến. Đại sư mời dùng bữa hôm nay Thanh Giang Lạc chỉ có hai món chay cùng cơm trắng, đại sư mong đừng chê. Nô Đồng nhẹ nhàng mở miệng mời dùng bữa. Thí chủ món canh này tên là gì? Đĩa măng xào này tại sao lại thơm như thế? Tuệ Minh chỉ mới nhìn nước canh trong vắt thôi đã cảm thấy trong lòng êm dịu, cảm thấy những món ăn này không phải là món ăn tầm thường. Canh đồng tâm cùng măng tây xào hai món chay bình thường mà thôi. Nô Đồng mỉm cười, lấy một cái chén múc cho Tuệ Minh một chén canh đồng tâm. Đa tạ thí chủ. Tuệ Minh vui vẻ đón nhận, tay bóc một miếng cơm trắng bỏ vào trong miệng, đôi đũa gắp một miếng măng tây xào nhai cùng cơm, cảm nhận được hạt cơm cùng măng tây xào hòa quyện với nhau, hắn cảm thấy đây không chỉ là một món ăn mà còn là một loại đạo hạnh cao thâm. Nhìn thấy Tuệ Minh ăn cơm ngon lành như vậy, Nô Đồng mỉm cười, hắn tự ăn cơm của mình. Cũng không có trò chuyện, cũng không có hỏi nhiều, người khác ăn đồ ăn của hắn làm, đã là tốt rồi. Tuệ Minh ăn xong chén cơm trắng, ăn thêm một vài miếng măng tây xào, lại hút hết nước canh đồng tâm, tinh thần của hắn ngay lập tức dịu nhẹ giữa trưa hè nóng được. Thí chủ đỡ cơm hôm nay rất tuyệt, đa tạ thí chủ đã khoan đãi. Tuệ Minh mỉm cười, hai tay chấp lại, cúi đầu. Đại sư không cần câu nệ, chỉ là một chén cơm trắng cùng hai món chay mà thôi. Nô Đồng cũng rất khách khí nhẹ nhàng đỡ Tuệ Minh đứng dậy. Bần tăng pháp danh Tuệ Minh đến từ thánh giới hôm nay bước đến Thanh Giang Hà được thí chủ khoan đãi một bữa, đúng là hữu duyên. Minh Tuệ nhẹ nhàng giới thiệu bản thân mình. Đại sư đến từ thánh giới sao? Nô Đồng lục này giật mình, hắn còn tưởng vị hòa thượng này là một người bình thường, nhưng bây giờ nghĩ lại không có người bình thường nào lại có thể bước trên mặt nước Thanh Giang Hà đến Thanh Giang Lạc của hắn. Đúng vậy, Bần tăng đến từ thanh giới đã đi được 10 vạn dặm hồng trần, ngắm nhìn thế gian mọi loại khổ hạnh, Bần tăng muốn tu ra đạo của chính bản thân mình. Tuệ Minh mỉm cười đáp lại. Thì ra là như vậy, 10 vạn dặm hồng trần, không phải là 10 vạn dặm đường có đúng không? Nô Đồng không phải là người tu tiên không biết vạn dặm hồng trần so với vạn dặm đường có gì khác nhau. Tất nhiên là khác nhau, chỉ là rất khó giải thích. Tuệ Minh cũng không biết nên giải thích như thế nào, dù sao hắn cũng vẫn chưa tìm hiểu ra đạo của mình. Không biết đại sư đã đi như thế này bao lâu rồi? Ngô Đồng ánh mắt tò mò nhìn Tuệ Minh hỏi. Bần tăng cũng không nhớ rõ nữa, có thể là trăm năm cũng có thể là đã ngàn năm rồi. Tuệ Minh không nhớ bản thân đi được bao lâu, nhưng hắn nhớ năm đó khi bản thân đi hành khuất hắn chỉ là một tiểu tăng, pháp lực, đạo hạnh cũng không có lớn mạnh như bây giờ. Trăm năm, ngàn năm, vị hòa thượng ở trước mặt của hắn là một tu tiên giả. Không phải nói là một vị Phật tu đã có đạo hạnh, có lẽ không một chút nào kém tu tiên giả. Chương 3, cái gì gọi là tiên nhân? Chương 3, cái gì gọi là tiên nhân? Nhìn Tuệ Minh ở trước mặt, Ngô Đồng cảm thấy bản thân hắn thật tầm thường, nhưng cũng thấy Tuệ Minh là một vị Phật tu chân chính, bước vạn dặm hồng trần cảm ngộ đạo hạnh, muốn tu ra được đạo của chính bản thân mình. Tuệ Minh đại sư thật là một vị cao tăng. Ngô Đồng cảm thán nói, thí chủ đã quá khen rồi, bần tăng chỉ là một vị Phật tu bình thường, muốn khổ luyện bản thân mà thôi. Tuệ Minh mỉm cười đáp lời, ha ha, Tuệ Minh đại sư không thể uống rượu, vậy hôm nay ta sẽ mời đại sư uống trà ngon. Ngô Đồng cười lớn, sau đó lục lọi bước vào trong bếp, tay cầm bình trà, lấy nước tinh hà đã đun sôi từ trước làm nước trà. Trà mà Ngô Đồng uống cũng không phải là trà bình thường, lá trà này gọi là Ngô Đồng cũng giống với tên của hắn, nhưng lá trà Ngô Đồng này lại xuất xứ từ Ngô Đồng thụ một loại trí bảo của Phượng Hoàng tộc ở yêu giới, đáng tiếc hắn uống vào không có cảm giác gì. Nước tinh hà đã sôi, ngay lập tức bỏ lá trà Ngô Đồng vào bên trong, thêm một chút ngũ vị cho thơm ngọt, bước ra bên ngoài, rót cho Minh Tuệ đại sư một chén nhỏ. Thí chủ trà này là? Tuệ Minh cảm nhận được hương thơm, sức nóng của chén trà trước mặt của mình. Nước trà được nấu từ loại nước tinh khiết nhất của tiên giới, lá trà là loại lá trà trí bảo của yêu giới, hai loại kết hợp là một, tạo ra một chén trà cực kỳ đặc biệt mà cả ngũ phương thế giới này chưa chắc đã có một ly. Nó gọi Ngô Đồng trà, lấy tinh hà thiên tượng làm nước, lấy lá Ngô Đồng làm lá trà, thêm một chút ngũ vị thơm ngọt, loại trà này rất là khó uống, nhưng thưởng thức được thì nó chính là mỹ vị thế gian, không có gì sánh bằng. Đây là thứ mà Ngô Đồng tự mình sáng chế ra, không có trong thực phổ, một loại trà mà hắn đã nghiên cứu rất lâu, cũng may hệ thống cung cấp nguyên liệu cho hắn phung phí, mới tạo ra một loại nước trà ngon như thế này. Từ cực. Tuệ Minh nghe được câu trả lời của Ngô Đồng cũng hết hồn, nhưng đây là cơ duyên của hắn, hắn phải thưởng thức nó thật tốt nhất. Tuệ Minh uống một hớp trà, hắn cảm nhận được tinh khí của tinh hà ở tận trên bầu trời, uống thêm hớp nữa hắn cảm nhận được sự nóng bức của Ngô Đồng thụ, quả thật là trí bảo của trí bảo. Tuệ Minh đại sư, ta có thể hỏi một câu hay không? Coi như là phí của chén trà này. Ngô Đồng đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, hắn muốn biết tu tiên là như thế nào, muốn biết cảnh giới của tu tiên giả, dù hắn không thể tu luyện, biết một chút cũng còn hơn không. Thí chủ cứ hỏi, thứ bần tăng biết, bần tăng sẽ không giấu giếm. Minh Tuệ đã nhận được cơm chay, lại uống thêm một ly trà Ngô Đồng thì cái giá của hắn phải trả chắc chắn không thấp, nhưng đã là cơ duyên thì trả giá cũng bình thường. Tuệ Minh đại sư có thể nói cho ta biết tu tiên có những cảnh giới nào hay không? Ta chỉ là một phàm nhân, muốn trở thành tiên nhân, muốn ngự kiếm phi hành du ngoạn nhân gian, chỉ đáng tiếc tư chất ta quá kém, tu hành không được, nhưng ta cũng muốn biết tu tiên là như thế nào. Mong Tuệ Minh đại sư giải đáp. Ngô Đồng thở dài một hơi hỏi, hắn biết người xuất gia không nói dối, lại không có tham sân si, chưa kể Tuệ Minh lại là một bậc cao tăng sẽ không lừa gạt hắn. Bần tăng không phải là tu tiên giả, nhưng cũng hiểu một chút về kiến thức của tu tiên giả. Tuệ Minh nhìn Ngô Đồng một hồi lâu sau đó trả lời, câu hỏi này đối với hắn là không khó trả lời, nhưng trả lời cho Ngô Đồng nghe lại là một chuyện khác. Người có thể lấy nước tinh hà làm nước trà, lấy lá Ngô Đồng làm lá trà là một người bình thường sao? Chắc chắn là đang khảo nghiệm hắn, muốn kiểm tra hắn một chút mà thôi. Tu tiên giả khác với Phật tu chúng ta, tu tiên chính là cầu trường sinh, cầu đại đạo, cầu lấy lực lượng, nhưng trường sinh có đơn giản sao? Tất nhiên là không đơn giản. Tu tiên rất cực khổ, rất là khó khăn, nhưng cũng rất thoải mái, có thể thỏa mãn được dục vọng của bản thân. Có người vì mạnh hơn muốn trở thành tiên nhân, có người vì muốn truy cầu đại đạo, có người lại muốn trả thù, mỗi người tu tiên đều có mục đích riêng của mình, cho nên tiên nhân không giống nhau. Nhưng cảnh giới tu luyện lại giống nhau, tu tiên bắt đầu từ luyện tinh hóa khí sau đó lại đến luyện khí hóa thần. Hai cảnh giới nhỏ này chính là nền móng của tu tiên giả, cũng là thứ khiến tu tiên giả kẹt lại nhiều nhất. Muốn hóa thần chắc chắn phải hóa phàm, mà không phải tu tiên giả đều từ phàm nhân trở thành tiên nhân sao? Bọn họ nào cam chịu từ một tiên nhân cao cao tại thượng hóa phàm? Cho nên người ta gọi cảnh giới thứ ba chính là luyện thần phản hư. Không luyện được thần, không luyện được phàm thì sẽ không phản hư, sẽ không có cách nào trở thành luyện thần phản hư. Luyện thần phản hư là đến địa tiên một tôn tiên nhân hành tẩu đại địa, nhìn ngắm thế gian phồn hoa, nhìn ngắm nhân gian thống khổ, cảm nhận hết tất cả hồng trần sẽ trở thành một vị thiên tiên. Thiên tiên cũng chưa phải chân chính tiên nhân, bọn họ chỉ mới là thoát khỏi thân xác của người phàm, vượt qua khỏi được đại địa, nhìn ngắm được một chút sao trời mà thôi. Muốn chân chính trở thành tiên phải cảm ngộ được đại đạo, cảm ngộ được cái chữ tiên của bản thân mới có thể trở thành chân tiên. Tuệ Minh giải thích từng cảnh giới của tu tiên giả mà hắn hiểu cho Ngô Đồng. Hắn hiện tại so với tu tiên giả thì chỉ mới là chân tiên mà thôi, không quá cao, cũng không quá thấp, hắn biết ở phía trên chân tiên còn có cảnh giới khác, nhưng muốn lý giải thật sự khó khăn. Ngô Đồng nghe Tuệ Minh giải thích mà chảy mồ hôi, tu tiên cũng không có đơn giản như hắn nghĩ, trở thành tiên nhân rồi còn có thể tự do tự tại như hắn lúc này sao? Có thể hắn không trường sinh, không thể rời khỏi Thanh Giang Lạc, nhưng cuộc sống hiện tại đã rất tốt rồi. Đa tạ đại sư đã chỉ điểm, chỉ là chân tiên là cuối cùng của tiên đạo sao? Ngô Đồng biết chân tiên không phải là cực hạn cao nhất của tu tiên giới. Chân tiên không phải là giới hạn cao nhất của tu tiên giới. Nhưng bần tăng chỉ hiểu rõ đến chân tiên mà thôi. Tuệ Minh thở dài một hơi, đáng tiếc tu vi của hắn quá thấp không hiểu rõ được câu hỏi của Ngô Đồng. Mời đại sư giải đáp. Ngô Đồng tiếp tục hỏi. Bần tăng không hiểu cũng sẽ không giải thích được, chỉ có thể nêu tên cảnh giới mà thôi, mong thí chủ thông cảm. Tuệ Minh thở dài một hơi tiếc nuối, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Ngô Đồng. Trên chân tiên chính là Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân. Tuệ Minh nhắc đến Thánh Nhân lại có chút sợ hãi, Đại Đạo Thánh Nhân chính là tối cường, dưới Thánh Nhân chỉ là sâu kiến. Đa tạ Tuệ Minh đại sư đã giải đáp. Ngô Đồng cúi đầu cảm tạ, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ một chút cái gọi là tu tiên của thế giới này. Thí chủ không cần phải cảm tạ, là ta hổ thẹn không thể giải đáp hết câu hỏi của thí chủ dành cho ta. Tuệ Minh cúi người mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn đã dùng cơm trưa, cũng đã dùng nước trà, bây giờ phải tiếp tục đi truy cầu đạo của bản thân hắn rồi. Tuệ Minh đại sư, mong rằng tương lai chúng ta đâu đó sẽ gặp lại nhau. Ngô Đồng mỉm cười nhìn bước chân của Tuệ Minh rời đi. Hôm nay đối với hắn là một ngày vui, là một ngày nên chúc mừng. Trong lúc Ngô Đồng đang vui mừng thì lúc này đột nhiên hệ thống lại có phản ứng sau 3 năm im lặng. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thành công có được khách hàng đầu tiên. Mỹ thực hệ thống chính thức khởi động. Chương 4, đồ giám thực phổ. Chương 4, đồ giám thực phổ. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thành công có được khách hàng đầu tiên. Mỹ thực hệ thống chính thức khởi động. Nghe được âm thanh vang lên trong đầu của mình, Ngô Đồng hai mắt lúc này sáng lên, đón được vị khách đầu tiên, hệ thống chính thức kích hoạt, rồi, thật tốt, hắn tương lai cũng có thể tu tiên rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ đã thành công chiêu đãi khách hàng hai món ăn chay. Đồ giám thực phổ đã mở ra. Hệ thống ta không có phần thưởng nào sao? Ngô Đồng chờ mong rất lâu, nhưng hệ thống chỉ thông báo có bao nhiêu đó, không ban thưởng cho hắn tu vi, không ban thưởng cho hắn tiên pháp. Thì làm sao hắn tu tiên đây? Hệ thống im lặng không có trả lời, im lặng như lúc chưa kích hoạt, tựa như chỉ ngoi lên chúc mừng hắn một chút sau đó lại trở về lại như ban đầu. Con tưởng có thể tu tiên, chán chết đi được. Ngô Đồng thở dài một hơi, nằm ngửa ra cái ghế thở phì phò, nhắm nháp trà Ngô Đồng trong tay. Tiểu Hắc nhìn thấy Minh Tuệ rời đi, lúc này nó mới dám xuất hiện, nhìn thấy trên tay của Ngô Đồng là một chén trà nóng, nó cảm nhận được mùi hương của chén trà này không phải thứ bình thường, cho nên quẩy đuôi chạy tới. Go go go. Tiểu Hắc vừa sủa, vừa vẫy đuôi, cái lưỡi là ra, nước dãi chảy xuống sàn nhà, nhìn ngắm trên tay của Ngô Đồng chén trà, trước kia cũng nhìn thấy chủ nhân uống trà, nhưng chưa từng thơm như hôm nay. Tiểu Hắc khát nước thì ra ngoài kia mà uống nước xuống đi, mày không uống trà được đâu. Ngô Đồng cũng không có ý định cho Tiểu Hắc uống trà, dù sao trà này mỗi lần rót ra cũng chỉ được một chén, rất ít hắn vẫn muốn bản thân để dành thưởng thức. Go go go. Tiểu Hắc bị xua đuổi, nhưng nó không có rời đi, không uống được trà nó sẽ vẫn ở một chỗ vây đuôi làm nũng với Ngô Đồng. Ngô Đồng nhìn Tiểu Hắc cố chấp hắn cũng hết cách, nếu Tiểu Hắc đã muốn thưởng thức trà Ngô Đồng thì hắn cũng không còn cách nào khác, tuy rằng trà này rất hiếm, nhưng Tiểu Hắc không khác gì bằng hữu của hắn, thì một chén trà cũng không có to tát gì. Được rồi Tiểu Hắc, một chén trà này, mày uống đi. Ngô Đồng rót ra chén cho Tiểu Hắc, chén trà thứ ba đã rót ra, trong bình trà chỉ còn lại duy nhất đủ cho một chén, tối nay ngắm trăng thưởng trà cũng là hết rồi. Tiểu Hắc nhanh nhẹn liếm cạn chén trà mà Ngô Đồng rót cho nó. Nó không biết trà này ngon cỡ nào, nó chỉ biết đây là thứ rất tốt, nó uống vào chắc chắn sẽ thoải mái. Đúng như nó nghĩ, vừa uống sạch chén trà Ngô Đồng nó liền mệt mỏi bất tỉnh nhân sự, hơi thở dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Tao đã nói mà, mày không uống trà được, thôi ngủ một giấc cũng được, đừng đi chạy loạn khắp tiểu điếm khiến tao dọn dẹp nữa. Ngô Đồng mỉm cười, vuốt ve bộ lông đen nhánh óng ả của Tiểu Hắc nhẹ nhàng mỉm cười nói. Hắn giờ phút này tuy rằng thất vọng hệ thống không tặng cho hắn tiên pháp hay tu vi, nhưng thôi cũng không sao, chỉ cần sau này mỗi ngày đều có người đến Thanh Giang Lạc cùng hắn ăn một bữa cơm, uống một tách trà là đủ rồi. Đúng rồi, đồ giám thực phổ là gì nhỉ, mở ra xem một chút. Ngô Đồng tuy rằng thất vọng nhưng vẫn muốn xem thử công năng mới của hệ thống mở ra là cái gì. Hệ thống mở ra đồ giám thực phổ. Đồ giám thực phổ: mang cây xảo có thể kích hoạt, canh đồng tâm có thể kích hoạt. Ngô Đồng nhìn thấy hai món ăn mà hắn chiêu đãi Tuệ Minh đại sư sáng lên có thể kích hoạt, khiến cho hắn có chút tò mò. Đồ giám thực phổ phải được người khác ăn thì mới có thể kích hoạt, còn hắn có nấu ra được cho dù là Tiểu Hắc cùng hắn ăn cũng không thể kích hoạt, cho nên những món ăn ở dưới như là canh cá giết hắn hay ăn vẫn xám xịt không thể kích hoạt. Không biết kích hoạt nó sẽ được gì, thử kích hoạt xem sao. Ngô Đồng suy nghĩ một cái, sau đó ấn ngón tay vào bên trong đồ giám, kích hoạt hai món ăn. Đinh, kích hoạt thành công thực phổ, mang tây xảo. Đinh, kích hoạt thành công thực phổ, canh đồng tâm. Được rồi, cho tao xem tác dụng của đồ giám đi nào. Ngô Đồng tiếp tục ấn vào bên trong hai món ăn vừa mới kích hoạt. Canh đồng tâm: tác dụng, thông suốt nhân tâm. Giới thiệu: người sống trên đời sẽ có nhiều trắc trở, ảnh hưởng đến việc tu hành, hoặc những người đã tu hành có thành tựu gặp chuyện khó khăn trong cuộc sống hoặc việc tu luyện, chỉ cần dùng một bát canh đồng tâm, vận dụng trí tưởng tượng của mình thì cho dù là bát canh rau trước mặt cũng ngon hơn sơn hào hải vị, cho dù mọi khó khăn trên con đường tu hành cũng sẽ được thông suốt. Mang tây xảo: tác dụng, tinh thần thoải mái. Giới thiệu: khi mùa xuân đến, thần mùa xuân đã ban tặng cho muôn loài món quà tuyệt vời nhất là những bút mang tây đầu xuân. Mang tây xảo chính là món ăn giải nhiệt tốt nhất cũng là món ăn có mỹ vị tuyệt nhất thế gian. Chỉ thế thôi sao? Nô Đồng thở dài một hơi, cũng chỉ là thêm phần giới thiệu của món ăn, chứ cũng không có thêm cái gì khác. Vậy thì kích hoạt nó có lợi ích gì cho hắn đây? Đinh, chúc mừng ký chủ đã thành công hoàn thành thành tựu món ăn đầu tiên. Đinh, kích hoạt thành công thành tựu món ăn đầu tiên, ban thưởng danh hiệu lĩnh vực vô địch. Ngô Đồng giật mình trước hai cái thông báo trước mặt, thành tựu món ăn đầu tiên hắn nhận được lĩnh vực vô địch. Hệ thống, lĩnh vực vô địch là cái gì? Mau giải thích. Ngô Đồng hai mắt sáng lên, lĩnh vực vô địch rất là kinh khủng, hai từ vô địch chính là thế gian mạnh nhất, không người địch lại. Danh hiệu lĩnh vực vô địch. Tác dụng, ở bên trong Thanh Giang Lạc người trang bị danh hiệu này sẽ có vô địch tư thái. Giới thiệu, vô địch chính là thế gian cường giả xếp thứ nhất, cho dù thánh nhân gặp mặt cũng phải cúi đầu, thánh nhân cao cao tại thượng đứng trước mặt hai chữ vô địch cũng không khác nào sâu kiến. Ha ha, vô địch, tuy rằng không phải trở thành người tu hành, nhưng ở bên trong Thanh Giang Lạc ta chính là vô địch, cho dù thánh nhân cũng không làm được gì ta. Nô đồng vui vẻ không thôi, ngay lập tức trang bị danh hiệu lĩnh vực vô địch. Chỉ là khi hắn trang bị danh hiệu vô địch này thì cũng không có chuyện gì xảy ra, tựa như danh hiệu này không có tác dụng, có thể hắn hiện tại là người phàm, không có đối thủ trước mặt, cho nên danh hiệu không có tác dụng đi. Không thể trở thành tiên nhân cũng không sao. Tiên nhân có cái gì tốt tu hành, vô địch không phải tốt hơn sao? Nô đồng vui vẻ, tuy rằng chỉ là vô địch ở trong mấy mét vuông, ra ngoài hắn vẫn là một người phàm, nhưng như vậy đối với hắn cũng rất tốt rồi. Nô đồng hôm nay vui vẻ, hắn phải chúc mừng mới được, hôm nay phải đi câu cá, thưởng cho bản thân mình một món ngon mới được. Nô đồng không biết rằng khi hắn trang bị danh hiệu lĩnh vực vô địch thì lúc này Thanh Giang Lạc của hắn đã kết nối đến một nơi cực kỳ đáng sợ, chỉ cần hắn đem cần câu bỏ xuống nước, mồi câu của hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó, những thứ hắn câu được từ ngày hôm nay cũng sẽ không phải là những con cá bình thường ở Thanh Giang Hà nữa. Chương 5, Vong Xuyên Hà. Chương 5, Vong Xuyên Hà. Nô đồng hôm nay muốn ăn cá diêm nướng, muốn làm một món mặn để chúc mừng bản thân nhận được lĩnh vực vô địch. Cũng may trước đây nhặt được không ít cành trúc trôi lênh đênh trên mặt nước, mới có cần câu để câu. Nô đồng cầm cái cần câu mà bản thân hắn tự chế bước đến một vùng nước sâu bắt đầu thả câu. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc lúc này cũng tỉnh lại, uống một chén Ngô Đồng trà khiến cho tinh thần của Tiểu Hắc trở nên thoải mái hơn rất nhiều, tựa như sắp được khai linh. Tiểu Hắc tỉnh rồi sao? Cùng tao ngồi đây câu cá, tối nay chúng ta ăn mặn. Buổi sáng chỉ ăn một cái bánh củ năng, buổi trưa thì ăn canh đồng tầm cùng măng tây xào, vậy tối nay hắn sẽ ăn cá nướng cùng canh cá để chúc mừng cho sự hiện thân của hệ thống. Ngô Đồng bắt lấy một ít châu chấu ở trong giỏ, móc vào lưới câu, sau đó từ từ thả câu xuống mặt nước Thanh Giang Hà, mà hắn không biết rằng lưỡi câu của hắn đã đi tới một nơi khác. Trong tay hắn cây cần câu bằng cành trúc đơn thuần đã thay đổi, đã bị một chút sức mạnh của lĩnh vực vô địch ảnh hưởng khiến cho nó có thể xuyên qua kết giới mà đi đến một giới vực khác. Lưới câu rơi xuống mặt nước, rơi càng sâu mặt nước càng trở nên tĩnh lặng, lưới câu rơi đến một nơi gọi là Hoàng Tuyền Lộ. Giữa Hoàng Tuyền Lộ có minh phủ đường phân cách là Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên Hà có cầu đại hà, uống canh mạnh bà có thể qua cầu đầu thai chuyển kiếp. Cũng có người lụy tình không uống canh mạnh bà nhảy xuống Vong Xuyên Hà đợi chờ nghìn năm. Dòng nước thì luôn yên tĩnh chảy xiết, chờ đợi lắng nghe những câu chuyện tình bi thương kế tiếp, nơi mà lưới câu của Ngô Đồng rơi xuống chính là nơi này. Dòng nước của Vong Xuyên Hà rất là tĩnh lặng, ở dưới mặt nước không một gợn sóng, nhưng ở sâu bên trong dòng nước lại có một loại cá gọi là minh ngạc, một loại cá rất là âm u, nhưng chất thịt lại rất là ngon. Ở sâu bên trong Vong Xuyên Hà cũng có một vị thần ngủ say ở đây, thân người đuôi cá, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt u sầu vô hồn, tay cầm một cái lồng đèn làm bằng ngọc cùng nàng ngủ say, nàng chính là thần của Vong Xuyên Hà tên gọi là Vong Xuyên. Vong Xuyên đột ngột tỉnh dậy, nàng cảm nhận được có một thứ gì đó cực kỳ áp bức rơi xuống Vong Xuyên Hà, khiến cho tâm thần của nàng đau đớn, từ khi nàng sinh ra cho đến nay chưa từng có chuyện này. Rốt cuộc thứ đó là thứ gì? Tại sao lại khiến ta đau đầu như vậy? Vong Xuyên nhìn cái lưỡi câu móc con châu chấu khiến nàng sợ hãi, nàng muốn lại gần xem xét nhưng không dám lại gần, nhưng nó cứ mãi thu hút nàng. Vong Xuyên Hà chần chừ không có đi đến cái móc câu kia, thì lúc này một con minh ngạc ngu ngốc liền bơi tới, cắn lấy móc câu, ăn châu chấu, cuối cùng bị một loại sức mạnh kinh khủng kéo lên, biến mất khỏi Vong Xuyên Hà. Thật kinh khủng sức mạnh. Nếu ta mà lại gần sợ sẽ không khác con minh ngạc kia. Vong Xuyên sợ hãi tiếp tục núp sâu dưới mặt nước, sợ rằng thứ kinh khủng đó lại lần nữa xuất hiện. Nô Đồng ở trong tiểu điểm của mình cùng Tiểu Hắc chơi đùa, vuốt ve bộ lông đen bóng mượt của nó khiến hắn vui vẻ, thì đột nhiên cần câu động đậy, phao chìm xuống mặt nước. Ha ha, Tiểu Hắc hôm nay có cá cắn câu. Nô Đồng ngay lập tức hưng phấn, kéo mạnh cần câu, đem cá từ dưới mặt nước kéo lên. Nhưng mà khi cá kéo lên ra khỏi mặt nước, Nô Đồng mới cảm thấy kỳ lạ, cá mà hắn hôm nay câu được không phải là cá giết ở bên trong Thanh Giang Hà mà hắn hay câu, mà là một con cá khác. Con cá này vậy xám xịt, cả thân hình của nó cũng xám xịt u ám vô cùng, nhưng lại rất to lớn, đoán một chút cũng phải 1-2 kg chứ không phải ít. Đinh, phát hiện tuyệt phẩm nguyên liệu nấu ăn. Tên: Minh Ngạc. Phẩm chất: Tuyệt phẩm giới thiệu, một loại cá sinh ra ở minh giới, nằm sâu ở bên dưới Vong Xuyên Hà, loại cá có chất thịt cực kỳ tốt, thơm ngon, vô cùng thích hợp làm món nướng cùng món canh, ăn vào sẽ gia tăng tuổi thọ, tu vi tăng mạnh. Hả? Hệ thống bây giờ mày còn có công năng đánh giá nguyên liệu nấu ăn. Đúng là tuyệt vời. Nô Đồng lúc này vui vẻ, có công năng này sau này nếu như gặp phải nguyên liệu quý hiếm hắn sẽ không bỏ lỡ. Ở Thanh Giang Hà này mỗi ngày đều có rất thứ trôi dạt đến đây, có lúc là một loại cỏ nào đó, một loại rau kỳ lạ nào đó, thậm chí là còn có sinh vật đã chết trôi tới, nhưng lúc đó hắn không biết những thứ đó là gì, cho nên không dám nhặt, cũng không dám ăn bậy ăn bạn, dù sao nơi này cũng là tu tiên giới, hắn là một người phàm, ăn nhầm thảo dược hay thịt có độc liền toi lời. Bây giờ có hệ thống giúp đỡ, hắn sẽ biết thứ gì nên ăn, thứ gì không nên ăn, thậm chí là còn đánh giá được phẩm chất của nguyên liệu, nêu ra gợi ý nấu món gì thích hợp nhất. Chỉ là bây giờ Ngô Đồng có chút tò mò, con cá mà hắn câu được gọi là Minh Ngạc, nếu như theo hệ thống đánh giá thì nó không phải là một con cá bình thường, mà là một con cá đến từ minh giới ở dưới Vong Xuyên Hà, một con sông lớn ở địa phủ. Thanh Giang Hà của hắn làm sao có thể câu được cá này, chẳng lẽ lưỡi câu của hắn rơi xuống mặt nước liền đến được Vong Xuyên Hà sao? Đúng là vô lý. Có lẽ là do có một vài con cá từ Vong Xuyên Hà bị một số vấn đề nào đó rơi vào Thanh Giang Hà mà thôi, dù sao Thanh Giang Hà cũng là nơi được các tu tiên giả đánh giá là có thể nuôi sống được tất cả mọi sinh vật ở dưới nước. Cho nên Minh Ngạc tồn tại được cũng không có chuyện gì quá bất ngờ, chỉ là trước nay hắn chỉ câu được mà thôi, hôm nay xem như có lộc ăn, câu được một loại cá quý hiếm của minh giới. một con là không đủ. Câu thêm một con cá giết nữa vậy, làm canh cá giết cũng rất không tệ. Ngô Đồng không để ý thêm nữa, tiếp tục thả câu. Lần này lưới câu của Ngô Đồng một lần nữa lại xuất hiện ở dưới mặt nước của Vòng Xuyên Hà, lưới câu cùng châu chấu lại xuất hiện khiến cho Vòng Xuyên run rẩy. Thứ đó, thứ đáng sợ đó lại tới, nó muốn ăn hết mình à sao? Vòng Xuyên Hà nhìn lưới câu cùng châu chấu mà sợ hãi. Cá ở Vòng Xuyên Hà chưa từng ăn thức ăn bình thường, nó chỉ ăn chấp niệm của những đôi tình nhân nhảy xuống Vòng Xuyên Hà chờ đợi người thương. Chỉ là hôm nay Minh Ngạc lại ăn một con châu chấu, sau đó lại bị cái lưới câu kia kéo đi mất tâm mất dạng. Cá này chỉ có Diêm Vương đại nhân mới dám ăn, ai lại dám câu trộm cá của Diêm Vương đại nhân, không sợ Diêm Vương đại nhân tức giận sao? Vong Xuyên có chút sợ hãi lo lắng khi nhắc đến người đứng đầu Minh giới, người đứng đầu Minh phủ, đứng đầu địa phủ, tài quản sinh mệnh khắp cả ngũ phương giới. Trong lúc Vong Xuyên đang suy nghĩ thì lúc này châu chấu lại bị một con Minh Ngạc nuốt vào bụng, lại bị lưỡi câu mắc vào miệng, không có cách nào vùng dậy, chỉ có thể chịu trận bị người khác kéo đi ra khỏi Vong Xuyên hạ. Không được không được, lỡ như người câu cá muốn bắt cả ta thì sao? Phải đi nói với Diêm Vương đại nhân. Vong Xuyên vẫn là sợ hãi, ngay lập tức ngoi lên mặt nước, hướng về phía Minh phủ mà bơi đi. Chương 6, cá nướng Minh Ngạc. Chương 6, cá nướng Minh Ngạc. Vong Xuyên bơi đi tìm Diêm Vương. Chuyện có người câu trộm cá ở Vòng Xuyên Hà là một chuyện nhỏ, nhưng chuyện lớn chính là có người có thể dùng cần câu để xâm nhập qua kết giới của ngũ phương giới, xâm nhập vào minh giới thông qua Vòng Xuyên Hà. Trong lúc đó ở Thanh Giang Lạc, Nô Đồng lại một lần nữa kéo mạnh cần câu, đem cá cắn câu từ dưới mặt nước kéo lên. Lần này cũng như lần trước, hắn lại câu được một con Minh Ngạc, con cá này so với con vừa dị cụ được còn to hơn một chút. Đừng nói với ta là ở chỗ này có một cái ổ Minh Ngạc sống nha. Nô Đồng lúc này vui mừng không thôi, nhưng nghĩ lại một hồi hắn hết vui rồi. Dù sao thì ngày mai Thanh Giang Lạc của hắn cũng không còn ở nơi này, có lẽ sẽ trôi đi nơi khác không chừng, Minh Ngạc có lẽ hắn chỉ có duyên ăn được vào ngày hôm nay mà thôi. Thôi không nên đuổi cùng giết tận, câu được hai con, đủ ăn là được rồi. Nô Đồng mỉm cười, xách hai con Minh Ngạc vào trong bếp chuẩn bị chế biến. Tiểu Hắc Lon Ton đi theo sau lưng Nô Đồng mấy đôi, nó nhìn hai con Minh Ngạc trong tay của Nô Đồng mà thèm chảy nước dãi, từ khi đi theo Nô Đồng đến nay nó toàn được ăn mỹ vị, cho nên nó rất là chờ mong món ăn tiếp theo của chủ nhân nấu cho nó ăn. Tuy rằng nó chỉ là một con chó bình thường, chưa khai mở hoàn toàn linh trí, cũng không phải là cái gì đại yêu khủng bố, nhưng mỗi lần nó ăn đồ ăn do chủ nhân nấu, nó liền hiểu được một chút những thứ trước nay nó không thể hiểu, có lẽ nó sớm thôi sẽ khai linh. Tiểu Hắc hôm nay chúng ta ăn một con, để dành lại ngày mai ăn một con. Hôm nay hắn định làm hai món cá giết cùng cá nướng Minh Ngạc, chỉ là đáng tiếc chỉ câu được hai con Minh Ngạc. Vậy thì hắn chỉ cần làm hai món với một con Minh Ngạc là đủ, để dành lại cho ngày mai ăn một con còn lại. Go go go. Tiểu Hắc vây bôi với Ngô Đồng, nó hiểu được những lời mà Ngô Đồng nói với nó. Ha ha. Ngô Đồng cười cười lắc đầu, bắt đầu sắn tay áo vào bếp làm việc. Chặt đầu cá, cạo vảy cá để sang một bên, sau đó lại làm sạch ruột cá, khứa từng đường nhỏ trên thịt cá, nhẹ nhàng một chút muối thoa lên thịt cá, vừa ướp vừa rửa sạch mùi tanh hôi của thịt cá. Cá Minh Ngạc tuy rằng chất thịt rất tốt, là nguyên liệu cực phẩm để nấu ăn, nhưng mùi hôi của nó lại rất là kinh khủng, không ngâm với muối một hồi lâu thì sẽ rất khó mà làm lấn át được đi mùi hôi tanh của nó. Để yên thịt cá bên trong chậu đã ướp muối, lúc này Ngô Đồng chuyển sang làm sạch đầu cá, loại bỏ đi những phần không ăn được của đầu cá, sau đó hắn lại dùng muối khử đi mùi tanh của đầu cá. Phụ, cá Minh Ngạc đúng là khó làm sạch. Cũng may mà có gợi ý của hệ thống. Nô Đồng thở dài một hơi, làm thịt cá Minh Ngạc thôi đã khiến hắn tốn không ít thời gian. Trong lúc chờ đợi khử mùi thịt cá cùng đầu cá thì Ngô Đồng đi chuẩn bị những nguyên liệu khác, đi ra phía sau bếp lấy một chút hành lá cùng với ớt đi vào. Hành lá này cũng không phải là loại hành lá bình thường, người ta gọi nó là bất lao hành lá cùng với ớt tam muội. Chỉ là những thứ này Ngô Đồng không biết mà thôi, từng quặng hành từng quả ớt đều là trí bảo của thế gian, ấy thế mà giờ phút này hắn lại hòa chung với những kép tỏi bình thường giả nhuyễn lại với nhau, tạo ra một hỗn hợp ớt thịt cá rất là đặc biệt. Tuy rằng có chút cay nồng, nhưng người thôi đã chảy nước bọt. Nô Đồng còn chưa nướng thịt cá, mà nước bọt của hắn đã chảy ra. Không chần chừ thêm được nữa, Nô Đồng bắt lên bếp than cho nó có lửa, sau đó đem hỗn hợp vừa mới làm xong đi vào bếp, cầm lấy 1/3 thoa lên thịt cá, sau đó cho thêm một chút dầu cải lên thân cá, ướp cá Minh Ngạc đã hoàn thành. Đi làm thêm món đầu cá kho tiêu nữa là tuyệt vời. Nô Đồng để yên cho thịt cá thấm gia vị, hắn đi chuẩn bị làm thêm một nồi đầu cá kho tiêu. Đầu cá kho tiêu nguyên liệu cũng không khác với cá nướng Minh Ngạc bao nhiêu, chuẩn bị một chút ớt cay cùng với một chút tiêu đen, lại thêm vài cọng hành lá đủ. Nô Đồng đợi than nóng, thì trong bếp của hắn đã lên lửa, một cái nồi nhỏ đựng đầu cá đã được đặt ở bên trên bếp lửa, bắt đầu nấu món ăn. Ớt bằm cùng với đầu cá bỏ chung vào nồi, tạo ra một hương vị cay nồng, hương thơm lan tỏa khắp cả Thanh Giang Lạc của hắn. Đi nướng cá thôi. Cầm lấy thịt cá Minh Ngạc bước ra ngoài, nhìn ngắm làn nước của Thanh Giang Lạc chảy xuôi nhẹ nhàng, nhìn ngắm bầu trời từ từ trở nên tối đen, từ từ nổi lên những vì sao trong sáng, khiến cho Ngô Đồng cảm thấy thoải mái vô cùng. Bếp than đã hồng, thân cá ngay lập tức được đưa lên bếp than, thịt cá săn chắc nướng với lửa lớn, khiến cho từng lớp mỡ của nó chảy xuống than hồng, làm vừng vực lên những đốm lửa tuyệt đẹp. Mùi hương từ cá nướng Minh Ngạc tỏa ra cũng khiến cho hắn cảm thấy thèm thuồng vô cùng. Trong lúc Ngô Đồng đang nướng cá, thì ở Minh giới lúc này Vong Xuyên đã tìm đến chỗ của Diêm Vương sinh sống, Minh phủ. Vong Xuyên, ngươi không ở Vong Xuyên Hà chạy đến Minh phủ của bổn tọa làm cái gì? Diêm Vương lúc này đang nghỉ ngơi, hắn không muốn làm việc, nhưng lại bị làm phiền, khiến hắn không vui chút nào. Diêm Vương đại nhân. Diêm Vương đại nhân, vừa nãy có người câu trộm cá ở Vong Xuyên Hà. Vong Xuyên khuôn mặt lo lắng nói. Là ai? Hắc Vô Thường hay là Bạch Vô Thường? Diêm Vương nhìn Vong Xuyên hỏi. Không phải bọn họ. Vong Xuyên ngay lập tức lắc đầu. Không phải Hắc Bạch Vô Thường thì chẳng lẽ là Trung Quỷ đi câu trộm sao? Hắn phát điên cái gì nữa vậy? Diêm Vương khuôn mặt giận dữ khi nhắc đến Trung Quỷ, cái tên phiền phức này khiến hắn giải quyết một mớ hỗn độn nhất cả đầu. Cũng không phải, là một người từ nơi khác đến. Không phải nói là người từ nhân giới thả câu đến minh giới chúng ta. Vong Xuyên tuy rằng không dám bơi lại gần lưỡi câu xem xét, nhưng nàng nhìn rõ được khi cần câu rời mặt nước Vong Xuyên Hà, thì đó là mặt nước của nhân giới. Nhân giới? Nơi thông với Vong Xuyên Hà thì chỉ có Thanh Giang Hà. Ở đó có người dám câu trộm cá ở địa phủ của ta. Diêm Vương lúc này nghi hoặc, chuẩn thánh ra tay sao? Hay là Đại La Kim Tiên rảnh rồi đi câu trộm cá của hắn? Nhưng cho dù là chuẩn thánh hay Đại La Kim Tiên hắn cũng mặc kệ, chỉ cần dám động đến đồ của địa phủ mà không có sự cho phép của hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Vong Xuyên ngươi trở về Vong Xuyên Hà đi, ta đi đến minh giới một chuyến. Diêm Vương đứng dậy, muốn nhìn xem kẻ trộm cá của hắn là kẻ nào. Diêm Vương rời khỏi địa phủ đi ra khỏi minh giới, mỗi lần như vậy thì ngũ phương giới đều trở nên hỗn loạn vô cùng, các thánh nhân cũng nhìn chằm chằm Diêm Vương, không biết lần này Diêm Vương rời khỏi minh giới là có chuyện gì đây. Nô Đồng lúc này vẫn đang nướng cá một cách vui vẻ, hắn không biết rằng chỉ vì việc hắn câu đi một hai con minh ngạc ở Vong Xuyên Hà mà dẫn đến một tôn ôn thần ác sát đến nhân giới. Chương 7, vị khách không mời mà tới. Chương 7, vị khách không mời mà tới. Nô Đồng vừa đứng nướng cá, vừa nhìn ngắm phong cảnh của Thanh Giang Hà, êm dịu và nhẹ nhàng, khiến cho hắn cảm thấy thoải mái vô cùng, có lẽ sống một cuộc sống tiêu dao tự tại như thế này còn thoải mái hơn khi trở thành tiên nhân. Go go go. Tiểu Hắc lúc này nhìn thấy Ngô Đồng nhìn ngắm mặt nước, nó sủa lên một tiếng, nhưng thấy Ngô Đồng không phản ứng, liền cắn chân của hắn. Tiểu Hắc có chuyện gì? Mày lại cắn chân của tao? Ngô Đồng nhìn Tiểu Hắc tò mò hỏi, tuy rằng Tiểu Hắc không thể nói chuyện, nhưng chỉ cần nghe âm thanh sủa của Tiểu Hắc hắn liền cảm thấy thoải mái. Tiểu Hắc quay đầu vào bên trong nhà bếp sủa lớn, như là đang nhắc nhở Ngô Đồng chuyện gì đó. Chết chết quên mất ha ha. Cảm ơn mày Tiểu Hắc. Ngô Đồng lo nhìn ngắm Thanh Giang Hà, lo nướng cá mà xém chút nữa quên mất ở trong bếp hắn đang nấu món đầu cá kho tiêu. Ngô Đồng ngay lập tức hớt hả chạy vào bên trong nhà bếp, bưng nồi đầu cá kho tiêu xuống dưới, cũng may không có cháy khét, vừa mới chín tới, hương thơm của ớt cùng tiêu hòa quyện vào nhau, làm cho Ngô Đồng cảm thấy đói bụng. Đầu cá kho tiêu đã xong, bây giờ đợi cơm trắng chín cùng cá nướng minh ngạc nữa là hoàn thành bữa tối. Ngô Đồng vui vẻ cười cười, bước ra bên ngoài tiếp tục nướng cá. Cá minh ngạc nướng trên lửa lớn, từng lớp da của nó được nguyên liệu mà Ngô Đồng thoa lên khiến cho nóng óng ánh, tỏa ra một mùi hương cực kỳ dịu kỳ. Thịt cá chắc nịt, từng thớ thịt đều ngấm hết tất cả gia vị vào bên trong, mùi hương của tỏi hòa quyện cùng mùi hương của ớt, lại thêm một chút hành lá, một chút mẹ trắng, hạt tiêu thơm lừng rắc lên, khiến cho thịt cá tỏa ra hương vị động lòng người. Chưa ăn mà đã thấy thèm, cá minh ngạc đúng là tuyệt phẩm nguyên liệu có khác, thật muốn cắn một phát. Nô Đồng nhìn món ăn trước mặt của mình mà thèm thuồng, hắn không nghĩ công thức nấu ăn khi nướng cá minh ngạc lại tuyệt vời như thế này. Cá nướng cuối cùng cũng chỉ tới, thịt cá cuối cùng cũng đã tỏa ra hương thơm vốn có của nó, mùi vị này tuy rằng chưa ăn vào trong miệng, đã khiến cho người ta cảm thấy thơm ngon không cưỡng lại được. Tiểu Hắc, chúng ta ăn cơm thôi. Nô Đồng gắp cá nướng để vào đĩa, mang vào bên trong nhà, mở ra cửa sổ, để cho gió lùa vào bên trong tiểu điếm, vừa ăn tối, vừa ngắm trăng, còn gì tuyệt vời hơn. Go go go. Tiểu Hắc vẫy đuôi vui vẻ, nó sắp được dùng nữa rồi. Nô Đồng cười cười nhìn Tiểu Hắc, một tay thì vừa xới cơm, một tay thì vừa bưng đầu cá kho tiêu lên trên bàn, có cơm, có cá lại có chả, quả là một bữa ăn thịnh soạn. Buổi trưa ăn chay, buổi tối ăn mặn, cảm giác này thật là trái ngược. Lúc này ở trên đất liền, Diêm Vương nhìn ngắm Thanh Giang Hà hắn bước chân bước lên mặt nước, đi tìm khí tức của hai con minh ngạc bị người khác câu trộm. Càng đi về phía trước khí tức của minh ngạc càng lúc càng đồng, nhưng sau đó lại từ từ biến mất, tựa như đã bị một thứ gì đó gột rửa sạch sẽ, xua đi ác niệm của Vong Xuyên Hà bám trên thân minh ngạc. Diêm Vương càng lúc đi càng xa, ra giữa Thanh Giang Hà lúc này hắn nhìn thấy một tiểu điếm nhỏ đang sáng đèn, đang mở cửa, một mùi hương thơm sộc vào trong mũi của hắn, khơi gợi cảm giác thèm ăn của hắn. Giữa Thanh Giang Hà lại có một tiểu điếm, giờ này lại nấu ăn. Rốt cuộc nó là thứ gì đây? Diêm Vương hiếu kỳ, bước chân ngay lập tức bước đến chỗ tiểu điếm. Thanh Giang Lạc tên không tệ. Diêm Vương nhẹ nhàng mỉm cười một cái, sau đó lại lên tiếng nói lớn. Tại hạ hôm nay đi ngang qua Thanh Giang Hà, nhìn thấy tiểu xá còn mở cửa, không biết có thể mua một bữa ăn hay không. Diêm Vương hóa thành một nam tử, hắn cũng không muốn người khác nhận ra thân phận của mình. Nô Đồng đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe âm thanh của người khác vang lên, tới giờ cơm lại có khách, nhìn ra bên ngoài thì nhìn thấy một nam tử nho nhã mang một bộ hắc bào đứng trước cửa, tay cầm một thanh quạt xếp, chân đạp mặt nước, khí thế có chút ấm lãnh, không giống với người của nhân giới có lắm. Đêm hôm lại có một vị khách không mời mà tới, hôm nay một là Tuệ Minh, hai là người này, có lẽ hôm nay là một ngày may mắn của hắn đi. Mời khách quan bảo. Nô Đồng cũng không câu nệ, Thanh Giang Lạc của hắn cũng chỉ có vài cái bàn nhỏ mà thôi, cũng không có phòng ở lại, muốn ở lại cũng không được. Không biết ông chủ đang nấu món gì, tại sao lại thơm như thế? Diêm Vương nhìn sang đĩa cá nướng ở trên bàn cùng với nồi đầu cá kho tiêu, hắn ngay lập tức chảy nước bọt, thèm ăn. Đầu cá kho tiêu cùng với cá nướng minh ngạc, hôm nay vất vả câu được hai con, khách quan đến thật đúng lúc, cơm vừa chín tới, cá vừa nướng xong, chỉ là đáng tiếc hôm nay không có món canh. Nô Đồng mở miệng đáp lời. Cá minh ngạc, không phải chỉ tồn tại ở minh giới thôi sao? Nghe nói nó nằm sâu tận bên trong Vòng Xuyên Hà, cho dù là Diêm Vương cũng khó mà câu được một con, ông chủ lại có thể câu được hai con, đúng là không phải nhân vật tầm thường. Diêm Vương nghe đến hôm nay câu được hai con minh ngạc mà muốn tức điên, nhưng mà nhìn hai món ăn ở trên bàn, tâm trạng của hắn lại dịu đi một chút. Ha ha, cá thì là cá mà thôi, hôm nay ta câu nó ở bên trong Thanh Giang Hà này, có lẽ bên dưới còn không ít đâu. Nô Đồng cười lớn, có thể hắn hôm nay rất là may mắn, mới có thể câu được tận hai con minh ngạc. Vậy sao? Diêm Vương mở ra đôi mắt, kiểm tra Thanh Giang Hà, đúng là ở dưới Thanh Giang Hà có rất nhiều thứ cấm kỵ tồn tại, nhưng mà hắn lại không nhìn ra có con minh ngạc nào tồn tại. Đúng đúng, không biết khách quan cao danh quý tánh là gì. Đêm hôm ghé tệ xá của ta chỉ là muốn ăn cơm thôi sao? Ngô Đồng mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Ta nói ra sợ ông chủ sẽ sợ hãi đấy. Diêm Vương mỉm cười nhìn Ngô Đồng nói. Có gì mà phải sợ? Khách quan cũng không phải thần Phật, cũng không phải yêu ma quỷ quái, chỉ là một tu sĩ đi ngang qua mà thôi, ta có gì phải sợ chứ? Ngô Đồng không biết nam tử này có thân phận như thế nào, có lẽ là một đại tu sĩ giống với Tuệ Minh hắn đã gặp được mấy hôm trước đi. Nếu ta nói ta là Diêm Vương của Minh Giới thì ông chủ có tin hay không? Diêm Vương không câu nệ chút nào, ngay lập tức hóa thành hình dáng chân thật của mình. Diêm Vương nửa đêm ghé thăm là muốn lấy mạng ta sao? Trong sổ sinh tử chắc chắn ta Dương Thọ vẫn còn nhỉ. Ngô Đồng nếu là trước đây sẽ sợ hãi mà hét lên, nhưng giờ phút này hắn đã có lĩnh vực vô địch, chỉ là Diêm Vương mà thôi, hắn cũng không sợ. Diêm Vương kinh ngạc không thôi, người phàm trước mặt lại không sợ hãi một chút nào, tựa như không nhiễm một chút bụi trần, không chút nào lo lắng hay sợ hãi khi nghe tên của hắn, cho dù là chuẩn thánh hay thánh nhân nghe tên của hắn cũng phải kính sợ ba phần. Ấy thế mà chỉ là một phàm nhân, lại chẳng sợ hãi hắn, không lẽ người này còn kinh khủng hơn cả thánh nhân? Diêm Vương đã đến Thanh Giang Lạc của ta thì đều là khách nhân, hôm nay ta liền chiêu đại Diêm Vương đại nhân một bữa thịnh soạn đi. Diêm Vương lúc này chỉ có thể im lặng chứ không lên tiếng một chút nào, đối mặt với một phàm nhân hắn chưa từng như thế này bao giờ, có lẽ người càng sợ hắn, hắn phải cảm thấy bình thường, người không kính sợ hắn, hắn mới cảm thấy kinh ngạc. Chương 8, Diêm Vương thèm ăn. Chương 8, Diêm Vương thèm ăn. Ngô Đồng nhìn thấy ánh mắt của Diêm Vương nhìn hắn, hắn chỉ cười cười một cái, tay lấy thêm một cái chén, xới thêm một chén cơm để trước mặt của Diêm Vương. Diêm Vương đại nhân sẽ không chê thức ăn của ta đâu chứ? Ngô Đồng mỉm cười nhìn sang Diêm Vương hỏi. Không chê không chê. Diêm Vương ở Minh Giới đã rất lâu rồi chưa được ăn đồ ngon, hắn rất thèm ăn chỉ là đáng tiếc Minh Giới không có đầu bếp nào quá giỏi, khiến cho hắn toàn phải ăn những thứ nguội lạnh không ngon. Ngô Đồng lúc này bị Tiểu Hắc cắn chân, hắn mới chú ý rằng Tiểu Hắc sợ sệt cực kỳ Diêm Vương, đôi mắt sáng long lanh của nó lại lộ ra vẻ e ngại vô cùng. Tiểu Hắc đừng sợ, chỉ là khách nhân của ta, không làm hại ngươi được. Ngô Đồng nuốt ve đầu của Tiểu Hắc một cái, chén cơm trắng để trước mặt nó, trang một chút nước của đầu cá kho tiêu, lại đem cho nó một ít thịt cá, để cho nó dùng nữa. Ông chủ, đối tốt với một con chó không có linh trí như vậy sao? Diêm Vương nhìn thấy con chó đen ở trước mặt, cảm thấy buồn cười, chỉ là một phàm vật lại được ăn thức ăn cùng hắn, đúng là phước đức ba đời của nó. Nó là bạn của ta, cùng ta ăn ngủ ba năm nay, cho dù có linh trí hay không, ta vẫn hiểu nó nói gì, nó vẫn hiểu ta đang làm gì. Ngô Đồng không câu nệ chút nào tiểu tiết nhìn Diêm Vương nói. Diêm Vương lắc đầu không hỏi nữa, bắt đầu dùng bữa của mình, dù sao lần đầu tiên có thức ăn khơi gợi được sự thèm ăn của hắn, hắn phải thử ăn mới được, dù sao đây cũng là nguyên liệu từ vong xuyên hà của hắn mà ra. Diêm Vương gắp một miếng thịt cá nướng bỏ vào trong miệng, ngay lập tức vị giác của hắn bùng nổ. Hương thơm từ gia vị tuôn trào trong miệng của hắn, mùi vị của ớt tam muội, mùi vị của tỏi thiên hề, lại thêm một chút bất lao hành lá kết hợp với thịt cá vừa ngọt vừa mềm, tan ở trong miệng của hắn, khiến cho hắn cảm nhận được đây chính là mỹ vị của nhân gian. Được cực thật ngon. Diêm Vương cũng không chỉ có ăn cá, hắn đôi đũa xúc một ít cơm trắng bỏ vào trong miệng, cơm trắng vừa thơm vừa ngọt, làm dịu đi cái vị nồng đậm của thịt cá vừa rồi, cá nướng ăn cùng cơm trắng đúng là một sự kết hợp tuyệt vời. Cá minh ngạc ở vong xuyên hà có thể chế biến thành mỹ vị như thế này sao? Kết hợp với những nguyên liệu cực kỳ khó tìm ở ngũ phương giới, tạo nên một món ăn tuyệt vời như thế này, cho dù là thiên đế chưa chắc đã từng nếm thử, ấy vậy mà hôm nay hắn lại có thể được nếm thử một tuyệt tác của thế gian. Diêm Vương đại nhân, thấy thế nào? Món cá nướng này của ta rất ngon đúng không? Ngô Đồng vừa gắp một miếng cá nướng vào trong chén cơm, cùng với cơm và cá bỏ vào trong miệng. Hương vị của hai món ăn lan tỏa trong miệng của hắn, cảm giác sung sướng này khiến cho hắn nhớ lại hương vị khi còn là người ở trái đất, hương vị này đúng là tuyệt phẩm. Thịt cá vừa mềm vừa ngọt, vừa cay vừa nóng, cơm trắng lại thơm mùi hương sữa, đúng là ngon, ngon hết chỗ chê. Ông chủ, món ăn này rất ngon, không biết ta có thể tiếp tục ăn hay không. Diêm Vương giờ phút này thèm thuồng nhìn đĩa cá ở trước mặt, chỉ có một con cá mà thôi, có lẽ không đủ hắn ăn, nhưng hắn cũng không dám ăn nhiều, hắn bây giờ chỉ là khách, ăn nhiều sẽ mất hình tượng của mình, chỉ cần ăn vừa đủ, vừa đã thèm là được. Diêm Vương đại nhân cũng không cần phải câu nệ, muốn ăn liền ăn, chỉ là đừng mãi ăn cá nướng, hãy ăn thử đầu cá một chút, nó so với cá nướng không tệ hơn chút nào đâu. Ngô Đồng mở ra nồi đầu cá kho tiêu. Hương thơm của tiêu đen cùng ớt bằm lan tỏa ra bên ngoài, nước cá đậm đặc màu nâu, đầu cá tuy rằng rất nhiều xương, nhưng thịt cá ở đầu chính là thứ ngon nhất. Được được. Diêm Vương nhẹ nhàng múc một chút nước ở bên trong nồi đầu cá kho tiêu chan vào trong chén cơm, nhẹ nhàng gắp đi một miếng thịt cá trên cái đầu cá cho vào trong miệng. Thịt đầu cá so với thịt cá bình thường hoàn toàn khác biệt, có thể là do gia vị khác biệt cho nên Diêm Vương cảm nhận được đầu cá kho tiêu so với cá nướng minh ngạc ngon hơn một chút. Ông chủ đúng là một đầu bếp tài ba. Diêm Vương ăn điên cuồng hết chén cơm này lại đến chén cơm khác, hết ăn cá nướng rồi lại đến đầu cá, ngay cả con mắt cũng không buông tha, tựa như đã lâu ngày không được ăn cơm. Ngô Đồng cũng chỉ mỉm cười nhìn Diêm Vương ăn cơm, hắn ăn một chút là no rồi, còn vị Diêm Vương này ăn đến không còn cả xương của cá. Ăn sạch cả nước cá của nồi đầu cá kho tiêu, đúng là khiến hắn vui vẻ. Hôm nay nấu được hai món mới, lại được thực khách ăn sạch sẽ không trở lại cái gì, chứng tỏ món ăn của hắn rất ngon, rất là tuyệt vời, khiến cho một người như Diêm Vương cũng không cưỡng lại được. Diêm Vương đại nhân ăn no rồi sao? Ngô Đồng nhìn Diêm Vương hỏi. No rồi, ông chủ cơm cùng cá quả thật ngon, chưa từng ăn món ăn nào ngon như vậy. Diêm Vương thỏa mãn, hắn chưa bao giờ ăn nhiều như vậy, lần đầu tiên hắn có cảm giác thèm ăn như thế nào. Diêm Vương đại nhân tiếp theo muốn làm gì? Trở lại Minh Giới sao? Nô Đồng lại hỏi: "Ta muốn ở đây vài ngày, ăn thêm vài bữa của ông chủ nữa có được hay không?" Diêm Vương chưa muốn rời đi, đã đến nhân giới thì phải tận hưởng một chút, trở lại minh giới sớm làm cái gì, xử lý việc sinh tử cũng rất là mệt mỏi. "Ha ha, nhưng mà Diêm Vương đại nhân, chỗ của ta rất nhỏ, không đủ chỗ cho hai người ở." Nô Đồng lại mở miệng nói: "Ngươi yên tâm, ta bây giờ đi thăm bạn cũ một chút, ngày mai lại quay lại ăn bữa sáng." Diêm Vương mỉm cười nói hết câu, sau đó ngay lập tức biến mất khỏi Thanh Giang Lạc. Nô Đồng nhìn thấy Diêm Vương rời đi, hắn lúc này cũng thở ra một hơi, hôm nay tiếp đón một vị ôn thần, người đứng đầu minh giới, cũng may không có chuyện gì xảy ra, nếu không hắn phải động thủ thì sợ Diêm Vương không chịu nổi. "Đinh, chúc mừng ký chủ đã thành công tiếp đãi khách hàng hai món ăn." "Biết rồi, mở đồ dám nữa chứ gì?" Nô Đồng lắc đầu, có lẽ mỗi lần hắn ra món mới, tiếp đón một vị khách hàng mới thì sẽ được hệ thống nhắc nhở như vậy. "Đồ dám thực phổ, cá nướng minh ngạc có thể kích hoạt, đầu cá kho tiêu có thể kích hoạt." "Kích hoạt đồ dám." Nô Đồng ngay lập tức kích hoạt như lần trước, mong rằng lần này sẽ được phần thưởng nào đó hữu dụng một chút. "Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt hai món mặt. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, Linh Đồng." Ngay lập tức đôi mắt của Ngô Đồng trở nên đau nhức một chút, sau đó mắt của hắn lúc này có thể nhìn rõ hơn rất nhiều, thậm chí có thể nhìn thấy được những thứ không nên thấy. Linh Đồng tuy rằng chỉ là một loại đồng thuật cấp thấp, nhưng cũng đủ cho hắn nhìn thấy tất cả mọi thứ trên thế gian này rồi. "Phần thưởng này không tệ, tuy rằng không phải tu vi, nhưng có thêm thần thông là được rồi." Ngô Đồng mỉm cười vui mừng, hắn bước chân bước lại bàn ăn, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên bàn. Lại nhìn xuống mặt đất nhìn thấy Tiểu Hắc đã ngủ say lúc này không hay, hắn cũng nên rửa chén rồi đi ngủ, ngày mai lại đón chào một ngày mới. Chương 9, chuyện cũ của Diêm Vương. Chương 9, chuyện cũ của Diêm Vương. Một ngày mới lại đến, Nô Đồng tỉnh lại khi bị ánh nắng mặt trời phản chiếu xuống khuôn mặt, hắn cơ thể giờ phút này có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần lại cực kỳ sảng khoái. Ông chủ đêm qua ngủ có vẻ rất ngon. Diêm Vương trời vừa sáng đã có mặt tại Thanh Giang Lạc. Tuy rằng sau một đêm Thanh Giang Lạc sẽ trôi đi chỗ khác, không còn ở tại vị trí cũ, nhưng mà nó vẫn nằm ở trên Thanh Giang Hà, hắn muốn tìm cũng không quá khó. Nô Đồng vừa mới tỉnh dậy, đã nhìn thấy Diêm Vương xuất hiện trước mặt mình, hắn có chút lắc đầu thở dài, người khác thấy Diêm Vương như thấy sinh tử, Diêm Vương làm chủ địa phủ, nằm trong tay sinh tử luân hồi của tất cả chúng sinh, cho dù là tiên nhân cũng không thoát khỏi được tay Diêm Vương. Nắm trong tay sổ sinh tử, siêu thoát hết thảy thế gian chúng tiên, không nhập đại la vẫn còn bị sinh tử ràng buộc vẫn chưa có thể thoát khỏi luân hồi. Chỉ có khi trở thành đại la kim tiên mới có tư cách rời khỏi luân hồi, thoát khỏi khổ hải, sổ sinh tử cũng sẽ tự động xóa bỏ tên của người kia. Nhưng nói đại la kim tiên không nhập luân hồi cũng không đúng, chỉ đơn giản là đại la kim tiên có tư cách rời khỏi luân hồi mà thôi. Mà Ngô Đồng đã hai ngày liên tục gặp được Diêm Vương, hắn không phải là đại la kim tiên cũng không phải là tiên nhân, chỉ là một phàm nhân nhỏ bé trên trần thế mà thôi. "Diêm Vương đại nhân đến sớm như vậy, đây là muốn ăn bữa sáng sao?" Ngô Đồng khởi động tay chân một chút, hắn cũng không có vì Diêm Vương ở đây mà bỏ đi những việc thường ngày hắn hay làm. "Không phải, ta buổi sáng không ăn cơm, chỉ uống sương mai buổi sáng mà thôi, nhưng hôm nay ngược lại được thưởng thức trà này của ông chủ, khiến ta cảm thấy thoải mái vô cùng." Diêm Vương ngồi ở trên bàn, uống cạn chén trà Ngô Đồng của Ngô Đồng. "Trà Ngô Đồng của ta chỉ còn lại một chén. Nô Đồng đã để lại cho hôm nay, nhưng không ngờ chén trà cuối cùng đã bị Diêm Vương uống hết. Trà này quý giá lắm sao? Ta có thể đền cho ông chủ." Diêm Vương lúc này nhìn thấy khuôn mặt của Nô Đồng, hắn biết bản thân hắn đã uống một thứ mà Nô Đồng rất yêu thích. "Thôi, thôi, ngài không đi lấy được nó đâu." Nô Đồng thở dài, bước vào trong bếp nấu bữa sáng. Nếu Diêm Vương đã không ăn sáng, vậy thì hắn cùng Tiểu Hắc sẽ lại ăn món chay, cho dù Diêm Vương có muốn ăn cũng phải ăn chay giống với hắn. Vẫn là một nồi canh đồng tâm, một đĩa măng tây xào, hôm nay Nô Đồng lười biếng, không muốn làm thứ gì khác, chỉ nhanh chóng làm canh đồng tâm cùng mang tây xào dùng bữa sáng là được rồi. Diêm Vương lúc này ngửi được mùi hương của hai món ăn mà Ngô Đồng vừa nấu, miệng của hắn rất là thèm, muốn lại cùng Ngô Đồng dùng bữa. Nhưng hắn là người có nguyên tắc, từ trước đến nay chỉ uống sương mai hoặc là uống trà chứ không ăn sáng, đã mấy ngàn năm như vậy, hôm nay hắn sẽ không phá vỡ nguyên tắc của mình. Ngô Đồng cũng không để ý đến Diêm Vương, ăn xong bữa sáng cùng Tiểu Hắc hắn vào bên trong bếp nấu một bình trà ô long bình thường, sau đó ra bên ngoài cửa Thanh Giang Lạc bày ra một cái bàn, nhìn ngắm mặt nước buổi sáng. "Ông chủ thật có nhã hứng, ta có thể cùng uống trà cùng ông chủ hay không?" Diêm Vương ngồi xuống bên cạnh, nhìn Ngô Đồng hỏi. "Được, nhưng ta chỉ là phàm nhân, không có quá nhiều chuyện cùng với Diêm Vương đại nhân nói đâu." Ngô Đồng tuy rằng kiếp trước đọc rất nhiều tiểu thuyết, từ Tây Du Ký cho đến Hồng Hoang hắn đều đọc rất nhiều. Điển tích hắn biết cũng không ít, kể cho Diêm Vương nghe thì cũng được thôi, nhưng hắn lại không muốn kể, dù sao ở kiếp trước hắn của hắn, những câu chuyện hắn nghe đơn giản chỉ là thần thoại mà thôi. "Ông chủ có muốn nghe chuyện của ta trước khi ta trở thành Diêm Vương hay không?" Diêm Vương tự mình rót một chén trà, uống vào trong miệng, tuy rằng trà này không ngon bằng trà buổi sáng hắn uống, nhưng cũng là một loại trà ngon hiếm thấy. "Chuyện của ngài sao? Vậy được, ta cũng muốn nghe thử chuyện của Diêm Vương đại nhân." Nô Đồng lúc này tò mò vô cùng, muốn biết Diêm Vương trước khi trở thành Diêm Vương là người như thế nào. Lúc này Diêm Vương bắt đầu nhìn lên bầu trời, thở dài một hơi, nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại mấy ngàn năm trước khi địa phủ chưa lập, tiên giới Thiên Đình chỉ mới thành lập không bao lâu. Đây là chuyện trước khi Minh phủ được lập, lúc này Thiên Đình vừa mới thành lập không được bao lâu, vạn quỷ xâm chiếm nhân gian, thương sinh đau khổ cực độ. Thiên Đế lúc đó còn rất trẻ tuổi, tuy rằng đã chiêu mộ được rất nhiều nhân tài trẻ tuổi để dẹp loạn yêu ma, nhưng Thiên Đình mới thành lập không được bao lâu, công việc rất là bận rộn. Nhân tài tuy rằng nhiều nhưng vẫn không thể tiêu diệt hết tà ma. Các chúng thần có địa vị lại rất bận rộn công việc của mình, bọn họ lại khinh thường nhân gian, rất ít người chịu đứng ra giải quyết chuyện này. Hơn nữa việc trấn áp tà ma ác quỷ không phải chuyện đơn giản, không chỉ phải chịu mệt mỏi mà còn phải chịu ảnh hưởng đến bản thân, thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma hóa thành ác quỷ. Chính vào lúc này, Phục Hy một vị đại thần ở cư ở Côn Lôn Sơn tiến cử một thiếu niên áo đen cho thiên đế. Thiếu niên mang theo một thanh kiếm màu đen, toàn thân tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng không rõ lai lịch, vừa âm lãnh, vừa quỷ dị, lại vừa khiến cho tiên khí của thiên đình bị ngưng trệ, khiến cho toàn bộ chúng tiên đều e ngại, ngay cả các chúng thần có địa vị đều cách xa thiếu niên ba bước. Đây là đệ tử của một vị cố nhân của ta, tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng tu vi rất không tệ, có thể giúp ngươi được chuyện ở nhân gian. Phục Hy nhìn sang thiên đế nói, chẳng lẽ là đệ tử của vị thượng cổ thượng thần đó? Thiên đế kinh ngạc nhìn thiếu niên áo đen, cả người của hắn giờ phút này tựa như hòa mình vào bóng tối, khuôn mặt âm trầm không hé nửa lời, là một người lạnh lùng ít nói. Đúng vậy, đứa trẻ này rất căm ghét ác quỷ, ghét cay ghét đắng tà ma, ngươi có thể yên tâm việc trấn áp ác quỷ của nhân gian cho nó. Phục Hy lại nhẹ nhàng trả lời, đánh giá rất cao người mà hắn giới thiệu cho thiên đế. Thiên đế lúc này cũng biết thiếu niên áo đen không phải người tầm thường, tuy rằng không phải thần ở thiên đình, nhưng dù sao cũng là đại thần Phục Hy tiến cử cho hắn, hắn cũng không thể phớt lờ, chưa kể nếu người này có thể giải quyết chuyện ở nhân gian thay thiên đình thì xem như người này công đức cũng sẽ không thấp, lại giúp được hắn một chuyện đau đầu. Được, Phục Hy đại thần thế thì chuyện yêu ma ác quỷ ở nhân gian ta sẽ giao lại cho người này. Thiên đế nhìn sang thiếu niên áo đen gật đầu một cái, lại nhìn sang Phục Hy đại thần trả lời. Phục Hy lúc này nhìn sang thiếu niên áo đen, không thấy hắn nói gì, cũng chẳng thấy hắn vui mừng hay ưu sầu, Phục Hy chỉ có thể thở dài một hơi, giao thiếu niên áo đen cho thiên đế, tương lai của thiếu niên áo đen hắn phải tự mình quyết định rồi. Cứ như vậy, chuyện yêu ma ác quỷ ở nhân gian liền giao cho thiếu niên áo đen, từ đây câu chuyện của Diêm Vương chính thức bắt đầu, hắn làm thế nào để mở tạo ra địa phủ, làm thế nào trở thành người đứng đầu minh giới, làm thế nào mà khiến cho vạn quỷ chúng yêu ma đều sợ hãi khi nghe đến tên của hắn. Chương 10, chuyện cũ của Diêm Vương 2. Chương 10, chuyện cũ của Diêm Vương 2. Vài ngày sau, đại quân Thiên Đình hạ giới chinh phạt vạn quỷ, thiếu niên áo đen cùng thiên binh thiên tướng gia nhập vào chiến trường, nhanh chóng đẩy lui vạn quỷ về phía sau. Nghe nói người đứng đầu chính là thiếu niên chưa từng có người nhìn thấy mặt mũi của hắn ra làm sao, cho dù là thiên binh thiên tướng, những người cùng hắn tham gia thảo phạt vạn quỷ cũng chưa từng nhìn thấy dung mạo thật sự của hắn. Nhưng ai cũng biết rằng thiếu niên kia cực kỳ mạnh, cho dù là thất ất kim tiên lúc đó đã được xem như là rất mạnh ở ngũ phương giới cũng chẳng dám so sánh với thiếu niên. Thanh kiếm của thiếu niên rút ra khỏi vỏ, trời đất như là nghe thấy tiếng khóc của vạn quỷ, trên kiếm phát ra quỷ khí vô cùng kinh dị, không biết đã có biết bao nhiêu ác quỷ đã nằm xuống bởi thanh kiếm này của thiếu niên. Thiếu niên năm đó một người một kiếm đã tiêu diệt vạn quỷ, khiến cho chúng sinh an lành, nhưng cho dù là như vậy thiếu niên vẫn không có nhận một chút công lao nào về mình, thậm chí hắn còn chẳng nêu tên của mình ra. Cứ như thế thiếu niên cùng thiên binh thiên tướng cùng nhau tiếp tục tiêu diệt vạn quỷ, nhưng cho đến một ngày những đồng đội của hắn từng người lần lượt ngã xuống. Cho dù hắn rất mạnh, rất cường đại, nhưng đồng đội của hắn không mạnh như hắn, cho dù mạnh nhất cũng chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi, cho nên thiên binh thiên tướng ngã xuống không còn một ai. Nhưng thiếu niên không có dừng lại, hắn vẫn tiếp tục tiêu diệt tác quỷ, thế gian chỉ còn có quỷ hắn đều sẽ cầm kiếm đứng lên mà giết sạch bọn chúng, để cho chúng sinh an lành. Nhưng dù thiếu niên cố gắng chấn áp thế nào đi chăng nữa, ác quỷ vẫn không ngừng sinh ra, liên tục gây họa cho nhân gian, khiến cho nhân gian trở thành một nơi không khác gì luyện ngục. Năm đó cũng là năm thế nhân gọi là nhân gian luyện ngục, người chết vô số, linh hồn của những phàm nhân không có cách nào tiêu tán, phiêu động trong nhân gian, không đầu nhập luân hồi, cũng không có được kiếp sau như hiện tại. Thiếu niên vẫn không có dừng lại, ngày qua ngày vẫn tiếp tục tiêu diệt ác quỷ, cho đến khi lưỡi kiếm trên tay của hắn cong lại, đôi vai đã thấm mệt, nhưng thế gian vẫn rất nhiều ác quỷ tồn tại, bọn chúng sinh ra không ngừng, nhưng là không có kết thúc. Hắn quay đầu nhìn lại bên cạnh hắn đã không còn ai, thanh kiếm trên tay của hắn cũng đã dần dần rời xa hắn, lúc này thiếu niên mới cảm nhận được hai chữ đau khổ, tuyệt vọng là như thế nào. Thiếu niên rời khỏi nhân gian, đi đến Côn Lôn Sơn gặp Phục Hy đại thần, hắn hỏi Phục Hy đại thần tại sao bản thân đã lập lời thề tiêu diệt hết ác quỷ, hắn kiên quyết như thế, cố gắng như thế, nhưng tại sao lại không được như ý nguyện. Phục Hy không có trả lời, chỉ chuyên tâm rèn thanh kiếm đã cong ở trên tay, thanh kiếm đã cùng thiếu niên chinh chiến suốt mấy trăm năm, giết vô số ác quỷ. Thanh kiếm hòa tan vào cựu u minh hỏa, ngọn lửa màu đỏ tím bám xíu trên thân kiếm biến thanh kiếm trở nên mềm mại vô cùng. Sau đó từng truy mạnh mẽ gõ xuống tạo ra từng tia sét rung động trời xanh. Ngươi có biết rèn kiếm cần phải dùng cựu u minh hỏa làm nóng chạy huyết thiết này khó khăn như thế nào không? Rất lâu mới có thể chế tạo thành một thanh kiếm cho ngươi. Phục Hy thở dài một hơi, bàn tay của ông vẫn tiếp tục rèn kiếm cho thiếu niên. Phục Hy sau 7749 ngày cuối cùng cũng thành công rèn thanh kiếm này. Phục Hy nhấc lên thanh kiếm, sau đó lại cắm nó vào sâu bên trong cái cực hàn của núi Côn Lôn. Không khí xung quanh thân kiếm xuất hiện một luồng khí màu tím, hàng vạn bóng quỷ ngay lập tức biến mất. Ngươi có biết thanh kiếm này gọi là gì hay không? Phục Hy nhìn thiếu niên hỏi. Không biết. Thiếu niên lưỡng lự một chút sau đó trả lời, hắn dùng nó đã lâu, nhưng tên của nó vẫn chưa từng nghĩ đến. Ngươi trong lòng chưa từng có nó sẽ không phối hợp với ngươi. Phục Hy lắc đầu nhìn thiếu niên một cái, sau đó rời đi. Thiếu niên đứng sau núi Côn Lôn lên nhìn thanh kiếm cắm ở dưới mặt đất, từng bóng quỷ dần dần phai nhạt, trong lòng hắn lúc này suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nghĩ đến những năm cùng nó chinh chiến, nghĩ đến bản thân hắn đã dùng thanh kiếm trước mặt giết hàng vạn ác quỷ, nhưng cuối cùng nó cũng không có chịu nổi mà cong đi, nó vẫn không có tên của chính mình. Ta tên là Diêm, vậy ngươi cũng gọi là Diêm. Diêm mở miệng thì thầm nhìn thanh kiếm, nhưng nó vẫn từ chối hắn. Diêm là tên của thiếu niên, nhưng thanh kiếm này không muốn nhận tên của thiếu niên đặt làm tên của mình, cuối cùng Diêm lại nghĩ ra một cái tên khác. Ta chính là kẻ tiêu diệt bạc quỷ, cũng là kẻ đứng đầu bạc quỷ, từ nay ta gọi Diêm Vương, ngươi gọi Diêm La Kiếm. Diêm Vương mỉm cười cầm lấy Diêm La Kiếm, nó chấp nhận cái tên này, chấp nhận chủ nhân của mình. Từ đó Diêm Vương được sinh ra, Diêm La kiếm một trong thập đại tiên tiên chí bảo cũng được sinh ra, giờ phút đó Diêm Vương cũng trở thành một vị chuẩn thánh nhân, tuy rằng không phải thánh nhân, nhưng trong tay có Diêm La thì hắn chính là thánh nhân. Diêm Vương cầm lấy Diêm La kiếm bước ra khỏi núi Côn Lôn, hắn dập đầu túi lạy núi Côn Lôn một cái, sau đó cầm lấy Diêm La kiếm bước xuống nhân gian tiếp tục giết quỷ. Thiếu niên lúc này mạnh mẽ vô cùng, một kiếm chém xuống vạn quỷ ngay lập tức tan biến, nhưng hắn lúc này cảm thấy không đúng, quỷ tại sao phải giết, bọn chúng tuy rằng hại người, hại nhân gian, nhưng cũng vì bọn chúng không có nơi để sinh sống, không có nơi để tồn tại, thế là Diêm Vương bước đến một mảnh địa vực chưa được khai hoang. Nơi này là một nơi tồn tại cực kỳ đặc biệt ở ngũ phương giới, chỉ toàn là âm khí, quỷ khí, một con sông thôi cũng đủ khiến cho vạn quỷ chết sạch, chúng tiên không dám bước vào nơi này. Diêm Vương tay cầm Diêm La kiếm chạm ra một kiếm, đem địa vực tạo ra sông núi, tạo ra 18 tầng địa ngục, tạo ra vong xuyên hà, tạo ra cầu đại hà, khiến địa vực này trở thành một nơi dành cho ác quỷ sinh sống. Từ đó minh giới chính thức được thành lập, địa phủ chính thức được sinh ra, luân hồi cũng từ đó mà được sinh ra khái niệm, kiếp trước kiếp sau cũng chính thức tồn tại từ giờ phút đó. Diêm La Vương phán quyết sinh tử, trong tay sổ sinh tử thống ngự hàng vạn ác quỷ, khiến cho nhân gian không còn đau khổ, không còn sống trong cảnh bị ác quỷ rình rập. Nhân gian được bình yên, nhưng minh giới của Diêm Vương lại không được bình yên. Sổ sinh tử trong tay Diêm Vương quá đáng sợ, những tiên nhân sợ hãi có ngày sẽ bị Diêm Vương gạch khỏi sổ sinh tử, tước đi tiên vị ép bọn hắn đầu nhập luân hồi. Lúc đó tiên đế cũng bắt đầu lo lắng, một giới vực mới được sinh ra, thì đồng nghĩa với việc một vị thánh nhân mới được sinh ra, hắn là tiên đế trưởng quản thiên binh thiên tướng của thiên đình, trưởng quản hàng vạn tu sĩ, chúng tiên trong thiên hạ. Ngày hôm nay lại xuất hiện một kẻ gọi là Diêm La Vương, trưởng quản vạn vị sinh linh, trưởng quản sinh tử thế gian, trưởng quản toàn bộ sinh tử của nhân, ma, yêu, tiên, tất cả đều nằm trong quyển sổ sinh tử đó của Diêm Vương. Thế nên thiên đình sẽ không để yên chuyện này, từ đó cũng là lúc một cuộc đại chiến diễn ra giữa minh giới cùng với tiên giới. Chương 11, chuyện cũ của Diêm Vương 3. Chương 11, chuyện cũ của Diêm Vương 3. Tiên giới cùng minh giới xảy ra xung đột, lúc này minh giới vừa mới thành lập được không bao lâu, đứng đầu chiến tuyến cũng chỉ có một mình Diêm Vương mà thôi. Nhưng chỉ một mình Diêm Vương đứng đó, chúng tiên không người nào dám lại gần, cho dù đã được tiên đế ra lệnh là phải đánh bại Diêm Vương, thu hồi sổ sinh tử. Diêm Vương, ngươi dù sao cũng từng là người của thiên đình, ngươi thật sự vì muốn bảo vệ chúng quỷ mà phản bội thiên quy sao? Tháp Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh nhìn Diêm Vương quát lớn: "Lý Tịnh, ngươi cũng hiểu lý do tại sao ta làm vậy. Nhân giới dành cho nhân tộc, tiên giới có tiên nhân sinh sống, thánh giới lại có các thánh giả tồn tại, yêu giới lại dành cho yêu tộc, vậy thì tại sao ác quỷ không có được quyền sinh sống, không có được quyền tồn tại?" Diêm Vương ánh mắt nhìn lên Lý Tịnh hỏi. Hắn trước kia chính là muốn tiêu diệt ác quỷ, trừ họa cho nhân gian, nhưng ác quỷ giết mãi không hết, vẫn sẽ luôn sinh sôi không ngừng tồn tại trên thế gian này. Hắn tạo ra minh giới khiến cho ác quỷ có thể sống như một sinh linh bình thường, có chịu khổ đau, có tình cảm, có tuyệt vọng, có dày vò, bọn chúng sẽ đầu nhập luân hồi, có tư cách sống thêm một kiếp mới, có gì là sai sao? Như vậy mới được xem là độ hóa sinh linh, khiến cho sinh linh bất đi lầm than. Hừ, không nhắc đến minh giới của ngươi, ngươi mau giao ra sổ sinh tử, thứ đó thuộc về thiên đình, không phải là của địa phủ. Lý Tịnh lại nói lớn, hắn đến đây mục đích chính là lấy lại sổ sinh tử quá là cường đại. Chưa kể trong tay Diêm Vương đã có Diêm La kiếm là một trong thập đại tiên thiên chí bảo do công đức thế gian hình thành, nay lại có thêm sổ sinh tử cũng là một trong thập đại tiên thiên chí bảo, thì dưới thánh nhân ai có thể làm được gì Diêm Vương? Ha ha. Lý Tịnh, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì thế hả? Sổ sinh tử nào thuộc về thiên đình các ngươi? Nó chính là công đức do tạo ra minh giới mà hóa thành, chí là chí bảo của minh giới ta, các ngươi muốn tước đoạt, vậy thử hỏi xem lưỡi của kiếm của Diêm La có cho phép hay không. Diêm Vương rút ra Diêm La kiếm ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người đều lui lại một bước, chỉ là khí thế từ thanh kiếm tỏa ra thôi, cũng đã làm cho thiên binh thiên tướng run sợ. Diêm Vương đứng đó, không một người nào dám bước lên một bước, bước qua ranh giới giữa tiên giới cùng minh giới một bước, Diêm Vương sẽ tiên ngươi một vé đi xuống vong xuyên hạ. Trong lúc Diêm Vương một mình tọa trấn minh giới, không người nào dám bước chân đến gần, thì giờ đây thiên đế bắt buộc phải ra tay. Diêm Vương còn nhớ năm đó chúng ta gặp nhau hay không? Lời thề của ngươi, ngươi đã quên rồi. Thiên đế tu vi không kém chút nào Diêm Vương, trong tay cũng có hai kiện thập đại tiên tiên chí bảo, cho nên đối với Diêm Vương lúc này không chút nào lo lắng hay là sợ hãi. Không quên, nhưng ta cũng chưa từng làm trái lời hứa năm đó. Diêm Vương đứng đó không có chút nào sợ hãi hay lo lắng. Hắn là chuẩn thánh thì thiên đế cũng là chuẩn thánh, cả hai thực lực đều ngang nhau, trong tay đều có hai món tiên tiên chí bảo, nếu đánh một trận chưa biết hai thắng ai thua đâu. Vậy thì chiến. Thiên đế lúc này cũng không nhân nhượng chút nào, tay cầm thiên đạo vô cực kiếm đánh tới. Hừ. Diêm Vương cũng không sợ hãi chút nào, Diêm La kiếm cũng cùng với thiên đạo vô cực kiếm va chạm vào nhau. Uy lực của hai đòn tấn công của hai vị chuẩn thánh đánh ra, ngay lập tức đẩy lùi bạc quỷ, đánh lùi bạc tiên. Chuẩn thánh đánh nhau không phải sâu kiến như bọn hắn có thể nhúng tay vào, chưa kể hiện hai người này đều đang nắm giữ pháp tắc của một giới vực, có thể xem bọn họ như là tiểu thiên địa chi chủ. Một người nắm giữ thiên đạo, một người nắm giữ luân hồi, hai thứ đều cực kỳ cường đại, không kém nhau một ly một tấc nào. Toàn bộ chiêu thức của thiên đế ra tay hết hoành hoàng thiên uy, rồi lại đến thiên địa đồng thọ giáng xuống thiên giáng thần phạt đối với Diêm Vương. Nhưng Diêm Vương không có chút nào kém cạnh, cũng không có chút nào sợ hãi, tay cầm Diêm La kiếm mở ra vô gian quỷ vực, dùng đến luân hồi vãn sinh mở ra trạng thái chúa tể minh giới. Diêm Vương cùng thiên đế không ai làm gì được ai, ngay cả đã thương lẫn nhau cũng không được, cả hai vẫn không có dừng lại tiếp tục chiến đấu, khiến cho làn danh của hai giới liên tục chấn động, sinh linh nằm ở giữa lại là nhân giới bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề, người chết như rơm như dạng, khiến cho thiên địa chấn động, trời đất xoay chuyển. Hai đại chuẩn thánh đánh nhau, người bị vạ lây lại là nhân giới, nhân gian lúc này tai họa khắp nơi. Thánh giới quân chủ lúc này mới đứng ra khuyên ngăn hai người dừng lại. Diêm Vương, Thiên Đế hai người các ngươi đều là thiên địa chi chủ một phương, lại đánh nhau như thế này sinh linh ngũ phương giới sẽ không yên ổn. Thánh giới quân chủ đứng ở giữa khuyên ngăn. Ta không muốn cùng hắn đánh nhau, là hắn muốn khai chiến, đem thiên binh thiên tướng đến minh giới của ta, tuy rằng minh giới vừa thành lập, nhưng cũng không thể để cho A Miêu A Cẩu nào ức hiếp là ức hiếp. Diêm Vương khuôn mặt lạnh lùng đáp lời Thánh giới quân chủ. Hừ, ngươi nắm trong tay sổ sinh tử, có ngày sẽ họa loạn thế gian, ta chỉ vì thế gian lo nghĩ mà thôi. Diêm Vương giao ra sổ sinh tử, ta liền dừng lại cuộc chiến này. Thiên Đế cũng không phải vừa, thiên đình vừa mới ổn định, hắn không muốn vì một chuyện nhỏ ảnh hưởng đến tương lai, cho nên hắn phải lấy được sổ sinh tử cho bằng được. Thiên Đế, ngươi muốn cướp lấy sổ sinh tử trong tay Diêm Vương, nhưng ngươi có nghĩ rằng lấy được sổ sinh tử thế gian pháp tắc sẽ loạn hay không? Bây giờ minh giới đã thành lập, luân hồi đã mở ra, sinh sinh tử tử đều do địa phủ trưởng quản, ngươi nhúng tay vào sẽ khiến cho thiên địa mất đi ổn định. Thánh giới quân chủ lúc này mở miệng nói, hắn biết mỗi giới thành lập sẽ có một món tiên thiên chí bảo sinh ra. Nếu như tiên thiên chí bảo bị giới khác chiếm lấy thì giới đó sẽ bị người ta khống chế, sinh linh sẽ bị xem như là nô lệ, trước đây nhân giới chính là như vậy khi mất đi tiên thiên chí bảo của mình. Thiên Đế, ngươi dừng tay còn kịp, đừng khiến cho thiên đạo nổi giận, nếu không ta không chắc thiên đỉnh của ngươi sẽ an ổn đâu, minh giới thành lập đã được thiên đạo công nhận rồi. Thánh giới quân chủ lại nói thêm một câu. Hừ. Thiên Đế hừ lạnh rời đi, nhưng cũng từ đó minh giới cùng tiên giới trở thành kẻ thù. Thánh giới tuy rằng đứng ra cản lại Diêm Vương cùng Thiên Đế đánh nhau, nhưng thánh giới cũng vì lợi ích của bọn hắn mà thôi, có một số chuyện đã chú định không thể chối bỏ, minh giới thành lập thì ngũ phương giới pháp tắc sẽ ổn định, sẽ giúp cho thánh giới bắt đầu thời kỳ của mình. Vài năm sau đó cứ mỗi lần ngũ phương giới có chuyện lớn gì xảy ra, thì đao kiếm va chạm đầu tiên chính là minh giới cùng tiên giới. Thiên Đế cùng với Diêm Vương không ngừng đánh nhau nhiều đến nỗi quen thuộc, mỗi lần bọn họ xuất thủ chúng tiên, vạn quỷ đều rời xa khỏi bọn họ, không ai dám đến gần. Chương 12, chuyện cũ của Diêm Vương, 4. Chương 12, chuyện cũ của Diêm Vương, 4. Minh giới cùng tiên giới tranh chấp liên miên, cứ 100 năm Thiên Đế cùng Diêm Vương lại đại chiến một trận, khiến cho cả ngũ phương giới chấn động, khiến cho sinh linh ngũ phương giới lầm than. Lúc này cho dù là yêu chủ hay là thánh giới quân chủ đứng ra can ngăn, cũng không làm cho hai vị chuẩn thánh dừng tay, chỉ có thể từ xa đứng nhìn. Yêu giới cùng thánh giới cũng không muốn xen vào trận chiến này, quả thật rất là khó khăn nếu như mất lòng một trong hai bên, tương lai lại phải đối đầu với chuẩn thánh bọn họ không muốn chút nào. Cứ như thế vạn năm trôi qua, minh giới cũng đã có thêm nhiều đại tướng như Bạch Nhãn Quân, Thiên Thủ Yêu Cơ đã có thể đối đầu với tiên giới một cách cân bằng. Năm đó Diêm Vương cảm nhận được bản thân sắp có cơ hội nhập thánh, hắn ngay lập tức bước vào nhân gian cảm ngộ hồng trần, hắn đã có thể cảm ngộ được một chút đại đạo để đột phá thánh nhân, chỉ còn một bước cuối cùng để chứng đạo thành thánh. Hắn đi qua khắp tất cả các giới, cuối cùng dừng chân tại nhân giới, tại một thành trì nhỏ tên là Vô Nguyệt Thành. Vô Nguyệt Thành là một tòa thành toàn là phàm nhân, không có một vị tu tiên giả nào, thậm chí là võ giả bình thường cũng không có. Diêm Vương hóa thành một tên giết lợn, trên người của hắn quá nhiều sát khí, cho nên làm việc này là tốt nhất. Nhưng mà dung mạo của hắn quá xuất chúng, khiến cho các tiểu thư đại các không ngừng để ý tới, rồi có một ngày một nữ nhân xuất hiện. Nàng là con gái của thành chủ Vô Nguyệt Thành, nàng là một tu tiên giả, tu vi cũng không quá cao, chỉ mới là luyện khí hóa thần, lần này trở về muốn hóa phàm để trở thành luyện thần phản hư tu sĩ. Chỉ là nàng không ngờ nàng mua thịt ở chỗ Diêm Vương lâu ngày, nảy sinh tình cảm với hắn, nàng cố gắng kiềm chế dục vọng của mình, nhưng cuối cùng lại không kiềm chế nổi. Diêm Vương cũng không hiểu bản thân tại sao lại động lòng với nữ nhân phàm trần này, cuối cùng hắn cùng nàng kết thành phu thê một kiếp. Diêm Vương hóa thân thành người phàm tên là Diêm Nương, tử của hắn tên là Thu Nguyệt, hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ, sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Tuy rằng Thu Nguyệt là tu sĩ, nhưng không có chán ghét Diêm làm nghề đổ tể rất heo, nàng đối với hắn tình cảm cực kỳ nhiều, nàng yêu hắn rất nhiều mà hắn cũng yêu nàng nhiều như cái cách nàng yêu hắn. Thành chủ Vô Nguyệt Thành tuy rằng không thích con gái của mình cùng Diêm kết thành phu thê, nhưng gạo đã nấu thành cơm, hắn cũng không có cấm cản hai người đến với nhau. 7 năm sau, Thu Nguyệt mang thai một đứa bé, hôm nay là ngày nàng lâm bồn, chuẩn bị sinh ra hải tử, nàng rất chờ mong đứa con đầu lòng của hai người. Diêm chẳng nghĩ nó là con trai hay con gái. Thu Nguyệt nằm trong phòng sinh nắm lấy tay Diêm hỏi. Con trai cũng được, mà con gái cũng được. Thu Nguyệt, nàng cứ yên tâm, có ta ở bên cạnh nàng. Diêm rất là chờ mong, lần đầu làm cha, hắn có chút hồi hộp. Nhưng đúng lúc này bầu trời lại trở nên tối sầm, thiên kiếp ầm ầm kéo tới, tựa như chú định đứa bé này không thể sinh ra. Thiên Đế tự mình xuất hiện, hắn muốn phá nát đạo tâm của Diêm Vương, muốn khiến cho Diêm Vương mất tất cả, khiến cho hắn đại đạo không ổn định, chứng đạo thành thánh thất bại. Diêm Vương nhìn lên bầu trời, nhìn thấy Thiên Đế đứng đó, cả người tiên khí tỏa ra hùng hậu đến nỗi có thể làm sập cả nhân giới, khiến cho người dân chạy toán loạn. Diêm Vương, ngươi muốn chứng đạo thành thánh đã hỏi ta chưa? Thiên Đế âm thanh vang vọng khắp cả Vô Nguyệt Thành, nhắm thẳng vào bên trong phòng sinh mà nói. Thiên Đế, ngươi muốn làm cái gì? Đừng hòng hại nương tử của ta. Diêm Vương hóa thành bản thể của mình, tay cầm Diêm La kiếm cùng với Thiên Đế đối chiến. Lúc này người dân ở bên dưới cảm thấy sợ hãi vô cùng, thần tiên đánh nhau rồi mỗi như bọn họ không có tư cách nhìn. Thiên Đế cùng Diêm Vương đánh từ nam ra bắc, đánh nát cả sơn hà, đánh gãy cả thiên nhai, nhưng trận chiến vẫn không có dừng lại, hai đại chuẩn thánh nhân đánh nhau, gần như đánh sụp cả nhân giới. Nhân giới lúc này không có thánh nhân cũng không có chuẩn thánh, ngay cả tu sĩ đại La Kim Tiên còn không có, thì ai dám bước ra cản hai chuẩn thánh đại chiến đây? Ầm, ầm, ầm. Thiên Đế, ngươi phải làm đến nước này sao? Diêm Vương tay cầm Diêm La kiếm, cả người sát khí dâng trào, hai mắt đỏ hoe, cực kỳ giận dữ nhìn Thiên Đế hét lớn. Diêm Vương, từ khi ngươi thành lập minh giới đã chú định cùng với tiên giới chúng ta là địch. Hôm nay nương tử của ngươi, hậu nhân của ngươi đừng hòng sinh ra. Thiên Đế tay cầm Thiên Đạo Vô Cực kiếm ngưng tụ thiên đạo chi lực mạnh mẽ đánh xuống, nhắm thẳng đến Vô Nguyệt Thành mà đánh tới. "Thiên Đế, ngươi điên rồi, nơi đó toàn là phàm nhân." Diêm Vương thôi động quỷ khí, ngay lập tức bất diệt tu la pháp thân hiện lên đỡ một trảm của Thiên Đế. Diêm Vương đỡ một kiếm của Thiên Đế, hắn không muốn người nào phải chết, không muốn Thu Nguyệt phải chết, hắn còn muốn nhìn thấy đứa con của hắn gọi hắn một tiếng cha. Nhưng Thiên Đế vô sỉ vô cùng, hắn thì đối đầu với Diêm Vương, còn Vô Nguyệt Thành lại bị Lôi Công nhắm tới. Lôi Công tuy rằng không quá mạnh, nhưng để hủy diệt một tòa thành của phàm nhân thì đối với hắn chỉ là đơn giản mà thôi, chỉ tổn hao một chút công đức để đổi lại ba đạo công đức mà Thiên Đế ban thưởng thì hắn nguyện làm chuyện này. Lôi Công nhắm thật chuẩn vào nơi mà Thu Nguyệt đang sinh con, Lôi Công sẽ đánh một cú toàn lực, đánh giết Thu Nguyệt, đánh giết nương tử của Diêm Vương. Diêm Vương lúc này mới chú ý đến sự xuất hiện của Lôi Công, hắn đã không phản ứng kịp nữa rồi, chỉ là khi hắn lơ là trong một giây phút đó, Thiên Đế đã toàn lực chạm một kiếm lên ngực của hắn. "Không không, Thu Nguyệt, Thu Nguyệt." Diêm Vương không có chú ý đến vết thương của mình, cho dù bị Thiên Đế chạm trúng một phát gần như mất nửa cái mạng, nhưng hắn vẫn điên cuồng lao đến Vọng Nguyệt Thành. Ầm. Ngay lập tức một đạo thiên kiếp đánh thẳng xuống dưới, từ lôi oanh kích khiến cho cả Vọng Nguyệt Thành hóa thành cho bụi. Cho dù hắn trước khi rời đi đã để lại kết giới bảo vệ tất cả mọi người ở bên trong phòng, bảo vệ Thu Nguyệt cùng con của hắn, chỉ là không đủ, Lôi Công đánh xuống thiên kiếp không phải người phàm có thể chịu nổi, cho dù là kết giới của hắn cũng không cứu được bọn họ. Vọng Nguyệt Thành hóa thành cho bụi, bây giờ cả Vọng Nguyệt Thành chỉ còn tồn tại một căn nhà nhỏ, nơi mà Diêm Vương đã bố trí kết giới, nhưng cho dù là như vậy, người ở bên trong phòng chắc chắn không còn ai sống sót. Thiên Đế lúc này nhìn thấy Diêm Vương cả người đầy máu, điên cuồng chạy về Vô Nguyệt Thành, hắn cũng không có lưỡng lự một chút nào, hắn muốn ra tay giải quyết Diêm Vương một lần và mãi mãi, hắn sẽ biến minh giới của Diêm Vương trở thành một phần của tiên giới. "Diêm Vương, đừng hòng trốn thoát, hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại đây." Thiên Đế đã nổi điên, giờ phút này hắn không còn quan tâm đến cái gì chúng sinh nữa, chỉ cần giết được Diêm Vương hắn sẽ có tư cách trở thành thánh nhân. "Thiên Đế, ngươi vậy mà đuổi tận giết tuyệt như vậy." Diêm Vương lúc này quát lớn một cái, dùng toàn bộ lực lượng của mình tăng tốc, hắn muốn nhìn xem nương tử của hắn còn sống hay không, nhìn xem con của hắn còn sống hay không. Chỉ cần hai người bọn họ còn sống, hắn sẽ đem bọn họ rời đi ngay lập tức, trở về minh giới. Lúc này đối với hắn rất đơn giản, hắn đã tạo ra thông đạo từ trước để phòng bất trắc rồi. Chương 13, chuyện cũ của Diêm Vương, Nam. Chương 13, chuyện cũ của Diêm Vương, Nam. Diêm Vương dùng hết sức bình sinh của mình chạy lại căn nhà nhỏ, nơi mà nương tử cùng đứa con chưa sinh ra của hắn, chỉ là khi đến nơi, cảnh tượng hoang tàn trước mặt khiến cho hắn phát điên, nương tử của hắn đã không còn trên đời. Nương tử của hắn đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ đứa con gái của hai người vừa mới ra đời, nhìn đứa bé nằm trong tã lót đang khóc em he, nằm trên thân thể đầy máu của nương tử của hắn, Diêm Vương lúc này nổi điên cả lên. "Thu Nguyệt, nàng rời bỏ ta cùng con gái nàng." À. Diêm Vương hai mắt tràn ngập sát khí, đôi mắt của hắn hiện lên tinh mang, một ánh nhìn của hắn ngay lập tức xé nát trời xanh, chém giết Lôi Công ngay lập tức. Bàn tay của Diêm Vương ôm lấy đứa con gái vào lòng, một tay cầm Diêm La kiếm hướng thẳng về phía của Thiên Đế. "Thiên Đế, hôm nay ta sẽ huyết tẩy tiên giới, đánh nát Lăng Tiêu bảo điện của ngươi." Diêm Vương bước chân đạp mạnh một bước, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Thiên Đế. Thiên Đế lúc này giật mình, tốc độ của Diêm Vương quá nhanh, tựa như cùng hắn đã không phải cùng một cảnh giới nữa rồi, Diêm Vương đã chứng đạo thành thánh rồi sao? Xoẹt. Một kiếm chạm ra ngay lập tức đánh bay Thiên Đế ra trăm trượng, đánh cho Thiên Đế chật vật chạy trối chết. "Diêm Vương, ngươi vậy mà nhập thánh rồi, không không thể nào." Thiên Đế quát lớn, bỏ chạy trở về tiên giới, muốn dùng thiên đạo công đức chặn lại Diêm Vương. "Thiên Đế, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi nợ máu phải trả bằng máu." Diêm Vương sát khí mãnh liệt cực độ, hắn bước chân bước lên tiên giới. Mỗi một bước chân của Diêm Vương đều mang theo ngàn vạn ác quỷ đi theo, giờ phút này Diêm Vương chính thức nhập ma rồi, hắn tuy không có chứng đạo thành thánh, nhưng giờ phút này hắn thực lực không kém thánh nhân một chút nào, giờ phút này Diêm Vương muốn biến tiên giới trở thành một bãi hoang tàn. Thiên đạo vô cực trận, tỏa ma trận. Thiên Đế điều động thiên đạo công đức, tạo ra tỏa ma trận, nhốt Diêm Vương lại một chỗ, muốn dùng thiên đạo công đức để chém giết Diêm Vương. "Thiên Đế, ngươi đường đường là người làm chủ tiên giới nhưng lại hèn hạ bị uội, hôm nay ta sẽ đánh nát Lăng Tiêu bảo điện của ngươi, đánh nát cửu trùng tiên của ngươi." Diêm Vương một tay ôm con gái, một tay cầm Diêm La kiếm ngưng tụ quỷ khí. Bất Diệt Minh Vương pháp thân, ngự kiếm, U Minh đoạn thần trạm. Diêm Vương cả người bùng nổ quỷ khí, khiến cho toàn bộ tiên giới chìm vào trong bóng tối, nhân giới bị bóng đêm làm cho lu mờ, thánh giới cỏ cây không ngừng khô héo, yêu giới lửa cháy hừng hực ngay lập tức bị dập tắt. Thiên Đế lúc này hoảng sợ cực độ, tỏa ma trận không có cách nào giữ nổi Diêm Vương, một kiếm này chạm xuống, chắc chắn sẽ đánh nát cửu trùng thiên của hắn. Chết. Diêm Vương chạm xuống một kiếm, ngay lập tức toàn bộ pháp tắc của tiên giới bị đình trệ, thiên đạo công đức bị vỡ vụn, Lăng Tiêu bảo điện, cửu trùng thiên ngay lập tức bị một chạm của Diêm Vương chạm nát ra làm đôi. Thiên binh thiên tướng nằm lăn lóc dưới mặt đất, chúng tiên nhao nhao hỗn loạn bỏ chạy, không có ai dám đối mặt với một Diêm Vương đã hoàn toàn mất đi lý trí. Giờ phút này Diêm Vương không khác gì một tôn ma thần, không ai có thể ngăn cản, thánh nhân không ra Diêm Vương chính là vô địch. Thiên Đế giờ phút này không có cách nào chống cự trước sức mạnh của Diêm Vương, hắn chỉ ngồi đó chờ đợi cái chết. Hắn đã khó khăn như thế nào mới có thể đạt được đến địa vị như ngày hôm nay, nhưng chỉ vì một quyết định sai lầm, hắn phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình. "Thiên Đế, nợ máu trả lại bằng máu, ngươi giết chết nàng ấy, ta sẽ giết chết ngươi." Diêm Vương sát khí hùng hồn, tay cầm Diêm La kiếm chém xuống. Chỉ là khi Diêm La kiếm chẳng xuống, Thiên Đế không bị tổn hại chút nào, người bị thương lại là Vương Mẫu Nương Nương, nương tử của Thiên Đế. "Diêm Vương, nương tử của ngươi chết rồi, vậy để ta đi theo nàng." "Thiên Đế không thể chết, tiên giới sẽ hỗn loạn." Vương Mẫu Nương Nương cả người đầy máu tươi, quỷ khí đang không ngừng ăn mòn tính mạng của nàng. "Ha ha ha, Thiên Đế, Thiên đế a thiên đế ngươi thật tốt số, nhưng xin lỗi, cho dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không cứu được ngươi. Diêm Vương cũng không có ý định tha cho thiên đế, hắn muốn giết chết thiên đế trả thù cho Thu Nguyệt, cho dù là Vương Mẫu nương nương đứng ra đi chăng nữa cũng không được. Diêm Vương đã nhập ma, giờ phút này không ai cản được hắn, sự mất mát đi người hắn yêu thương đã khiến hắn trở nên điên cuồng, hắn lúc này chỉ muốn trả thù, chỉ muốn đòi lại công đạo cho nương tử của mình. Phục Hy đứng ở núi Côn Lôn tại nhân giới không nhìn được nữa, hắn cũng không muốn Diêm Vương hủy đi bao năm cố gắng của hắn, cũng không muốn minh giới vừa mới thành lập trở nên loạn lạc, lúc đó nhân gian ác quỷ sẽ lại một lần nữa nổi dậy. Phục Hy xuất hiện ở trước mặt Diêm Vương, ngăn cản Diêm Vương không cho hắn hạ thủ, hôm nay thiên đế không thể chết, mà Diêm Vương cũng không thể nhập ma quá sâu. Diêm Vương dừng tay đi. Thiên đế đã trả giá đủ rồi, con đừng quên con còn có đứa bé ở trong lòng. Phục Hy xuất hiện nhẹ nhàng mở miệng nói. Diêm Vương nhìn thấy bóng dáng của Phục Hy, hai mắt của hắn ngay lập tức ướt đẫm từng dòng lệ, hắn muốn giết thiên đế để trả thù cho nương tử của mình, nhưng Phục Hy đã can ngăn, hắn không ra tay được. Phục Hy đại thần cứu cứu Vương Mẫu. Thiên đế giờ phút này mới cảm nhận được khi gần mất đi người quan trọng nhất của mình sẽ đau khổ như thế nào, hắn cuối cùng cũng hiểu Diêm Vương tại sao lại phát điên như vậy rồi. Thiên đế ngươi đã khiến cho Diêm Vương mất đi người quan trọng nhất của hắn, vậy thì ngươi cũng nên chịu cảm giác đau đớn như Diêm Vương đi. Vương Mẫu không chết được nhưng sống cũng không được tốt. Phục Hy cũng không muốn ra tay cứu lại Vương Mẫu nương nương, dù sao thì cái giá phải trả của thiên đế chính là Vương Mẫu nương nương. Diêm Vương tuy rằng không thể giết được thiên đế, nhưng mối hận của hai giới sẽ không kết thúc, nó sẽ kéo dài mãi mãi cho đến trăm vạn năm sau. Thiên đế từ nay về sau minh giới cùng tiên giới là địch, từ nay về sau ta cùng người không đội trời chung. Diêm Vương nói hết câu, thu lại Diêm La kiếm, một tay ôm con gái của mình rời đi, rời khỏi tiên giới. Tiên giới bị phá hủy gần như một nửa, Cửu Trùng Thiên bị một kiếm của Diêm Vương chém thành hai nửa, Lăng Tiêu Bảo Điện giờ phút này hỗn loạn vô cùng, không khác gì một bãi hoang tàn. Diêm Vương trở về minh giới từ ngày hôm đó hắn cũng không còn xuất hiện nữa, con gái của hắn dung mạo như thế nào, tên gọi là gì cũng không ai biết, chỉ là sau khi Diêm Vương trở lại minh giới một truyền thuyết lại xuất hiện trong nhân gian, lan truyền cho đến tận ngàn năm sau. Trở lại hiện tại, Diêm Vương nhìn lên bầu trời thở dài một hơi, bầu trời tuy rằng rất đẹp, nhưng cũng không có hoàn mỹ như người ta từng tưởng tượng, tiên giới cũng không có chính đạo như người phàm nhìn nhận. Ông chủ, câu chuyện của ta ông chủ cảm thấy thế nào? Diêm Vương nhìn sang Ngô Đồng đang uống trà, cười cười hỏi. Ngô Đồng không có trả lời, hắn không ngờ Diêm Vương trước khi lại máu điên như thế, một mình đối chiến với cả tiên giới, còn đánh sập cả Lăng Tiêu Bảo Điện, chém nát Cửu Trùng Thiên, khiến cho tiên giới một hồi hỗn loạn. Chương 14, do hầm tăng muội. Chương 14, do hầm tăng muội. Diêm Vương nhìn thấy Ngô Đồng không trả lời, có lẽ câu chuyện về cuộc đời của hắn không làm cho Ngô Đồng đồng cảm, thậm chí khiến cho Ngô Đồng chán ghét. Dù sao thứ hắn làm đã khiến cho ngũ phương giới trở nên hỗn loạn, mà Ngô Đồng lại là người của nhân giới chắc chắn sẽ không ủng hộ những việc mà hắn làm. Ông chủ có cảm thấy những chuyện ta làm là sai hay không? Khiến cho ngũ phương giới náo loạn, khiến cho sinh linh đổ thán. Diêm Vương một lần nữa mở miệng hỏi. Diêm Vương đại nhân, chuyện ngài từng làm không sai, mà cũng không đúng, ngài chỉ làm theo bản tâm của ngài mà thôi, ta chỉ là một phàm nhân không hiểu sự đời ngoài kia, có tư cách gì đánh giá ngài chứ? Ngô Đồng vừa uống trà vừa nhìn Diêm Vương nói. Hắn chỉ là phàm nhân, một phàm nhân không hơn không kém, hắn sống cao lắm cũng chỉ mới vài chục năm mà thôi, hắn làm gì có tư cách dạy đời người khác, làm gì có tư cách dạy đời Diêm Vương, người đã vì chúng sinh mà lập ra minh giới. Ha ha. Diêm Vương cười lớn, hắn chưa từng nghe được câu trả lời sảng khoái như thế này, cho dù là trước đây hay bây giờ rất nhiều người đều nói những chuyện năm đó hắn làm là sai. Cho dù là đại thần Phục Hy cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn năm đó chưa từng nghĩ bản thân làm sai, nếu như được quay lại quá khứ, hắn vẫn sẽ làm như vậy, vẫn sẽ cùng tiên giới chiến một trận long trời lỡ đất, sẽ cùng tiên đế đánh đến ngươi chết ta sống. Đúng vậy, những chuyện hắn làm ai có thể phán xét cơ chứ, những chuyện hắn làm chỉ là do bản tâm của hắn mà thôi, ai có quyền phán xét hắn cơ chứ. Hôm nay được cùng ông chủ trò chuyện, kể về chuyện quá khứ, khiến ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Diêm Vương đã lâu không được sảng khoái như vậy, đã lâu không cùng người khác trò chuyện thoải mái như vậy. Diêm Vương đại nhân khách khí rồi, ta chỉ là một phàm nhân, mở một quán ăn nhỏ tại Thanh Giang Hà chờ đợi người hữu duyên mà thôi. Ngô Đồng mỉm cười trả lời. Ông chủ, ta còn có việc phải đi, minh giới không có ta sẽ trở nên hỗn loạn. Diêm Vương đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Thanh Giang Lạc bất cứ lúc nào cũng chào đón Diêm Vương đại nhân. Ngô Đồng đứng dậy, đưa tiễn Diêm Vương rời đi. Diêm Vương rời đi, buổi sáng cứ như vậy kết thúc, Ngô Đồng cũng đứng dậy, chuẩn bị nguyên liệu nấu thức ăn cho bữa trưa. Có lẽ từ sau khi Tuệ Minh đại sư xuất hiện, thì cửa hàng của hắn đã có khách đến, chỉ sợ rằng buổi trưa sẽ có thêm khách nhân đến dùng nữa. Tiểu Hắc mày có cảm thấy Diêm Vương là một người số khổ hay không? Ngô Đồng sắn lên tay áo, nhìn Tiểu Hắc hỏi. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc lẹ ra cái lưỡi, cái đuôi không ngừng vẫy vẫy, hai mắt sáng như đuốc nhìn Ngô Đồng sủa gâu gâu. Thôi nói với mày, mày cũng không hiểu. Ngô Đồng lắc đầu, trưa hôm nay hắn muốn ăn một chút thịt, không biết nên nấu món gì đây. Ngô Đồng mở ra không gian của hệ thống, hôm nay hệ thống cung cấp cho hắn 4 cái giò heo, cùng với một đốm lửa cực kỳ nóng rực, không biết những nguyên liệu này sẽ tạo ra món ngon gì đây. Giò hầm sao? Cũng không tệ, nguyên liệu còn dư có thể làm một nồi súp mang thịt. Ngô Đồng mỉm cười, sau đó đem nguyên liệu ra ngoài, bắt đầu sơ chế. Giò heo mà hệ thống cung cấp đã được làm sạch hoàn toàn, chất thịt cực kỳ săn chắc, hầm một nồi canh chắc chắn rất là không tệ. Nhưng khi hắn chuẩn bị lấy ra đốm lửa ở bên trong hệ thống, thì một thông báo ngay lập tức vang lên. Đinh, nhắc nhở quan trọng. Đinh, hãy cẩn thận khi sử dụng tam muội chân hỏa để nướng giò heo, nếu sử dụng sai cách sẽ khiến cho ký chủ đi về Tây Thiên. Hả? Tam muội chân hỏa? Ngô Đồng giật mình, hệ thống vậy mà cung cấp cho hắn tam muội chân hỏa để nấu ăn. Nô Đồng lúc này thở dài ra một hơi, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, hệ thống chắc chắn có dụng ý của hệ thống, cho nên hắn có than vãn hay là nói gì cũng vô dụng, dù sao Tam Muội Chân Hỏa cũng là một thứ tốt. Trước tiên hầm giò cho thật chín rồi tính tiếp. Nô Đồng bắt lên một nồi nước tinh hà, không bỏ thêm chút gia vị nào vào bên trong, chỉ đơn giản bỏ 4 cái chân giò vào bên trong nồi bắt đầu hầm cho thật chín. Trong lúc đợi hầm giò chín thì Ngô Đồng cũng đi vo gạo, nấu một nồi cơm lớn, hắn hôm nay tựa như có thứ gì đó mách bảo, sẽ có khách ghé thăm, cơm nên nấu nhiều một chút. 30 phút sau, chân giò ở bên trong nồi đã chín tới, Ngô Đồng vớt ra bên ngoài để nguội, nước hầm giò heo hắn cũng không có phung phí, dùng nước này để làm một nồi súp măng thịt là tuyệt vời nhất. Chân giò hầm đã ngập nước, bỏ thêm một chút măng tây cùng với nấm vào bên trong nồi, thêm một chút thịt heo, bỏ vào bên trong nấu chín, 30 phút sau sẽ có một nồi súp măng thịt thanh đạm, không có chút gia vị nào, vị ngọt là từ chân giò tạo ra đã khiến cho món ăn trở nên tuyệt vời vô cùng. Nô Đồng lúc này bắt đầu mở ra lò nướng, đem Tam Muội Chân Hỏa bỏ vào bên trong lò nướng, ngọn lửa cháy hừng hực như là có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ mà nó chạm vào. Nô Đồng không biết bản thân nấu món này như thế này có đúng hay không, tuy rằng công thức mà thực phổ đưa ra chính là như vậy, nhưng lỡ Tam Muội Chân Hỏa làm cháy khét chân giò hắn vừa mới hầm xong thì làm sao? Không suy nghĩ nhiều nữa, Nô Đồng thở dài một hơi, đem cái vị nướng bỏ lên trên lò nướng, đem 4 cái chân giò hầm bỏ lên trên bếp nướng. Ngay lập tức Tam Muội Chân Hỏa bắt đầu nướng thịt, đem 4 cái chân giò nướng cho vàng thịt, khiến cho mùi hương ngay lập tức lan tỏa ra khắp cả thanh giang lạc. Nô Đồng cũng không quên rắc thêm chút muối, rắc thêm chút ớt bột lên 4 cái chân giò, khiến cho mùi vị của 4 cái chân giò càng trở nên đậm đà, trở nên tuyệt vời hơn nữa. Thật thơm, nhìn thôi đã cảm thấy đói bụng. Nô Đồng chạy cả nước bọt khi nhìn thấy 4 cái chân giò đang không ngừng chín tới, đang không ngừng thấm đẫm gia vị. Lúc này thì nồi súp măng thịt cũng đã sôi sùng sục, súp măng thịt đã chín cũng nên tắt bếp rồi. Trong lúc đợi chân giò nướng chín, Nô Đồng cũng đi chuẩn bị thêm một chút thức ăn kèm, một chút rau sống ăn cùng chân giò nướng nữa thì còn gì bằng. Thời gian cứ như thế thấm thoát trôi qua mấy chục phút, súp măng thịt đã chín, chân giò nướng đã nương đến vàng ngon bốn phía. Nô Đồng tắt bếp, đem 4 cái chân giò bỏ vào trong một cái đĩa, bài trí một chút rau sống, một chút hành lá, lại thêm vài trái ớt để bên cạnh, khiến cho món ăn càng trở nên bắt mắt. Chân giò nướng thật tuyệt nhưng tên lại không quá hay. Đã dùng Tam Muội Chân Hỏa nướng vậy thì gọi giò hầm Tam Muội đi. Nô Đồng mỉm cười, đặt tên cho món chân giò nướng của hắn vừa tạo ra. Ở bên trong thực phổ chỉ để tên là chân giò nướng mà thôi, chứ không có tên gì quá đặc sắc, cho nên Nô Đồng muốn đặt một cái tên thật hay cho món ăn hắn vừa nấu, giò hầm Tam Muội tên không phải nghe rất hay sao? Tiểu Hắc ăn cơm thôi, hôm nay có lẽ không có khách nhân nào tới rồi. Nô Đồng cũng không có chờ đợi, dù sao người đến là người hữu duyên, hắn cũng không thể nhịn đói đợi người được. Tiểu Hắc vây vây cái đuôi chờ đợi được thưởng thức đồ ăn mà chủ nhân của nó mới nấu, mùi hương thơm như vậy, chắc chắn là rất ngon. Chương 15, nhân yêu. Chương 15, nhân yêu. Trong lúc Nô Đồng đang nấu bữa trưa trên thanh giang lạc thì lúc này ở trên bờ thanh giang hạ, một thân ảnh đang vượt qua cánh rừng mà bỏ chạy. Các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt ta như vậy sao? Nữ nhân cả người bị thương không nhẹ, ánh mắt tràn ngập đau đớn nhìn hai người đang truy sát mình quá lớn. Hừ, nhân yêu như ngươi không có tư cách tồn tại, yêu giới không chấp nhận kẻ như ngươi. Một con hổ yêu gầm lên một tiếng, hướng thẳng về phía nữ nhân tấn công. Ta chưa từng nghĩ sẽ trở về yêu giới tranh đoạt thứ gì của các ngươi, tại sao lại ép ta đến bước đường cùng như vậy, tại sao? Nữ nhân hét lớn, yêu khí bộc phát đánh bay hổ yêu đang xông tới phía nàng. Đồ Sơn Kiều Kiều, ngươi hôm nay muốn trốn cũng không được, ở thanh giang hà này đã bị yêu tộc chúng ta bao vây, ngày hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết mà thôi. Hổ yêu gầm lên một tiếng, hướng thẳng về phía Đồ Sơn Kiều Kiều tấn công một lần nữa. Đồ Sơn Kiều Kiều không phải yêu tộc thuần chủng, nàng là sự kết hợp giữa nhân tộc cùng yêu tộc sinh ra, cha của nàng là hồ tộc yêu tộc đại tướng, mẹ của nàng chỉ là một nữ tử phàm trần, cả hai đã chú định không thể ở bên nhau. Ấy thế mà nàng lại được sinh ra, nàng từng có một gia đình hạnh phúc, nàng từng có cha có mẹ yêu thương, chỉ đáng tiếc 300 năm trước khi cha nàng trở lại yêu giới, mẹ của nàng vì thế sinh bệnh mà chết, nàng mới biết được thân phận của nàng là nhân yêu. Nhân tộc không chấp nhận nàng, yêu tộc cũng không chấp nhận nàng, nàng vì thế mà vào rừng sâu mà ẩn cư, đến nay đã được 300 năm, nàng không hại người cũng không có ý định trở về yêu giới, ấy thế mà hôm nay nàng lại bị người của yêu tộc truy sát. Nàng không hiểu tại sao bản thân nàng đã không tranh không giành, nhưng vẫn bị yêu tộc để mắt tới, chẳng lẽ nhân yêu là có tội sao? Đồ Sơn Kiều Kiều hóa thành chân thân, ngay lập tức 9 cái đuôi của nàng nở rộ, yêu khí bộc phát làm chấn động cả thương cung, lần nữa đẩy lui hổ yêu lao tới. Xử lý nhanh gọn một chút, thiếu gia cùng phu nhân đã nói không được cho tướng quân hay biết chuyện này. Một con hổ yêu bước ra nhìn hổ yêu nói: "Tướng quân nay bị trọng thương, yêu tộc thống soái trước sau gì cũng thuộc về thiếu gia, chỉ là mối họa này nên trừ khử thì phải trừ khử." Hổ yêu nói hết câu sau đó lần thứ 3 lao thẳng đến Đồ Sơn Kiều Kiều mà tấn công. Huyết mạch của tướng quân thật mạnh, chỉ là một nhân yêu mà cũng mọc ra được 9 cái đuôi. Hồ yêu lúc này nhìn thấy bóng dáng của tướng quân trong hình dạng của Đồ Sơn Kiều Kiều, chỉ đáng tiếc nàng không phải yêu tộc tuần chủng, nếu không nàng có thể đã quân lâm yêu giới, trở thành thống soái chúng yêu rồi. Cùng lên. Hồ yêu cùng hồ yêu cùng lên một lúc, hai tên này đều có tu vi thái ớt kim tiên, còn Đồ Sơn Kiều Kiều tu vi chỉ có kim tiên mà thôi, cho dù huyết mạch có mạnh hơn nữa, bị áp chế tu vi cũng không có cách nào chống cự nổi. Đồ Sơn Kiều Kiều bị dồn ép liên tục, nàng biết bản thân không phải đối thủ của hồ yêu cùng hồ yêu, nàng lúc này chỉ có thể bỏ chạy, chạy được chút nào hay chút đó, nàng không muốn chết, nàng vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, nàng chưa thể chết ở đây được. Đồ Sơn Kiều Kiều đạp lên mặt nước mà chạy, nàng đã không còn cách nào nữa rồi, phải chạy, chạy mới có thể sống, nàng đã bị dồn đến bước đường cùng rồi. Đuổi theo không được để cho nàng ta sống sót. Hồ yêu ngay lập tức đuổi theo, tốc độ tăng lên một cách nhanh chóng, huyết mạch cửu vĩ hồ đúng là khó giết, cho dù trên lệnh một đại cảnh giới, hai người cùng lên vẫn không có cách nào giết được Đồ Sơn Kiều Kiều ngay tức khắc. Đồ Sơn Kiều Kiều đạp lên mặt nước của Thanh Giang Hà bỏ chạy, lúc này nàng nhìn thấy một tiểu điểm trôi nổi trên Thanh Giang Hà, không biết có thế lực nào đó hay là trời xui đất khiến, khiến cho nàng dừng lại bước chân, ghé vào tiểu điểm này. Đã không còn đường chạy, vậy thì chết tại đây vậy. Đồ Sơn Kiều Kiều khí lực dần dần yếu đi, nàng lúc này khí lực chỉ còn đủ bước vào bên trong Thanh Giang Lạc mà thôi, nàng đã kiệt quệ rồi. Nô Đồng vừa dọn thức ăn lên bàn xong xuôi, thì lúc này ở trước cửa lại xuất hiện một bóng người, hôm nay lại có khách đến, phúc phần của Tuệ Minh đại sư để lại cho hắn đúng là tốt mà. Khách nhân đã đến, tại sao lại đứng ở bên ngoài? Mời vào. Nô Đồng ngay lập tức đứng dậy, bước ra bên ngoài, mời nữ nhân nửa người nửa yêu vào bên trong. Ông chủ ta đang bị người truy sát, đi vào bên trong tiểu điểm của ông chủ, có ảnh hưởng đến việc làm ăn của ông chủ hay không? Đồ Sơn Kiều Kiều nhìn Ngô Đồng có chút tầm thường, ngay cả một tiên linh lực cũng không có, người này là một người phàm, không phải tiên nhân hay là tu sĩ. Không sao, người đến là khách, nếu có ác ý chỉ cần đuổi đi là được rồi. Ngô Đồng không có sợ sệt chút nào, hắn có lĩnh vực vô địch, cho dù bây giờ có thánh nhân đến hắn cũng không sợ. Đồ Sơn Kiều Kiều nghi hoặc nhìn Ngô Đồng một cái, nhưng nàng cũng không có nói gì thêm nữa, nàng nghe được một mùi thơm từ bên trong truyền ra, khiến cho vết thương của nàng dịu đi rất nhiều, tựa như mùi hương này có thể chữa thương cho nàng. Lúc này ở bên ngoài Thanh Giang Hà, Hồ Yêu cùng Hồ Yêu đuổi theo Đồ Sơn Kiều Kiều, bọn chúng nhìn thấy nàng ghé vào một cái tiểu điếm, làm cho bọn chúng kinh ngạc là cái tiểu điếm này có một loại nguy hiểm nào đó cực kỳ đáng sợ, khiến cho bọn chúng thân thể run rẩy. Hồ, chúng ta bây giờ làm sao? Thanh Giang Hà xuất hiện một tiểu điếm chắc chắn không được bình thường. Hồ Yêu liếc mắt nhìn sang Hồ Yêu hỏi, hắn cũng không dám vận động, sợ rằng sẽ gặp bất trắc. Suy nghĩ nhiều vô ích, hôm nay cho dù phải chết cũng phải giết Đồ Sơn Kiều Kiều. Hồ Yêu đã không còn đường lui, nếu không giết được Đồ Sơn Kiều Kiều thì mạng của hắn cũng sẽ không còn, chỉ còn cách giết nàng hắn mới có con đường sống. Vậy được, chúng ta đi giết Đồ Sơn Kiều Kiều. Hồ Yêu lúc này cũng không có sợ hãi nữa, hắn cũng như Hồ Yêu, nếu không giết được Đồ Sơn Kiều Kiều thì hắn cũng sẽ mất mạng. Hồ Yêu cùng Hồ Yêu cũng không có vọng động, ngay lập tức xông vào bên trong giết người, ai mà biết ở bên trong tiểu điếm này có cao nhân hay cao thủ ẩn nấp. Tại hạ Hồ Thiên Vũ, thuộc hạ của yêu hậu của yêu giới, bọn ta đến đây để bắt Đồ Sơn Kiều Kiều, mong ông chủ đem nàng giao ra, chúng ta không muốn xông vào bên trong bắt người. Hồ Yêu ngay lập tức mở miệng nói lớn, ông chủ mau giao người ra, đừng trách chúng ta xông vào bắt người, đừng vì một người khiến cho nhân giới cùng yêu giới sẽ trở nên xung đột. Hồ Yêu ngay lập tức mở miệng hù dọa. Nô Đồng ở bên trong tiểu điếm nghe được âm thanh của Hồ Yêu cùng Hồ Yêu lên tiếng, ánh mắt của hắn nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy một con hổ màu vàng to lớn đứng bằng hai chân, tay vác theo một thanh đao to lớn vô cùng. Bên cạnh là một nam nhân có chút giống với nhân tộc, chỉ là trên đầu có hai cái lỗ tai, sau lưng có ba cái đuôi, khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, có lẽ hai người này chính là hai người đang truy sát Đồ Sơn Kiều Kiều. Chương 16, người đến là khách, người có ác ý mời đi cho. Chương 16, người đến là khách, người có ác ý mời đi cho. Hồ Yêu cùng với Hồ Yêu lên tiếng một lúc lâu, nhưng vẫn không nghe được âm thanh từ bên trong tiểu điếm đáp lại, hai người bọn chúng lúc này có chút tức giận, nhưng vẫn ổn trọng không có xông thẳng vào bên trong. Tại hạ Hồ Thiên Vũ, thuộc hạ của yêu hậu yêu tộc, mong ông chủ giao người ra. Hồ Yêu lại một lần nữa lên tiếng. Nô Đồng ở bên trong phòng của mình mời Đồ Sơn Kiều Kiều ngồi xuống, xới cho nàng một chén cơm nóng, hương thơm từ cơm trắng khiến cho nàng tâm thần ổn định, vị cay nồng từ chân giò được nướng từ tam muội chân hỏa khiến cho thân thể của nàng mất đi đau đớn. Chỉ là mùi hương của hai món ăn thôi đã khiến cho nàng trở lại lúc đỉnh phong thực lực, ông chủ của Thanh Giang Lạc chắc chắn không phải là người bình thường, chắc chắn là một bậc cường giả ẩn tu tại nơi này. Tiền bối bọn họ nếu đánh vào đây thì làm sao bây giờ? Đồ Sơn Kiều Kiều lúc này tuy rằng đã đoán được thực lực của Ngô Đồng không tầm thường, nhưng nàng lại sợ vì nàng mà quấy rầy đi sự thanh tu của tiền bối. Cô nương là khách, không cần gọi ta là tiền bối, ta chỉ là một phàm nhân bình thường, không phải tiên nhân cũng không phải tu luyện giả. Còn về bọn họ cứ để như thế đi, gào chán rồi thì tự bỏ đi mà thôi. Ngô Đồng không để ý đến những chuyện bên ngoài, hắn chỉ biết lúc này Đồ Sơn Kiều Kiều đến đây chính là khách của hắn. Đồ Sơn Kiều Kiều không nói thêm gì nữa, nếu tiền bối đã không có ý kiến thì nàng cũng không dám nói nhiều, sợ tiền bối sẽ không vui. Tiền bối ta có thể dùng nữa sao? Đồ Sơn Kiều Kiều lúc này bụng kêu lên, nàng từ khi đột phá chân tiên cho đến nay đã mấy trăm năm, cho dù không ăn không uống vẫn chưa từng thấy đói, nhưng hôm nay nhìn thấy hai món ăn trước mặt, khiến cho bụng nàng liền kêu lên. Có thể, ta nấu nhiều cơm như vậy, chính là để mời khách. Nô Đồng mỉm cười, đôi đũa gắp một cái chân giò bỏ vào chén của Đồ Sơn Kiều Kiều, lại gắp thêm một cái cho Tiểu Hắc. Còn hắn trước khi ăn chân giò hắn muốn ăn trước một chút sốt mang thịt, hôm nay nên ăn thứ thanh đạm trước đồ ăn mặn, dù sao hôm nay bên ngoài trái gió trở trời, ăn mặn nhiều không được tốt. Đồ Sơn Kiều Kiều khuôn mặt đỏ ửng khi được Nô Đồng gắp cho một cái chân giò, nàng không câu nệ một chút nào, ngay lập tức cùng cơm trắng ăn với chân giò. Ăn từ từ không ai dành của cô nương. Nô Đồng lắc đầu cười cười, có người thưởng thức đồ ăn của hắn như vậy, khiến cho hắn rất vui mừng. Nhưng mà thưởng thức đồ ăn mà lại bị người làm ồn liên tục như vậy khiến cho hắn không được vui, tâm trạng ngay lập tức xấu đi. Đồ Sơn Kiều Kiều đang ăn cơm ngon lành, nhìn thấy Ngô Đồng đứng dậy, nàng cũng ngay lập tức bỏ chén đũa xuống, không tiếp tục ăn nữa, sợ rằng Ngô Đồng trách mắng. Tiền bối có chuyện gì sao? Đồ Sơn Kiều Kiều nhìn Ngô Đồng hỏi. Cô nương cứ tiếp tục dùng nữa, ta ra ngoài một chút, muốn nhìn xem bên ngoài có thứ gì, mà điếc cả lốt hai. Ngô Đồng thở dài một hơi, không giải quyết chuyện này là không được rồi. Ở bên ngoài Thanh Giang Hà, Hồ Yêu cùng Hồ Yêu cũng không chờ được nữa, hai người bọn chúng muốn xông thẳng vào bên trong cướp người, chỉ là khi bọn chúng vừa chuẩn bị động thủ thì Ngô Đồng từ bên trong mở cửa bước ra. Hai vị có chuyện gì sao? Tại sao lại om sòm trước cửa tiệm của ta? có biết làm như thế khách nhân của ta sẽ dùng bữa không được ngon hay không? Ngô Đồng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, không có chút nào sát khí. Hồ Yêu cùng Hồ Yêu đánh giá Ngô Đồng một chút, cảm thấy hắn chỉ là người bình thường, không phải tiên nhân, nhưng cả hai người cũng rất thận trọng, dù sao cường giả rất thích chơi trò giả heo ăn thịt hổ. Bọn ta chỉ muốn bắt người ông chủ mau giao người ra là được, bọn ta sẽ không quấy rầy việc làm ăn của ông chủ. Hồ Yêu cung kính mở miệng nói, xin lỗi người kia vào trong cửa tiệm của ta, là khách nhân của ta, không thể giao ra. Ngô Đồng giọng nói nhẹ nhàng vô cùng, không có chút nào uy hiếp, tựa như là một người bình bình thường thường. Hồ nói nhảm với tên phàm nhân này làm cái gì? Giết vào là được. Hồ Yêu không nhịn được nữa, chuẩn bị xuất thủ giết người. Cẩn thận một chút, người này không phải người bình thường. Hồ Yêu cảm nhận được sự nguy hiểm, tuy rằng người trước mặt hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng ánh mắt kia rõ ràng lộ một loại tư thế nào có cực kỳ cường đại, so với yêu chủ còn cường đại hơn rất nhiều. Người đến là khách, nếu đã không có ý tốt, cũng không có ý định vào dùng nữa, thì mời đi cho, cửa tiệm nhỏ của ta không chứa nổi hai vị. Ngô Đồng một lần nữa lên tiếng. Hồ Yêu giờ phút này nhịn không nổi nữa rồi, hắn từ nay đến giờ đều nhẫn nhịn do có Hồ Yêu cản hắn, nhưng tên phàm nhân ở dưới kia liên tục khiêu khích hắn, bây giờ còn muốn đuổi hắn đi, không muốn giao ra Đồ Sơn tiểu kiều. Hồ Yêu ngươi đừng cản ta, ta phải giết chết tên phàm nhân này. Hồ Yêu tức giận từ trên không trung vác theo đại đao mạnh mẽ bổ về phía Ngô Đồng một cái. Hồ Yêu lúc này đã không thể ngăn cản lại Hồ Yêu, Hồ Yêu ra tay trước xem như là thăm dò cho hắn cũng không tệ, chỉ là nếu mất mạng rồi thì không trách được hắn. Ầm, ầm, ầm. Đao khí mạnh mẽ vô cùng, từng dòng hỏa diễm làm cho mặt nước của Thanh Giang Hà trở nên sôi sục, nhưng cho dù là như vậy, vẫn không chạm vào được Ngô Đồng. Việc gì phải khổ như vậy? Ngô Đồng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Hồ Yêu nói. Hừ. Hồ Yêu không có dừng lại, tiếp tục vác đại đao điên cuồng chém tới, muốn chạm nát đầu của Ngô Đồng ra thành từng mảnh. Từ khi sinh đến bây giờ ngoài yêu chủ, yêu hậu cùng tướng quân gia thì hắn chưa từng sợ ai, người này cũng không làm cho hắn sợ hãi được. Thôi vậy, ta giúp ngươi đầu nhập luân hồi. Ngô Đồng nhẹ nhàng phất tay một cái, một đạo lực lượng vô cùng khủng khiếp đánh thẳng vào thân thể của Hồ Yêu, khiến cho hắn nổ tung thành một biển máu, ngay cả cho cốt cũng không còn, máu tươi không ngừng nhuộm đỏ cả Thanh Giang Hà. Hồ Yêu đến khi chết cũng không hiểu vì sao bản thân chết, hắn rõ ràng chỉ nhìn thấy người ở dưới kia chỉ là phàm nhân, nhưng phàm nhân phất tay một cái có thể giết chết hắn. Hồ Yêu nhìn thấy Hồ Yêu bị Ngô Đồng phất tay một cái liền chết tức tưởng, ngay cả cho cốt cũng không còn, khiến cho hắn sợ hãi vô cùng, sợ rằng Ngô Đồng một khi ra tay thì hắn có trăm cái mạng cũng không chạy được. Ngươi còn muốn làm phiền khách nhân của ta dùng nữa? Ngô Đồng ánh mắt thản nhiên cực kỳ, tựa như vừa mới giết đi một con kiến, không có một chút nào cảm thấy khó chịu. Văn Bối đã mạo phạm, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Hồ Yêu cả người mồ hôi đầm địa, lúc này sợ chết vô cùng, bây giờ nên trốn thì tốt hơn, nhưng hắn cũng không dám bỏ chạy, sợ rằng khi hắn chạy sẽ bị Ngô Đồng giết chết. Được rồi, đi đi, lần sau sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Ngô Đồng hôm nay không muốn sát sinh thêm nữa, cho nên mới thả Hồ Yêu rời đi. Hồ Yêu nghe được câu này, hắn mừng rớt nước mắt, ngay lập tức bỏ chạy rời khỏi Thanh Giang Hà, hắn không muốn ở lại nơi đáng sợ này thêm một chút nào nữa. Chương 17, yêu hậu tham vọng. Chương 17, yêu hậu tham vọng. Hồ Yêu bị giết chết, Hồ Yêu thì bỏ chạy về yêu giới, giờ phút này Ngô Đồng mới cảm thấy bản thân có thực lực với không có thực lực là khác biệt như thế nào. Người có thực lực cho dù người có làm sai đi chăng nữa cũng không ai dám trách người, nhưng khi người không có thực lực thì những chuyện ngươi làm cho là đúng thì cũng thành sai mà thôi. Ngô Đồng thở dài một hơi, quay đầu trở lại căn phòng ăn của mình, nhìn thấy Đồ Sơn Kiều Kiều hai mắt đang trợn tròn ngạc nhiên nhìn hắn. Tiền bối vừa giết chết một tên đại yêu của yêu giới chắc chắn sẽ trả thù. Đồ Sơn Kiều Kiều lúc này có chút lo lắng, nàng biết tiền bối rất mạnh, nhưng yêu giới người mạnh cũng không ít. Không sao đâu cô nương cứ dùng bữa ngon lành là được rồi, chỉ là ta đã nói đừng gọi ta là tiền bối. Ngô Đồng không dám nhận hai chữ tiền bối này, thật sự đối với hắn mà nói có chút ngượng mồm không chịu được. Ta biết rồi ông chủ. Đồ Sơn Kiều Kiều cúi mặt xuống bàn, tiếp tục ăn lấy thức ăn trong chén cơm của mình. Ngô Đồng cũng mỉm cười. Hắn lúc này múc một chén súp măng thịt sau đó cho vào trong miệng thưởng thức, súp măng thịt đúng là tuyệt vời, vừa ngọt vừa thơm, mùi hương từ bên trong nồi súp măng thịt tỏa ra khiến cho Ngô Đồng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Trong lúc Ngô Đồng cùng với Đồ Sơn Kiều Kiều đang dùng bữa một cách sảng khoái ở bên trong Thanh Giang Lạc thì lúc này Hồ Yêu dùng cả bí thuật truyền tống của mình để trở về yêu giới. Hắn không dám đi ngang qua làn danh hai giới như lúc đến, hắn sợ người kia ở Thanh Giang Hà sẽ giết hắn, hắn không dám đánh cược tính mạng của mình, tính cách của những cường giả này rất là kỳ quái, một tên thái ớt kim tiên nhỏ nhoi như hắn không đoán ý nghĩ của bọn họ. Hồ Yêu trở lại yêu giới, hắn không có nghĩ ngơi một giây phút nào, ngay lập tức đi đến tẩm cung của yêu hậu mà bẩm báo. Hồ Thiên Vũ, ngươi tại sao lại trở về một mình? Đồ Sơn Kiều Kiều đã xử lý xong chưa? Yêu hậu ngồi ở trên bảo tọa, ánh mắt thâm trầm nhìn Hồ Yêu hỏi. Yêu hậu nương nương, ta cùng hổ cùng nhau truy đuổi Đồ Sơn Kiều Kiều đến Thanh Giang Hà chỉ là. Hồ Yêu nói đến đây liền im miệng, không dám nói thêm gì nữa, hắn sợ nhân quả chuyện này quá lớn, hắn chịu không nổi. Hừm, tại sao lại dừng lại? Nói tiếp đi. Yêu hậu có chút hiếu kỳ, trước giờ Hồ Thiên Vũ không có hay ngập ngừng như vậy. Chẳng lẽ lần này đến nhân giới gặp phải một tồn tại nào đó kinh khủng sao? Yêu hậu nương nương, thuộc hạ sợ rằng chuyện này không nên nhắc đến, nhân quả quá lớn, thuộc hạ gánh không nổi. Yêu hồ tuy rằng bị yêu hậu nắm gót, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể chết, nhưng chuyện này nhân quả rất lớn, một con hồ yêu nhỏ như hắn gánh không nổi. Cứ nói đi, bổn hậu thay ngươi gánh lấy nhân quả này. Yêu hậu dù sao cũng là chuẩn thánh, ngoài thánh nhân ra nàng thì nhân quả như thế nào nàng cũng gánh nổi. Ở Thanh Giang Hà có một tiểu điếm, nơi đó có một vị cường giả, phất tay một cái, miểu sát hồ yêu ngay tức khắc. Hồ yêu nói đến đó, sau đó hắn lại tiếp tục kể lại đầu đuôi câu chuyện mà hắn đã trải nghiệm ở Thanh Giang Hà. Lúc này yêu hậu như mày, ở nhân giới chắc chắn không có thánh nhân, mà chuẩn thánh tất cả nàng đều quen biết, trước khi sai người đi truy bắt Đồ Sơn Tiểu Kiều thì nàng đã báo với bọn họ một tiếng, chắc chắn sẽ không có chuẩn thánh của nhân tộc ra tay. Ngoại hình người mà ngươi nhìn thấy như thế nào? Yêu hậu nhìn xuống yêu hồ hỏi. Người này tướng mạo bình thường, cả người không lộ ra một tia tiên lực hay linh lực nào, nhưng ánh mắt của hắn nhìn thuộc hạ lúc đó, thuộc hạ như là nhìn thấy yêu chủ đại nhân vậy. Hồ yêu lúc này chỉ có thể diễn ra dáng vẻ lúc đó của Ngô Đồng, sự đáng sợ của hắn khiến cho hồ yêu khắc sâu vào trong tâm khảm của hắn, hắn sẽ không bao giờ quên. Hừ, yêu chủ là thánh nhân, ý ngươi nói kẻ đó là thánh nhân? Yêu hậu có chút không tin, thánh nhân từ đâu lại xuất hiện thêm một vị, lại còn ở nhân giới nữa, chắc chắn tiên giới, thánh giới chắc chắn không để nhân giới xuất hiện thánh nhân. Thuộc hạ không biết người kia có phải thánh nhân hay không, nhưng người kia thật sự đáng sợ. Yêu hậu nương nương nếu ngài không tin có thể cùng ta đến đó một chuyến. Hồ yêu lúc này muốn chứng minh mình không nói dối, hắn cũng tin tưởng thực lực của yêu hậu sẽ khiến cho người kia không dám bạo động. Được, ta sẽ để cho Như Ma Vương đi cùng ngươi đến đó. Ngay cả hắn mà còn không bắt được Đồ Sơn Tiểu Kiều từ tay người kia, vậy thì xem như thánh nhân nhúng tay cũng vô vọng. Yêu hậu lúc này ánh mắt có chút kiên định, vì giết chết Đồ Sơn Tiểu Kiều mà ngay cả Như Ma Vương, một trong thập đại yêu soái mạnh nhất của yêu giới, đều gọi tới. Như Ma Vương, thật sự là ngài ấy? Hồ yêu mừng rỡ, Như Ma Vương từng là bằng hữu của yêu chủ, nghe đồn Như Ma Vương thực lực không kém yêu chủ chút nào, thậm chí có người đồn đoán rằng Như Ma Vương chính là một tôn thánh nhân. Đúng vậy, đợi một lát Như Ma Vương hắn sẽ đến cùng ngươi đi một chuyến đến nhân giới. Yêu hậu cũng muốn tự mình xuất thủ, chỉ là nàng hiện tại ở yêu giới quá nhiều chuyện cần nàng giải quyết, yêu chủ thì không giải quyết nội bộ yêu tộc, cho nên những chuyện này nàng là người giải quyết toàn bộ. Một lát sau, ở trên bầu trời của yêu giới, một luồng hỏa diễm từ trên bầu trời đáp xuống, ngọn lửa cháy hừng hực khiến cho cả một khu vực tan chảy, tay cầm Hôn Thiên Phủ cực kỳ uy nghiêm dũng mãnh. Yêu hậu, ngươi gọi bổn tọa đến đây có việc gì? Như Ma Vương khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, tuy rằng yêu hậu là người cai quản yêu giới tạm thời, nhưng hắn cũng không có dễ dàng bị nàng sai bảo. Như ta có chuyện cần người giúp đỡ, đến nhân giới giết Đồ Sơn Kiều Kiều. Yêu hậu ngay lập tức mở miệng nói. Yêu hậu, ta không phải thuộc hạ của ngươi, đừng có mà ra lệnh cho bổn tọa. Như Ma Vương ngay lập tức đáp lời, giọng nói của hắn còn mang theo một chút tức giận. Chuyện năm đó ngươi nợ ta một cái ân tình ngươi còn nhớ? Không phải ngươi đã hứa đáp ứng với ta một điều kiện sao? Yêu hậu nhìn Như Ma Vương nhắc lại chuyện cũ. Đồ Sơn Kiều Kiều là con gái của hắn ở nhân giới đúng không? Hắn là bằng hữu của ta, ngươi muốn ta đi giết chết huyết mạch của hắn? Ta không làm được. Như Ma Vương làm sao có thể ra tay với hậu nhân của bằng hữu, chưa kể yêu hậu lại là kẻ đang muốn thao túng hồ tộc khiến cho suy bại. Không cần giết nàng, bắt nàng về đây là được. Yêu hậu biết Như Ma Vương sẽ không đồng ý với nàng việc giết chết Đồ Sơn Kiều Kiều, nhưng chỉ cần bắt Đồ Sơn Kiều Kiều về đây là được, hút sạch huyết mạch của nàng còn tốt hơn là để nàng chết ở bên ngoài, lãng phí đi huyết mạch cửu bí hồ. Được rồi, ta đáp ứng. Như Ma Vương cũng không muốn nợ yêu hậu thêm một chút nào nữa, chuyện này kết thúc từ nay về sau hắn cùng với yêu hậu sẽ không còn ân oán cái gì nữa. Như Ma Vương đồng ý rời khỏi yêu giới đi truy bắt Đồ Sơn Kiều Kiều, chuyện này càng trở nên nghiêm trọng khi Như Ma Vương xuất hiện. Chương 18, Như Ma Vương. Chương 18, Như Ma Vương. Như Ma Vương đồng ý đến nhân giới bắt Đồ Sơn Kiều Kiều, Hồ Yêu cảm thấy ngày hôm nay cho dù có vị cường giả thần bí kia ở Thanh Giang Hà bảo vệ thì Đồ Sơn Kiều Kiều cũng không có cách nào thoát được. Như Ma Vương đại nhân mời đi theo thuộc hạ. Hồ Yêu cung kính dẫn đường. Như Ma Vương tuy rằng không muốn hạ giới, hắn không muốn nhớ lại chuyện cũ, chuyện năm đó hắn ở nhân giới cũng là một đoạn cố sự dài đằng đẵng khiến cho hắn đến tận bây giờ vẫn không quên. Nhưng mà hắn cũng đã hết cách, để chấm dứt ân oán giữa hắn cùng với yêu hậu hắn đành hạ giới, bắt đứa con gái của huynh đệ của hắn trở về yêu tộc, hắn sẽ cố gắng bảo vệ con bé thật tốt, sẽ không để cho yêu hậu muốn làm gì thì làm. Đại nhân chính là nơi này. Hồ Yêu cùng Như Ma Vương đã đến Thanh Giang Hà, hai người đã xuất hiện trước mặt Thanh Giang Lạc, khu vực này vô cùng bình thường, chỉ có cửa tiệm nhỏ kia không được bình thường mà thôi. Người ở bên trong chính là cường giả thần bí mà ngươi nói sao? Như Ma Vương bình tĩnh vô cùng, hắn cũng không phải thất phu, tuy rằng tính nóng, nhưng hắn từng học lễ nghĩa, đọc sách viết chữ ở nhân gian cũng mấy chục năm, nên biết thứ gì là đúng thứ gì là sai, thứ gì nên làm thứ gì không nên làm. Đúng vậy đại nhân. Hồ Yêu nhìn thấy Như Ma Vương bình thường đến lạ, hắn có chút hiếu kỳ, không biết Như Ma Vương muốn làm gì, chẳng lẽ không muốn động thủ? Như Ma Vương chỉ đứng từ trên bầu trời nhìn ngắm Thanh Giang Hà một chút, hắn đã lâu không đến nhân giới, muốn tận hưởng bầu không khí trong lành mát mẻ ở nơi này, sau đó mới động thủ. Ở bên trong cửa tiệm của Ngô Đồng, hắn đã thưởng thức xong súp măng thịt, đã ăn xong một cái giò hầm tam muội, hương vị cay nồng của ớt, hương vị ngọt ngào của súp măng thịt khiến cho bao tử của hắn cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Đồ Sơn Kiều Kiều ăn xong một bữa, cảm giác thoải mái ập đến, cơ thể của nàng nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, tu vi bị đỉnh trệ ngay lập tức buông lỏng, tuy rằng không có đột phá ngay lập tức, nhưng cơ duyên thế này cũng không phải ai cũng có thể gặp được. Đa tạ tiền bối đã ban tặng cơ duyên. Đồ Sơn Kiều Kiều ngay lập cúi đầu cảm tạ, nàng vừa được trị thương, vừa được thưởng thức mỹ vị, lại còn giúp nàng nới lỏng bình cảnh, đây không phải là đại cơ duyên thì là cái gì nữa? Đã nói đừng gọi ta là tiền bối rồi mà. Nô Đồng lắc đầu, hắn chỉ là một phàm nhân không nhận nổi hai từ tiền bối này, Tuệ Minh đại sư xem hắn là người qua đường, Diêm Viêm thì xem hắn như là bằng hữu, còn Đồ Sơn Kiều Kiều cứ xem hắn là tiền bối, khiến hắn mệt chết. Tiền bối, cơ duyên mà tiền bối đã tặng, Đồ Sơn Kiều Kiều nguyện dùng nửa đời còn lại ở bên cạnh làm tỷ nữ của tiền bối. Đồ Sơn Kiều Kiều một là muốn trốn chạy, hai là muốn ở lại đây báo đáp ân tình của tiền bối. Không cần, người đến là khách, khách đã dùng bữa xong rồi cũng nên rời đi. Nô Đồng lúc này đuổi khách, hắn có thể bảo vệ nàng một lần, hai lần, nhưng cả đời thì không được. Trong lúc Ngô Đồng đang đuổi khách thì lúc này ở bên trên không trung của Thanh Giang Hà, Nhu Ma Vương lúc này bắt đầu mở miệng. Tại hạng Nhu Ma Vương của yêu giới, hôm nay đến đón chất nữ về nhà. Nhu Ma Vương lời nói vừa ra, yêu khí bộc phát, cả người của hắn như là bốc cháy, tay cầm Hôn Thiên Phủ mạnh mẽ vô song, một dịu bổ xuống có thể phá tan cả thiên địa. Ngô Đồng ở bên trong cửa tiệm lại nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền vào, chỉ mới có hơn một giờ đồng hồ, lại có người đến bắt người, thật đúng là phiền phức mà. Được rồi, ta sẽ giúp cô nương thêm một lần cuối, còn về sau này cô nương bước tiếp như thế nào, tại hạ không giúp được. Ngô Đồng hết cách, hắn không có ý định có tỷ nữ, Thanh Giang Lạc của hắn quá nhỏ, hắn cùng Tiểu Hắc sống đã quá chật chội rồi. Ngô Đồng nói hết câu, hắn lần nữa mở cửa bước ra ngoài, không biết thế giới này như Ma Vương có giống trong phim chuyện hắn từng xem hay không, cái tên này đối với hắn quá quen thuộc rồi. Vừa rồi ta đã nói, đừng có đến làm phiền ta các ngươi quên rồi sao? Bây giờ ta không còn dễ nói chuyện như vừa rồi đâu. Ngô Đồng ánh mắt tuy rằng bình bình thường thường, nhưng có một loại ác ý cực độ khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run, người có tâm lý kém cỏi như Hồ Yêu là một ví dụ. Bằng Hữu, nếu tại hạ có làm phiền thì tại xin tạ lỗi, hôm nay đến tệ xá của Bằng Hữu chỉ là muốn đón chất nữ về nhà mà thôi. Nhu Ma Vương cũng cảm nhận được Ngô Đồng không bình thường, tuy rằng bề ngoài chỉ là phàm nhân, nhưng khí độ đó cho dù là chuẩn thánh cũng rất ít người có được. Chất nữ? Là nàng sao? Ngươi là một con trâu, nàng là một nhân yêu lại là hồ ly, cùng ngươi có liên quan gì? Mẹ ngươi là hồ ly hay là cha ngươi là hồ ly? Ngô Đồng giọng nói cực kỳ gợi đòn, khiêu khích trắng trợn. Bằng Hữu, ta đến đây với thiện ý, chưa từng xúc phạm Bằng Hữu, cớ gì phải nặng lời như vậy? Tuy ta cùng nàng không cùng huyết mạch, nhưng cha của nàng là Bằng Hữu vào sinh ra tử với ta, ta muốn mang nàng trở về yêu giới gặp cha nàng. Nhu Ma Vương tuy rằng không vui, nhưng hắn cũng không có tức giận, lễ độ ôn tồn đáp lại. Vậy sao? Nô Đồng liếc mắt nhìn về phía Đồ Sơn Kiều Kiều, muốn hỏi ý kiến của nàng. Ngươi đừng có mà lừa gạt ta, các ngươi mới vừa rồi thôi còn muốn giết ta, lóc xương lột ra, lấy đi nội đan, hút đi huyết mạch cửu vĩ hồ của ta, bây giờ nói muốn đưa ta về gặp cha ta. Đừng hòng ta tin. Đồ Sơn Kiều Kiều bị hai tên đại yêu của yêu tộc đuổi giết tận 10 ngày nửa tháng, nàng làm sao có thể tin yêu tộc cơ chứ? Ta không giống bọn chúng ta thật sự. Nhu Ma Vương lúc này không biết nên giải thích như thế nào cho Đồ Sơn Kiều Kiều hiểu rõ. Nô Đồng nhìn khuôn mặt khó xử đó của Nhu Ma Vương biết rằng những lời hắn nói là thật, linh đồng của hắn cũng nhìn thấy được tâm trạng của Nhu Ma Vương lúc này rất tệ, nhưng mà cho dù có là như vậy, thì mọi quyết định đều thuộc về Đồ Sơn Kiều Kiều. Đã nàng không muốn cùng ngươi rời đi, ngươi nói ngươi cùng cha nàng là bằng hữu vào sinh ra tử, vậy thì đừng làm khó nàng nữa, đi đi, ta sẽ không tính toán chuyện này. Nô Đồng phất tay đuổi người. Ta cũng không muốn dùng vũ lực mang nàng đi, nhưng ta có ước hẹn với người khác, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Nhu Ma Vương cầm lên Hôn Thiên Phủ chuẩn bị động thủ. Nô Đồng lắc đầu, Nhu Ma Vương chắc chắn không phải là thánh nhân, cao lắm chỉ là chuẩn thánh mà thôi, mà hắn lại không muốn giết chuẩn thánh, thế gian này chuẩn thánh thưa thớt vô cùng, chết đi một vị sẽ khiến cho cân bằng của ngũ phương giới trở nên hỗn loạn, cho nên lần này hắn sẽ dạy dỗ cho Nhu Ma Vương một trận mà thôi. Cơ hội ta cũng đã cho ngươi rồi, ngươi không rời đi, ta đành phải xuất thủ. Nô Đồng thở dài một hơi, ngước nhìn lên nhìn Nhu Ma Vương nói, ta chỉ muốn mang người rời đi, không muốn giết người, các hạ yên tâm, ta sẽ nhẹ tay. Nhu Ma Vương cũng không muốn giết người, chỉ muốn mang người rời đi. Lúc này Hồ Yêu ở bên cạnh cũng ngay lập tức trốn xa ra mấy chục dặm bên ngoài Thanh Giang Hà, châu bỏ đánh nhau rồi mua chết, hắn không muốn quấn vào trò chơi của cường giả. Chương 19, cắt thịt Nhu Ma Vương. Chương 19, cắt thịt Nhu Ma Vương. Khí thế của Nhu Ma Vương một phát, yêu khí của hắn kéo dài đến tận trời xanh, thậm chí còn khiến cho không ít cường giả của các giới vực khác cảm nhận được sự cường đại của hắn. Nhu Ma Quyền. Nhu Ma Vương từ trên hư không tung ra một quyền, chấn động thiên địa, yêu lực quần quận như sóng biển, quyền phong hóa thành một con Nhu Ma từ trên hư không đâm xuống. Nhu Ma Vương quyết định không dùng đến Hôn Thiên Phủ, lỡ như người ở dưới kia chỉ mới bước vào chuẩn thánh thì làm sao, đỡ không nổi một bổ của hắn. Nô Đồng nhìn lên bầu trời, nhìn thấy Nhu Ma Vương đánh xuống một quyền hóa thành nhân hình, mang theo thiên địa phát tác, sức mạnh này cực kỳ cường đại, tựa như đã hợp với đại đạo trở thành thánh nhân, chỉ đáng tiếc Nhu Ma Vương vẫn không phải là thánh nhân. Nô Đồng từ khi có được linh đồng hắn đã hiểu rõ hơn về tu thiên giới, hiểu rõ hơn cách thức để trở thành thánh nhân, một là thấy thân hợp đạo trở thành thiên đạo thánh nhân, hai là lấy công đức chứng đạo thành thánh nhân gọi là đại đạo thánh nhân. Tuy rằng đều là thánh nhân nhưng sức mạnh lại khác biệt, thánh nhân giữa thánh nhân với nhau cũng có mạnh có yếu, đạo đạo thánh nhân bình thường sẽ mạnh hơn thiên đạo thánh nhân một chút. Chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi, nhưng cũng không phải thiên đạo thánh nhân nào cũng yếu. Mà Nhu Ma Vương chính là đang cố gắng trở thành thiên đạo thánh nhân, muốn trở thành đại đạo thánh nhân thật sự quá khó, công đức cần quá nhiều, yêu tộc như Nhu Ma Vương muốn chứng đạo thành thánh nhân bằng công đức thì trăm vạn năm chưa chắc sinh ra được một vị. Nô Đồng thở dài một hơi, bàn tay nhẹ nhàng phất tay một cái, đánh tan một quyền vừa rồi của Nhu Ma Vương. Nhu Ma Vương nhìn thấy Nô Đồng nhẹ nhàng phất tay một cái, công kích của hắn tan thành mây khói. Hắn lúc này giật mình, cho dù là chuẩn thánh cũng không thể đơn giản như mây trôi gió cuốn như vậy phá hủy đòn tấn công của hắn, người này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Bằng Hữu, ta sẽ không lưu thủ nữa đâu. Nhu Ma Vương cầm chặt Hôn Thiên Phủ, do dự không biết có nên ra tay hay không, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định xuất thủ. Hôn Thiên Phá Lãng, Nhu Ma Chấn Thiên Trảm. Hôn Thiên Phủ như là một ngọn núi to lớn, mạnh mẽ vô cùng từ trên không trung đập xuống, một đòn này của Nhu Ma Vương làm cho cả Thanh Giang Hà tối sầm lại, Hôn Thiên Phủ giờ phút này lớn đến nổ che lấp bầu trời, to lớn hơn cả Thanh Giang Hà. Ầm, ầm, ầm. Kinh lực từ trên bầu trời hiện ra, sấm chớp kinh động, Hỗn Thiên phủ như là một ngọn núi lửa ập xuống, như là hỏa diệm sơn không ngừng cháy rừng rực không có hồi kết, một kích này chạm xuống, cho dù là chuẩn thánh cũng sẽ hôi phiên diệt. Một kích này tuy rằng mạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Nô Đồng thở dài một hơi nhẹ nhàng nói, Hỗn Thiên phủ từ trên bầu trời ập xuống, như là một ngọn núi lớn lao đến trước mặt Nô Đồng, nhưng hắn giờ phút này lại bình tĩnh vô cùng. Hỗn Thiên phủ gần như chạm trúng khuôn mặt của hắn thì dừng lại, một ngón tay nhỏ bé của Ngô Đồng cản lại Hỗn Thiên phủ rơi xuống, nhẹ nhàng điểm nhẹ một phát, chiêu thức do Hỗn Thiên phủ thi triển ra vỡ tan thành từng mảnh. Tuy rằng không có phá nát đi thần khí của Ngưu Ma Vương nhưng cũng làm cho Hỗn Thiên phủ chấn động dữ dội một hồi, run rẩy hoảng sợ không thôi. Chuyện này, Ngưu Ma Vương cảm nhận được sự run sợ của Hỗn Thiên phủ, lại cảm nhận được cơ bắp của bản thân mình lúc này rung động, phản chấn sau chiêu thức vừa rồi đánh bật ngược lại cơ thể của hắn, khiến cho hắn trúng chiêu, nếu không phải nhục thân của hắn cường hãn thì đã trọng thương mất rồi. Hai chiêu vừa rồi là ta nhường ngươi bây giờ rời đi còn kịp, ta sẽ không cho ai cơ hội thứ ba đâu. Nô Đồng thở dài một hơi, nếu không phải Ngưu Ma Vương không có ý xấu, thì hắn đã lột ra Ngưu Ma Vương ra rồi. Hôm nay ta phải mang Tiểu Kiều trở về yêu giới, ta sẽ không rời đi. Ngưu Ma Vương lúc này hóa thành bản thể, một con trâu lửa xuất hiện trên bầu trời, bản thể của hắn to lớn đến nỗi bằng cả một tòa thành của nhân giới. Thật to lớn, nhìn cái đùi to lớn kia, nếu làm thịt trâu gác bếp thì còn gì bằng. Nô Đồng lúc này chạy nước bọn, hắn ban đầu định đánh cho Ngưu Ma Vương chạy đi là được rồi. Nhưng bây giờ hắn lại suy nghĩ lại, hắn sẽ cắt xuống một cái chân của Ngưu Ma Vương đem nó làm thịt trâu gác bếp, còn gì tuyệt vời hơn khi dùng thịt của chuẩn thánh yêu giới làm thịt trâu gác bếp. Nguyên liệu đã xuất hiện trước mặt, hắn hôm nay phải ăn một bữa thịt trâu thật ngon mới được. Ùm bò. Ngưu Ma Vương hóa thành bản thể, hắn như một cái tàu lượn siêu tốc từ trên bầu trời lao xuống, như một ngọn núi thịt điên cuồng dùng hai cái sừng của mình hút tới, muốn cùng Ngô Đồng giao thủ một cách trực diện. Ngưu Ma Vương, bắp đùi của ngươi thật săn chắc, ta xin một cái nhé. Ngô Đồng khuôn mặt trở nên đáng sợ, tay cầm lấy cây dao chặt thịt ở trên tay. Ánh mắt không có chút nào rung động hay sợ hãi lo lắng, tựa như trước mắt hắn chỉ đơn giản là một con trâu lớn, đang giao tự mình tìm chết, giao thịt trâu đến cho hắn. Bàn tay thanh thoát nhẹ nhàng chém mạnh một cái, đem một cái chân của Ngưu Ma Vương cắt xuống, sau đó một cước đạp bay Ngưu Ma Vương ra khỏi Thanh Giang Hà. Ùm bò, ùm bò, ùm bò. À, Ngưu Ma Vương bị cắt mất một chân, bị đánh bay ra khỏi Thanh Giang Hà, hắn giờ phút này ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Đường đường là chuẩn thánh yêu tộc, ấy vậy mà đi đến Thanh Giang Hà bắt người, bị người ta lấy mất một cái chân. Một chân chỉ là cảnh cáo các ngươi lần này, một lần mạo phạm ta sẽ tha, hai lần ta sẽ trừng phạt, còn lần thứ ba ta sẽ xóa sổ toàn bộ yêu tộc các ngươi. Nô Đồng âm thanh cực kỳ to lớn vang lên, nói cho những người vẫn còn nghe được biết được không nên làm phiền hắn lần nữa. Hồ Yêu nhìn thấy Ngưu Ma Vương bị cắt đi một chân, ngay cả khi đã hóa thành bản thể Thiên Hoàng Ngưu Ma, vậy người ở trên Thanh Giang Hà này thực lực rốt cuộc cường đại như thế nào đây? Đại nhân, đại nhân. Hồ Yêu liên tục gọi Ngưu Ma Vương tỉnh lại, nhưng mà Ngưu Ma Vương đã bất tỉnh nhân sự, một chân kia thì không ngừng chảy máu, phải nhanh chóng mang Ngưu Ma Vương trở về yêu tộc chữa trị, nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Nếu Ngưu Ma Vương mà có chuyện gì xảy ra yêu hậu cũng gánh không nổi chứ đừng nói là hắn. Ngưu Ma Vương không thể tỉnh lại, hết cách hắn dùng đến tầm phù chú cuối cùng của yêu hậu ban tặng cho hắn đem Ngưu Ma Vương rời đi khỏi nhân giới trở về yêu giới. Lúc này ở bên trong Thanh Giang Lạc, khuôn mặt của Ngô Đồng cực kỳ hí hửng, tay cầm một cái đùi trâu to lớn ném vào bên trong không gian của hệ thống, hôm nay tự nhiên có người đem thịt đến tặng, đúng là một ngày tuyệt vời. Cái đùi trâu lớn như thế này có thể làm rất nhiều món, có thể làm thịt trâu gác bếp, có thể làm thịt trâu xào như thịt bò, hoặc có thể nấu lẩu, nướng lên ăn cũng tuyệt vời, nói tóm lại Ngưu Ma Vương đúng là một người tốt. Đồ Sơn Kiều Kiều nhìn thấy Ngô Đồng đánh bại Ngưu Ma Vương đơn giản như vậy, nàng lúc này mới hiểu tại sao Ngô Đồng không cho nàng ở lại, nhân quả quá lớn, nàng không gánh nổi. Chương 20, tiễn khách. Chương 20, tiễn khách. Nô Đồng cũng nhìn thấy được ánh mắt của Đồ Sơn Kiều Kiều nhìn hắn, hắn biết nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn, hắn cũng sẽ không đuổi nàng đi ngay lập tức. Đồ Sơn cô nương, trước khi rời đi, ta có thể giải đáp cho cô nương những thắc mắc mà cô nương không thể giải đáp. Nô Đồng tuy rằng không hiểu được thế gian này, nhưng là người hiện đại, đọc qua cũng rất nhiều sách, đôi khi những câu nói trong sách hắn từng đọc qua có thể giúp được cho nàng. Tiền bối à, không ông chủ, ta là nhân yêu, rốt cuộc ta có lỗi gì? Đồ Sơn Kiều Kiều chảy xuống hai dòng nước mắt, nàng vì thân phận nhân yêu này mà bị yêu giới truy sát, nhân tộc ghét bỏ. Nàng không phải là người cũng không phải là yêu, nàng lúc này không nơi nương tựa, không biết đi về đâu, không biết tương lai nên sống như thế nào. Đồ Sơn cô nương không có lỗi, cô nương cũng không cần tự trách bản thân mình. Nhân cũng được mà yêu cũng được, cô nương chính là vật sống trên thế gian này, được người khác xem là nhân thì cô nương là người, nhưng nếu được người khác xem là yêu thì sao? Cô nương nhận mình là yêu quái hại người hay sao? Cô nương chưa từng hại người, cô nương không nên thẹn với lòng cũng không nên hận nhân tộc làm gì, bọn họ sợ bề ngoài của cô nương vì sợ cô nương sẽ giết bọn họ, cô nương không làm điều xấu, không hại đến ai, tự khắc có người hiểu cho cô nương. Yêu tộc truy sát cô nương là vì yêu tộc ham muốn huyết mạch của cô nương, nếu cô nương hỏi ta có nên trả thù bọn họ hay không? Ta khuyên là có cũng khuyên là không. Cô nương là con gái của đại tướng hồ tộc như Ngưu Ma Vương đã nói vậy, cô nương phải trở lại yêu tộc, giành lại những thứ vốn có thuộc về mình, không làm cho cha cô thất vọng vì đã sinh ra cô, không làm cho mẫu thân cô phải hối tiếc vì đã sống cùng cô những năm còn tại thế. Tuy rằng sẽ khó khăn, thậm chí là đánh mất cả tính mạng của mình, nhưng đời người chỉ có một lần sống, tại sao không điên cuồng một lần, không vì bản thân mình một lần, biết đâu được tương lai cô nương liền vang danh thiên hạ, uy chấn cửu thiên. Nô Đồng mở miệng trả lời câu hỏi của Đồ Sơn Tiểu Kiều, hắn không biết bản thân hắn khuyên nàng là đúng hay là sai, nhưng lời khuyên của hắn mong rằng sẽ giúp nàng đòi lại những thứ bản thân nàng đã mất. Nhưng mà, yêu tộc chán ghét ta như vậy, ta làm sao có thể tranh giành với bọn họ, chẳng phải ta đi tranh với bọn họ là tự mình đi tìm đường chết sao? Đồ Sơn Tiểu Kiều không biết lời của Ngô Đồng là đúng hay là sai, nhưng có một điều chắc chắn là yêu tộc rất chán ghét nàng. Trên thế gian này không phải tất cả mọi người đều thích cô nương cũng không có nghĩa vụ làm hài lòng bất cứ người nào, nếu như bọn họ chán ghét cô nương là nhân yêu thì cô nương cũng đừng bận tâm, bởi vì tất cả chúng ta đều xấu xí trong mắt những kẻ xấu xa. Ngô Đồng lại mở miệng nói, bản thân xấu xí nhất chính là trong miệng của người khác, bản thân đẹp đẽ nhất chính là trong tâm hồn của chúng ta. Ông chủ, liệu ta có thể thành công hay không? Đồ Sơn Kiều Kiều hiểu rồi, nàng biết bản thân tiếp theo nên làm như thế nào rồi, chỉ là có thể thành công hay không nàng còn chưa biết, nàng sợ thất bại rồi nàng sẽ không còn mạng để gặp lại Ngô Đồng. Nhân sinh của cô nương không tầm thường, chú định là người có thể làm việc lớn, chú định sẽ vang danh thiên hạ, sáng thì như phủ quan chiếu rọi, tối thì vọng thư soi đường. Ngô Đồng chỉ mở miệng nói thêm một câu, bây giờ hắn sẽ không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Tiền bối trước khi rời đi, ta có thể biết tên của tiền bối hay không? Đồ Sơn Kiều Kiều quỳ xuống, cúi đầu nhìn Ngô Đồng hỏi. Ta tên Ngô Đồng, Ngô trong nên Ngô, Đồng trong cánh đồng. Ngô Đồng mỉm cười nhẹ nhàng giải thích, sau đó tiễn khách, tiễn nàng rời khỏi Thanh Giang Lạc. Đồ Sơn Kiều Kiều đứng dậy, nàng bước ra khỏi Thanh Giang Lạc, ngay lập tức Thanh Giang Lạc đóng lại với nàng, có lẽ kiếp này nàng khó mà có thể trở lại Thanh Giang Lạc một lần nào nữa. Nhưng ngày hôm nay được tiền bối Ngô Đồng bảo vệ hai lần, được ăn món ngon do tiền bối nấu, được tiền chỉ điểm con đường phía trước nên đi như thế nào, cho dù nàng không biết là đúng hay là sai, nhưng hôm nay đối với nàng là một ngày nàng sẽ không bao giờ quên, mãi mãi không bao giờ quên. Đồ Sơn Kiều Kiều đạp lên mặt nước, nhìn lên bầu trời gió nhẹ điều hiu, tâm trạng của nàng có chút buồn chồn như một cơn gió, khiến cho nàng thở dài một hơi đạp bước rời đi. Ngô Đồng ở bên trong Thanh Giang Lạc nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy bước chân của Đồ Sơn Kiều Kiều vô định bước đi trên mặt nước, hắn không ngậm miệng được mà thốt lên hai câu. Người sống ở trên đời, bởi vì xem nhẹ, cho nên vui vẻ. Bởi vì xem nhạt, cho nên hạnh phúc. Chúng ta đều chỉ là hành khách qua đường trong đất trời này, rất nhiều người đời và sự tình, bản thân đều không cách nào làm chủ cho nổi. Ví như thời gian đã trôi qua, ví như những người đã rời xa. Tất cả tùy duyên, duyên đậm nhiều thì quấn quýt đoàn tụ, duyên nhạt thì nước chảy bèo trôi, tùy duyên nó đi. Đời người, có thể xem nhẹ, xem nhạt được bao nhiêu thì thống khổ sẽ chạy cách xa ta bấy nhiêu. Người người đều lo sợ bản thân không đủ minh mẫn thanh tỉnh, mong sao tự tâm mình được sáng như gương. Trên internet, Đồ Sơn Kiều Kiều hai hàng nước mắt chảy xuống, duyên của nàng đối với Thanh Giang Lạc có lẽ là nước chảy bèo trôi, có lẽ cả đời của nàng chỉ có thể gặp được một lần. Nghe được những câu an ủi cuối cùng của Ngô Đồng, nàng lúc này bản thân trở nên thanh tịnh, bước về phía trước mà đi. Người đi rồi, cảm giác lại có chút trống trải. Ngô Đồng nhìn tiểu điếm của mình chỉ còn lại hắn cùng với Tiểu Hắc, còn lại bàn ăn chưa dọn, hắn liền thở dài một hơi đứng lên, dọn dẹp sạch sẽ. Làm chủ một tiểu điếm sẽ gặp được những vị khách bản thân không muốn đuổi đi, nhưng vẫn không thể giữ lại, hắn tự mình tiễn khách, cũng sẽ tự mình đón vị khách tiếp theo. Go go go. Tiểu Hắc vây vây cái đuôi tham một viên ngọc từ trên cái ghế của Đồ Sơn Kiều Kiều vào bên trong nhà bếp, đưa nó cho Ngô Đồng nhìn xem. Đồ Sơn cô nương thật lạ. Ngô Đồng thở dài một hơi, cầm lấy viên ngọc màu xanh ngọc xinh đẹp ở trước mặt, yêu lực thật nồng đậm, có lẽ là một thứ rất quan trọng đối với Đồ Sơn Kiều Kiều. Người đến là khách, khách nhân ăn cơm sẽ trả tiền, hôm nay Đồ Sơn Kiều Kiều là người đầu tiên trả tiền cơm cho hắn, vậy thì cũng bắt đầu từ nàng từ nay về sau mỗi một vị khách hàng đến dùng bữa hắn đều sẽ thu tiền. Đinh, đã có thể kích hoạt đồ giám món ăn súp mang thịt. Đinh, đã có thể kích hoạt đồ giám món ăn giò hầm tam muội. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được thần thông tam muội chân hỏa. Ồ, lần trước cho ta một đóa tam muội chân hỏa để nấu ăn, bây giờ phần thưởng cả thần thông luôn sao? Cũng không tệ, chỉ là đáng tiếc. Ngô Đồng thở dài một hơi, hắn chỉ có thể sử dụng tam muội chân hỏa khi ở bên trong Thanh Giang Lạc, khi rời khỏi Thanh Giang Lạc thì không dùng được vì hắn không có pháp lực. Nhưng cũng không sao, có tam muội chân hỏa sau này nấu thức ăn cũng thuận tiện hơn, chưa kể thịt của Ngưu Ma Vương lửa bình thường chưa chắc nấu chín được, có tam muội chân hỏa để nướng thịt chắc chắn hương vị sẽ ngon hơn rất nhiều. Chương 21, thịt châu gác bếp. Chương 21, thịt châu gác bếp. Ngô Đồng dọn dẹp xong đống chén đũa, hắn lúc này đứng dậy, đem một cái ghế dựa ra bên ngoài cửa, đặt một cái bàn trà, sau đó ngồi xuống, uống trà, nhắm lại đôi mắt nghỉ ngơi. Lúc này tại yêu giới, Hồ Yêu cùng Như Ma Vương đã trở về, Hồ Yêu ngay lập tức thả Như Ma Vương xuống dưới hét lớn. Yêu hậu nương nương mau gọi ý địa sư đến. Như Ma Vương đại nhân không ổn. Hồ Yêu hét lớn làm cho yêu hậu bừng tỉnh mở ra đôi mắt nhìn xuống. Nhìn thấy Như Ma Vương bất tỉnh nhân sự, một chân bị cắt đi, cả người bị thương nghiêm trọng cực kỳ, tựa như bị một thứ gì đó cực mạnh đánh vào tận bản nguyên chi lực, khiến cho hắn không có cách nào đỡ đòn. Ý địa sư giỏi nhất yêu giới mau đến tẩm cung của bổn hậu. Giọng nói của yêu hậu vang lên, ngay lập tức mấy chục vị y sư ngay lập tức xuất hiện, mang Như Ma Vương đến một nơi thành tịnh chữa trị. Giải quyết vấn đề của Như Ma Vương xong xuôi, yêu hậu lúc này quay đầu sang nhìn Hồ Yêu bắt đầu dò hỏi, người có thể cắt lấy một chân của Như Ma Vương, đánh cho hắn không thể phản kháng, chắc chắn là một tôn thánh nhân mới có thể làm được. Tuy rằng Như Ma Vương có thần thông nhất lai vãng sinh tương lai, một cái chân bị cắt kia sẽ mọc lại như bình thường, nhưng cái chân đó cũng không còn là cái chân ban đầu của Như Ma Vương nữa, điều này sẽ khiến cho thực lực của Như Ma Vương giảm đi không ít. Hồ Yêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như Ma Vương tại sao lại bị đánh bại thành cái dạng đó? Yêu hậu ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Yêu hỏi. Yêu hậu nương nương, vị kia ở Thanh Giang Hà rất là đáng sợ, một cái phất tay đã phá hủy một quyền của Như Ma Vương đại nhân, cho dù Như Ma Vương đại nhân hóa thành bản thể thì vị kia cũng chỉ dùng một ngón tay để đỡ đòn sau đó cắt đi một chân của Như Ma Vương đại nhân. Hồ Yêu run sợ nhắc lại chuyện hôm nay hắn nhìn thấy, vị kia ở Thanh Giang Hà rất mạnh, chắc chắn là thánh nhân. Đồ Sơn Kiều Kiều vậy mà được thánh nhân che chở, thôi dừng lại mọi việc truy lùng nàng đi, đừng chọc cho vị thánh nhân kia nổi giận nữa. Yêu Hậu lúc này thở dài một hơi ra lệnh, đắc tội với thánh nhân cho dù yêu chủ ra mặt cũng khó mà giải quyết. Cho dù yêu chủ cũng là thánh nhân nhưng cũng chỉ là thiên đạo thánh nhân đệ nhất cảnh mà thôi, ai mà biết người kia là đại đạo thánh nhân hay là thiên đạo thánh nhân, nhưng cho dù là thánh nhân nào cũng không thể đắc tội. Hồ Yêu lúc này thở dài một hơi, không tìm Đồ Sơn Kiều Kiều nữa là tốt, chọc giận vị kia ở Thanh Giang Hà chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Trở lại Thanh Giang Lạc, Nô Đồng mở mắt tỉnh lại sau một giấc ngủ thật ngon, lúc này hắn mới bắt đầu khởi động cơ thể, sau đó lấy ra cái chân của Ngưu Ma Vương bắt đầu chế biến. Trước tiên làm thịt trâu gác bếp đi. Nô Đồng suy nghĩ xong liền bắt đầu sơ chế, lóc thịt từ cái chân của Ngưu Ma Vương đem ra ngoài. Cái chân của Ngưu Ma Vương chắc cũng phải gần 100, 200 kg thịt trâu, nhiều như vậy không biết nên làm bao nhiêu cho đủ đây. Làm 50 kg đi, vừa làm đồ nhắm, sau này tìm thêm công thức ngâm rượu nữa là tuyệt vời. Nô Đồng nghĩ đến viễn cảnh vừa ăn thịt trâu gác bếp vừa uống rượu tự ngâm, nghĩ thôi đã cảm thấy thèm rồi. Ngay lập tức cây dao phay trên tay của Ngô Đồng nhanh như lĩa lịa, cắt cái đùi của Ngưu Ma Vương ra thành từng khối nhỏ, tổng cộng được 196 kg thịt trâu. Được rồi, cất vào không gian của hệ thống 150 kg còn lại làm thịt trâu gác bếp. Ngô Đồng ngay lập tức bỏ thịt trâu còn lại vào bên trong hệ thống, cắt ra một miếng nhỏ cho Tiểu Hắc, sau đó hắn bắt đầu sơ chế thịt trâu. Muốn chế biến thịt trâu gác bếp cũng không có đơn giản, thịt trâu phải không có gân và bỏ các phần thịt thừa bèo nhèo từ trâu ra ngoài. Thịt được lóc và thái dọc theo từng thớ thịt nhỏ tầm khoảng 20 cm và dày 5 cm thành các miếng. Gia vị ướp thịt trâu cũng rất đơn giản là ớt, gừng và hạt tiêu, nói chung rất là đơn giản, chỉ cần có thịt trâu thì và mọi nguyên liệu trên thì món thịt trâu gác bếp sẽ được hoàn thành. Được rồi, chế biến xong rồi, bây giờ bắt đầu ướp thịt thôi. Nô Đồng lúc này sắn lên tay áo chuẩn bị công đoạn quan trọng nhất của món ăn. Nô Đồng ngay lập tức nướng thơm mất khô, rồi băm nhỏ ớt với tỏi, gừng, xả, muối, đường. Sau khi dã nhuyễn những nguyên liệu trên, Nô Đồng ngay lập tức trộn bọn chúng lại với nhau, tạo nên một hỗn hợp cực kỳ thơm, khiến cho người ta cảm thấy ngay lập tức đói bụng, suất ướp thịt cuối cùng hoàn thành. Phụ. Bây giờ trà sát gia vị lên những miếng thịt trâu này cũng là một vấn đề lớn. Nô Đồng thở dài một hơi, nhưng vẫn bắt tay vào làm, ngay lập tức trà sát gia vị sát lên từng miếng thịt trâu rồi cho thêm vào một chút muối, đường. Cũng may hệ thống vẫn cung cấp đủ muối đường để ướp gần 50 kg thịt trâu, nếu không chắc chắn là không đủ gia vị để hoàn thành được món ăn này. Nô Đồng thở dài một hơi, đôi tay của hắn lúc này dính đầy gia vị. Thịt trâu đã ướp xong xuôi, lúc này nên để cho thịt trâu thấm đẫm gia vị, hắn cũng nên đi làm một cái bếp lò để chuẩn bị hun khói đám thịt trâu này, chắc chắn phải dùng tam muội chân hỏa để nhóm lửa mới được. Bếp lò đã hoàn thiện, lửa cháy hừng hực đốt cho những cây củi khô cháy thành than. Nô Đồng cũng không có phung phí lửa như vậy, hắn đem một bình nước đun sôi, sau đó bắt đầu chế tạo thêm một cái giá đỡ để hun khói thịt trâu. Cũng may ở trong cửa tiệm của hắn cây khô rất nhiều, loại cây này vừa thơm vừa ngọt, mùi hương bị đốt tỏa ra thôi đã khiến cho người ta mê mẫn, vừa đốt vừa làm giá đỡ vẫn là dư thừa rất nhiều. Hệ thống cung cấp những cây gỗ đỏ này để làm củi đốt, nhưng hắn lại dùng nó làm rất nhiều thứ, tựa như cái ghế hắn đang ngồi, cán dựa hắn đang cầm trên tay. Giá đỡ chế tạo thành công, bốn phía bao quanh bếp lò. Bên trên có 6 thanh gỗ xếp thành hàng dọc, Nô Đồng không chần chừ một chút nào, đem thịt trâu đã ướp thấm gia vị gác lên những thanh gỗ ở trên bếp lò. Thịt trâu gác bếp chế biến vừa cầu kỳ, đợi có thể ăn được cũng không phải một lúc là ăn được, ít nhất cũng phải đợi qua đêm hoặc đến tận mấy ngày sau. Tam muội chân hỏa đốt cháy gỗ đỏ rất nhanh, than nóng liên tục nhả ra từng làn khói thơm, khiến cho Nô Đồng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm Nô Đồng tỉnh lại, tiếp tục thêm củi vào lò tiếp tục khiến cho lửa cháy, khói lại tiếp tục hun khô thịt trâu, khiến cho thịt trâu săn chắc lại, nước thịt từ trên giá đỡ chảy xuống dưới mặt bếp, tiếp xúc với sức nóng tạo nên âm thanh xèo xèo nghe rất bắt tai. Mùi hương từ những miếng thịt trâu được hun khói không ngừng lan tỏa khắp cả Thanh Giang Lạc, khiến cho bụng của Ngô Đồng kêu lên vì đói, quả thật là một món ăn quá ngon, chưa cần ăn chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy ngon rồi, thật chờ mong khi thịt trâu gác bếp săn lại là có thể bỏ được vào bụng rồi. Ngô Đồng vừa canh bếp lò, vừa uống trà ngắm nhìn bầu trời đêm lúc 3 giờ 4 giờ sáng, hắn giờ phút này không thể ngủ, lại nhớ những chuyện ở kiếp trước, giá như bây giờ có một quyển sách hay có điện thoại ngồi lướt video thì tốt biết mấy, chỉ đáng tiếc thế giới hắn đang ở là nơi thần tiên sinh sống không có ai dùng điện thoại, thật là mong có người mang đến cho hắn vài quyển sách để giải sầu. Chương 22, đêm hôm khuya khoắc lại có thư sinh ghé thăm. Chương 22, đêm hôm khuya khoắc lại có thư sinh ghé thăm. Giữa đêm khuya Ngô Đồng ngồi trên ghế dựa nhìn ngắm bầu trời đầy sao, nhìn ngắm trời đêm tối mịt không có chút nào ánh sáng. Bên cạnh là cái bếp lò đang đun bình nước nóng đã sôi lên sùng sục, nước trà liên tục được hắn châm vào bên trong ấm trà, uống hết từ ấm trà này cho đến ấm trà khác. Mùi hương từ thịt trâu gác bếp tỏa ra khiến cho Ngô Đồng đói bụng lúc nửa đêm, khiến cho Ngô Đồng không có cách nào chịu nổi, hắn bật người đứng dậy. Nấu một chút cơm trắng, làm một chút thịt xin nướng, nhấm nháp đợi thịt trâu chín thôi. Ngô Đồng bước vào bên trong cửa tiệm, lục lọi một hồi đem ra một nồi cơm nhỏ, ngay lập tức đem lên bếp lửa lớn nấu cơm thay cho bình nước nóng. Những miếng thịt mèo mèo mà Ngô Đồng cắt ra lúc chiều vẫn còn dư lại, hắn định để cho Tiểu Hắc, nhưng giờ phút này những thứ này lại phù hợp để làm thịt xiên nướng. Gia vị ướp thịt trâu vẫn còn lại không ít, đủ để làm vài trăm xiên thịt nướng. Đêm nay vừa ăn thịt xiên nướng vừa ngắm bầu trời đêm u tối của Thanh Giang Hà cũng xem như là thoải mái. Xiên nướng rất nhanh được cướp đều, Ngô Đồng cũng không đợi cho nó thấm gia vị mà ngay lập tức đem đống thịt xiên nướng này lên bếp than nướng ngay lập tức. Chưa gì mùi hương từ thịt xiên nướng tỏa ra đã khiến cho trái tim của Ngô Đồng mê mẩn, khiến cho hắn nhớ lại bản thân ở kiếp trước hay uống bia lạnh cùng với thịt xiên nướng ở ngoài đường, gợi lại cho hắn những ký ức tốt đẹp của kiếp trước. Chỉ đáng tiếc kiếp này hắn đã là người của thế giới này, không thể quay lại thế giới của kiếp trước, chỉ có thể tận hưởng thịt xiên nướng cùng cơm trắng, một chút trà nóng thôi cũng đủ cho hắn ấm lòng giữa đêm khuya rồi. Thịt nướng thơm nước mũi, cơm trắng tỏa ra hương thơm ngọt ngào, mùi hương không ngừng hòa quyện vào nhau, khiến cho Ngô Đồng cảm thấy đói càng thêm đói. Trong lúc Ngô Đồng đang nướng thịt chuẩn bị dùng bữa giữa đêm thanh vắng thì lúc này tại trên bờ của Thanh Giang Hà lại có một thư sinh đang bật đèn dầu đọc sách trong đêm đen. Thư sinh khuôn mặt nho nhã, khí độ phi phàm, sau lưng mang theo một cái tay mãi, bên hông mang theo một thanh kiếm, bên kia thì lại một hồ lô rượu, tựa như vừa đang thưởng trăng vừa đọc sách. Chỉ tiếc đêm nay không có trăng, chỉ có vài ngôi sao trên bầu trời chiếu sáng xuống mặt nước của Thanh Giang Hà, mặt nước thì tĩnh lặng có chút âm u, nhưng thư sinh vẫn im lặng đọc sách, tựa như sự tĩnh lặng, sự u ám của mặt nước không làm cho hắn sợ hãi. Đêm nay thích hợp đọc sách uống rượu, chỉ đáng tiếc không có trăng sáng. Lý Xuân Thu nhìn bầu trời thở dài một hơi nói, hắn là người tu đạo cũng là người đọc sách, hắn thích nhất vừa đọc sách vừa uống rượu, thích nhất thơ ca thi tử, thích nhất thưởng thức đồ ăn cùng rượu ngon, đôi khi nhìn ngắm phong cảnh cũng làm cho hắn đột phá tu vi, uống một vò rượu cũng khiến hắn ngộ đạo. Hắn bước lên con đường tu hành đến nay đã được 300 năm, tu vi đã bước vào đại la kim tiên cảnh, nhưng hắn lại mãi không thi đậu tú tài suốt 300 năm. Năm đó hắn tu luyện cũng chỉ là ngoài ý muốn, ở cái thời đại này người nào mà không muốn đổ tú tài, không muốn làm dạng danh tổ tiên bằng cách vào triều đình làm quan. Ấy thế mà hắn tu đạo, tu một mạch đến tận đại la kim tiên trở thành tiên nhân trong truyền thuyết lúc nào không hay, nhưng cái mục đích chân chính của hắn là thi đỗ tú tài vào triều làm quan lại thất bại liên tục, thật khiến cho hắn cảm thấy bản thân thất bại khi là một văn nhân, một người đọc sách. Tiên nhân có gì tốt, sống tận mấy trăm năm, người thân đều đã không còn, chỉ còn lại mình ta lẻ loi trên thế gian này, cô độc một mình du sơn ngoạn thủy. Lý Xuân Thu thở dài một hơi, uống một ngụm rượu trắng, ngay lập tức khiến hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đột nhiên lúc này một mùi hương từ xa truyền đến, hương thơm ngào ngạt của gia vị, hương thơm ngào ngạt của cơm trắng khiến cho Lý Xuân Thu giật mình. Đêm khuya còn có người nướng thịt nấu cơm ở giữa hoang dã. Lý Xuân Thu ánh mắt nhìn về phía cánh rừng, nhưng lại không nhìn thấy khói bốc lên, hắn lại nhìn ra bên ngoài Thanh Giang Hà lại không thấy gì. Hắn lúc này đứng dậy, bắt đầu dùng cảm giác của mình để cảm nhận mùi hương từ đâu bay đến, mùi hương này vậy mà từ Thanh Giang Hà bay đến, một mùi hương vừa thơm vừa ngọt lại có chút cay nồng, khiến cho hắn giữa đêm cảm thấy đói bụng. Đói thật đói, đây là đang mời mình đến thưởng thức sao? Nếu đã có duyên thì đi gặp một lần vậy. Lý Xuân Thu dọn dẹp hành lý của mình bỏ vào tay mải, sau đó đạp bước chân lên mặt nước, bước về phía Thanh Giang Lạc mà đi. Lý Xuân Thu cứ tưởng gần, nhưng không từ trên mặt đất đi cho đến bây giờ đã tận một giờ mà vẫn không nhìn thấy người nào đang nướng thịt trên Thanh Giang Hà, chẳng lẽ hắn ảo giác? Không, chắc chắn là có người đang nướng thịt, tiếp tục đi. Lý Xuân Thu tiếp tục đi, cuối cùng nửa giờ sau, hắn cũng nhìn thấy một cái tiểu điếm mở cửa lúc nửa đêm, khói đang bay nghi ngút lên bầu trời, một thanh niên tuổi không quá lớn đang cầm tuổi vùi mình vào bếp lò nướng thịt. Lý Xuân Thu không chờ đợi được nữa, ngay lập đi tới, hắn bụng lúc này quá đói rồi, đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được bản thân đói cồn cào như vậy, từ khi thành tiên đến nay hắn chưa từng cảm thấy đói bụng như hôm nay. Ngô Đồng ngồi bên trong bếp lò nướng được vài chục xiên thịt, nhưng cơm trắng chưa chín, hắn vẫn tiếp tục ngồi nướng thịt, đợi cơm chín hắn sẽ ăn luôn một lần, vẫn không biết có khách ghé thăm. Tại hạ giữa đêm đi ngang qua Thanh Giang Hà nghe được hương thơm ông chủ đang nướng thịt, không biết đêm hôm ông chủ còn có bán thức ăn hay không. Lý Xuân Thu bước lên Thanh Giang Lạc, hắn không đợi thêm một phút giây nào, hắn quá đói rồi, cho nên ngay lập tức mở miệng nhìn Ngô Đồng đang cầm tủi nướng thịt ở dưới bếp lò hỏi. Không bán, đêm hôm ai rảnh mà mở cửa đón khách? Ngô Đồng theo quán tính mà trả lời, cũng không thật sự để ý có người lên tiếng. Thật sự không bán. Lý Xuân Thu có chút thất vọng, hắn đã lặn lội đường xá xa xôi đi đến đây vậy mà người ta không bán thịt đang nướng. Hả? Có người đến thật à? Ngô Đồng lúc này mới bừng tỉnh ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy một thư sinh mặc áo trắng đang nhìn hắn chằm chằm. Ông chủ thật sự không bán thức ăn vào giờ này sao? Không biết bao giờ mở cửa, ta sáng sớm ngày mai lại đến. Lý Xuân Thu lúc này lại mở miệng nói. Thôi, khách đã đến, không tiếp không được, xem như chúng ta có duyên cùng nhau dùng nữa vậy. Ngô Đồng đứng dậy, đi vào bên trong cửa tiệm lấy ra một cái ghế nhỏ, sau đó mời Lý Xuân Thu ngồi xuống sau đó lại nói. Khách quan đợi một chút, cơm vẫn còn chưa chín, thịt vẫn còn chưa nướng xong. Không sao. Không sao, ông chủ cứ làm việc của mình, bao giờ cơm chín ta dùng nữa cũng không muộn. Lý Xuân Thu vô cùng hương phấn ngồi xuống, đợi cho nồi cơm trắng trên bếp lò chỉ tới. Hắn nhìn những miếng thịt trâu đang được gắt trên những cái giá đỡ, được khói hun khô, không biết ông chủ đang làm món gì, nhưng hắn cũng không có làm phiền ông chủ đang bận rộn nướng thịt, đêm khuya đã làm phiền người khác thì cũng không nên hỏi nhiều. Chương 23, cơm trắng cùng thịt xin nướng. Chương 23, cơm trắng cùng thịt xin nướng. Lý Xuân Thu ngồi trên ghế nhìn ngắm Ngô Đồng nướng thịt. Hắn bất chi bất giác nhìn đến say mê, nhìn ngắm từng xiên thịt nướng không ngừng bốc ra hương thơm, tỏa ra một mùi hương mê người mà không người nào có thể cưỡng lại được. Mùi hương từ thịt xiên nướng tỏa ra khiến cho Lý Xuân Thu thèm rượu, lấy ra cái hổ lô bên cạnh uống một ngụm lớn. Thật sảng khoái. Lý Xuân Thu chỉ nghe hương thơm từ thịt nướng, đã khiến cho hắn cảm thấy sảng khoái mà uống rượu, đây không khác gì một thứ đồ nhắm mắt tiền, ngay cả tiên nhân cũng khó mà có thể mua được. Nô Đồng nhìn thấy Lý Xuân Thu uống rượu, lúc này hai mắt của hắn sáng lên như đuốc, đã quá lâu rồi hắn không được uống rượu, men rượu làm cho người say đắm, men rượu làm cho người ta động lòng. Khách quan, không biết rượu của khách quan còn nhiều hay không. Ngô Đồng đứng dậy, đem hai xiên thịt nướng bỏ lên cái đĩa, mời Lý Xuân Thu thưởng thức sau đó hỏi. Rượu vẫn còn khá nhiều, hồ lô này của ta đựng cũng được vài vò rượu, cho nên ta uống phải vài ngày nữa mới hết được. Có chuyện gì không ông chủ? Lý Xuân Thu tò mò nhìn Ngô Đồng hỏi, nước bọt muốn trào ra khỏi miệng của hắn khi nhìn thấy hai xiên thịt nướng để ở trước mặt. Cũng không có gì, tiểu điếm của ta hiện tại đang hết rượu, nếu như khách quan có thể chia sẻ cho ta một ít thì ta sẽ mời khách quan ăn thịt nướng. Ngô Đồng ngồi xuống tiếp tục nướng thịt, nhưng cũng mở miệng nói ra mục đích của mình. Không thành vấn đề, chỉ là một chút rượu mà thôi, không thể so với thịt nướng của ông chủ. Nói hết câu, Lý Xuân Thu ngay lập tức cầm lên một xiên thịt nướng, miệng ngay lập tức cắn một miếng. Thịt dai dai ngọt ngọt ngay lập tức tan vào trong miệng của hắn, hương thơm nồng của ớt, tỏi, gừng hòa quyện vào nhau, khiến cho Lý Xuân Thu bùng nổ vị giác. Thịt thì ngọt nước vô cùng, cắn vào một cái ngay lập tức hòa tan vào trong miệng của hắn, gia vị cực kỳ bùng nổ khi hắn nuốt xuống bụng, khiến cho miệng của hắn không ngừng cắn lấy thịt nướng, ăn một phát liền hết sạch hai xiên. Thật ngon, thêm một ngụm rượu nữa thì tuyệt vời hơn nhiều. Ngay lập tức Lý Xuân Thu uống một ngụm rượu, rượu trắng hòa vào sự thơm nồng của gia vị khiến cho Lý Xuân Thu lúc này bay bổng vô cùng. Nô Đồng nhìn thấy Lý Xuân Thu vừa ăn thịt xiên nướng vừa thưởng thức rượu khiến cho hắn trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng, hắn cũng cầm lên một xiên thịt nướng, tự bản thân của mình nếm thử một chút thứ mà bản thân làm ra như thế nào. Tuyệt chỉ một chữ tuyệt để đánh giá gia vị mà hắn ướp vào bên trong thịt trâu, thịt của Ngưu Ma Vương vừa dai vừa ngọt, cắn vào trong miệng ngay lập tức hòa tan, hương vị làm bùng nổ vị giác của hắn, nhưng thịt nướng như thế này thích hợp ăn với cơm trắng hơn là uống rượu. Khách quan, thịt nướng không nên uống với rượu như vậy, đói bụng chúng ta cùng nhau dùng nữa. Nô Đồng đem nồi cơm đã chín bỏ lên trên mặt bàn, đem mấy chục xiên nướng để ở trước mặt mình. Bản thân hắn bước vào bên trong cửa tiệm, lấy ra hai cái chén nhỏ, hai cái đôi đũa, hai cái ly nhỏ, vừa dùng nữa, vừa uống rượu, như vậy mới hợp phong cảnh đêm như thế này. Ha ha, ông chủ cũng thật là người có nhã hứng. Lý Xuân Thu cười lớn một phen, hắn không ngờ còn có thể gặp được như thế này ở trên Thanh Giang Hà, đúng là hữu duyên mới có thể gặp. Khách quan, tại sao đêm hôm lại xuất hiện ở nơi hẻo lánh này? Nô Đồng vừa xới cơm, vừa nhìn sang Lý Xuân Thu hỏi. Tại Hạ Du Sơn ngoạn thủy khắp thế gian, hôm nay đi ngang qua Thanh Giang Hà định nghỉ ngơi một phen, nghe được mùi hương thơm của thịt nướng của ông chủ, tại hạ mới mạo muội nghe thăm. Lý Xuân Thu đáp lời. Vậy là ta làm phiền khách quan nghỉ ngơi rồi. Nô Đồng mỉm cười xới cho Lý Xuân Thu một chén cơm, cười cười nói. Không có, không có, là ta làm phiền ông chủ mới đúng. Lý Xuân Thu vô cùng khách khí, hắn giờ phút này không có chút nào lộ ra phong thái tiên nhân của mình, chỉ đơn giản lộ ra mình là một thư sinh bình thường mà thôi. Nhưng cho dù không lộ ra bản thân hắn là tiên nhân thì thanh kiếm ở bên hông của hắn cũng đã làm cho Ngô Đồng biết được thân phận của hắn. Ông chủ Vân Du Tứ Hải đã được bao lâu rồi? Nhìn ông chủ cũng không còn trẻ, có lẽ đã đi được rất nhiều nơi đúng không? Ngô Đồng lại mở miệng hỏi. Tại Hạ Du Sơn ngoạn thủy được một thời gian dài, nhìn ngắm thế gian phồn hoa, nhìn ngắm được cái khổ nạn của nhân gian, chỉ tiếc vẫn mãi chưa đạt được điều bản thân mình mong muốn. Lý Xuân Thu thở dài, sống trên đời mấy trăm năm, cảm thấy thật kẻ nhạt. Không biết mục tiêu của khách quan là gì? Tại hạ có thể nghe qua một hai hay không? Ngô Đồng vừa ăn vừa nhìn Lý Xuân Thu hỏi. Lý Xuân Thu cũng không có giấu giếm chút nào, hắn cầm lên một xiên thịt nướng, rót cho bản thân một ly rượu uống cạn, sau đó không ngừng thao thao bất tuyệt về ước muốn của mình. Hắn muốn trở thành tú tài, nhưng thi mãi mà không đạt được thứ bản thân mong muốn, hắn chỉ muốn vào triều làm quan như người bình thường một lần, muốn cho cha của hắn dưới suối vàng nở mày nở mặt, nhưng đáng tiếc hắn làm con quá vô dụng, chỉ là ước muốn của cha mẹ cũng không thể hoàn thành được. Lý tiên sinh, ngài thật là làm ta cảm thấy buồn cười, Đại La Kim Tiên muốn đi vào triều làm quan, cho dù ngài tài giỏi như thế nào đi chăng nữa, thiên địa này cũng không cho phép ngài vào triều làm quan, ngài đã là tiên nhân không nên vướng bận hồng trần. Nô Đồng lắc đầu cười cười, nhấc lên ly rượu uống cạn. Ha ha, ông chủ nói cũng đúng, tiên phàm hai chữ khác biệt khó mà có thể chung đường. Lý Xuân Thu lúc này mới ngộ ra được điều mà bản thân đã theo đuổi bao nhiêu năm là vô nghĩa, hai chữ tiên phàm vốn đã như là trời với đất rồi, rất khó mà dung hòa với nhau. Ha ha, Lý tiên sinh thấy thịt nướng của ta có ngon hay không? Đây là thịt thượng hạng đến từ yêu giới đấy, không phải lúc nào cũng có đâu. Nô Đồng lúc này mới hỏi cảm nhận của Lý Xuân Thu về món thịt xiên nướng này của mình. Thật tuyệt vời, món thịt xiên nướng này là món ngon nhất mà ta từng ăn qua, ta đã đi qua khắp tất cả mọi ngóc ngách ở nhân giới, nhưng chưa ăn món nào ngon như thịt xiên nướng của ông chủ. Lý Xuân Thu nói ra cảm nhận của hắn, món ăn của Ngô Đồng quả thật quá xuất sắc, ngon đến tuyệt vời. Tất nhiên là phải tuyệt vời rồi, thịt của Ngưu Ma Vương làm sao không ngon được cơ chứ? Ngô Đồng buộc miệng nói ra, ngay lập tức khiến cho Lý Xuân Thu hết hồn. Ông chủ đừng buồn, nếu đây mà là thịt của Ngưu Ma Vương, nhân quả quá lớn, ta chịu không nổi đâu. Lý Xuân Thu nuốt nước bọt cái ực, ngay lập tức bỏ xiên thịt nướng xuống bàn. Ngưu Ma Vương là chuẩn thánh của yêu giới, chiến lược xếp hạng cực cao ở ngũ phương giới, trong các chuẩn thánh Ngưu Ma Vương được xếp vào 5 vị trí đầu, thực lực không phải Đại La Kim Tiên có thể so sánh. Vậy mà ông chủ tiểu điếm này lại nói thịt hắn vừa ăn là từ một chân của Ngưu Ma Vương, hắn ăn vào không phải sẽ gánh nhân quả sao? Nhân quả với Ngưu Ma Vương lớn như vậy, hắn thật sự chịu không nổi. Nô Đồng nhìn thấy sắc mặt của Lý Xuân Thu, hắn liền biết chuyện lấy thịt của Ngưu Ma Vương làm thịt xiên nướng không phải ai cũng có thể ăn, nhân quả quá lớn, bọn họ không gánh vác nổi. Chương 24, nhân quả đến ngay lập tức. Chương 24, nhân quả đến ngay lập tức. Lý Xuân Thu cho dù là tu sĩ Đại La Kim Tiên đi chăng nữa cũng không gánh nổi nhân quả của một vị chuẩn thánh để lại, chắc chắn tương lai sẽ không yên ổn tu hành. Lý tiên sinh, có lẽ ta hại Lý tiên sinh mất rồi, thịt này quả thật là của Ngưu Ma Vương. Nô Đồng thở dài một hơi nói. Hả? Ông chủ là đang nói thật? Lý Xuân Thu lúc này nuốt một ngụm nước bọt, hắn từ nay đến giờ ăn không ít thịt xiên nướng, mà thịt hắn ăn lại là thịt của chuẩn thánh yêu tộc, chắc chắn sau này đi Du Sơn ngoạn thủy sẽ gặp không ít yêu tộc truy sát, nhân quả này quá lớn, hắn đánh không nổi. Ông chủ ta sai rồi, có cách nào cứu được ta hay không? Lý Xuân Thu lúc này mới chú ý Ngô Đồng không phải là người bình thường, khí chất phi phàm đó ngay cả hắn cũng không thể sánh bằng, cho dù là bên ngoài lộ ra chỉ là một phàm nhân tầm thường, nhưng khi nhìn kỹ thì ngay cả chuẩn thánh cũng không bằng. Lý tiên sinh yên tâm, có những thứ chú định đã như vậy, muốn cũng không thay đổi được. Ngô Đồng lắc đầu, Có lẽ đêm nay Lý Xuân Thu tự mình đưa tới cửa tiệm của hắn là một kiếp nạn của Lý Xuân Thu phải trải qua, nhân quả đã định đoạt Lý Xuân Thu phải tự mình tiếp nhận. Ta tiếp nhận nổi sao? Lý Xuân Thu lúc này mới cảm thấy bản thân tò mò, bản thân tham ăn cho nên mới thành ra cơ sự này, nếu như không đến Thanh Giang Lạc thì hắn đã không phải nhận lấy nhân quả của Ngưu Ma Vương để lại. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên trời nổi lên sấm chớp, tiếng hú của chó sói trên bờ không ngừng hú hét, âm thanh vang vọng của những tiếng gầm không ngừng vang lên, yêu khí không ngừng bộc phát, nhắm thẳng vào hai người Ngô Đồng cùng với Lý Xuân Thu. Nhân quả mà Ngưu Ma Vương để lại cuối cùng cũng tới, tới cũng thật nhanh, người ăn thịt chuẩn thánh của yêu tộc chắc chắn yêu tộc sẽ không bỏ qua cho người đó. Ở nhân giới tuy rằng yêu tộc không nhiều như yêu giới, nhưng yêu tộc vẫn là tồn tại ở nhân giới rất nhiều, yêu tộc lần đầu tiên xuất hiện chính là tại nhân giới, sau này yêu chủ tìm ra một giới vực vô chủ lại chứa đầy yêu thạch khiến cho yêu tộc tu luyện nhanh hơn mới chuyển sang yêu giới mà định cư đến nay đã được trăm vạn năm. Nhưng yêu tộc cũng không phải là hoàn toàn rời đi hết, còn lại một bộ phận không muốn rời xa quê hương của mình, bọn chúng vẫn ở lại nhân giới cho đến tận ngày nay. Nhưng cho dù ở nhân giới hay là yêu giới, bọn chúng vẫn tuân lệnh yêu tộc yêu chủ mà làm việc, chỉ cần có kẻ dám động vào người của yêu tộc thì có dù đó có là chuẩn thánh của nhân tộc cũng không thoát khỏi sự truy lùng của yêu tộc. Ông chủ, hình như ta cảm nhận được rất nhiều đại yêu đang nhìn chằm chằm ta. Lý Xuân Thu lúc này cái lưng chảy đầy mồ hôi hột, tham ăn mấy miếng thịt nướng, cuối cùng bị một đám đại yêu truy sát. Ừm, bọn chúng đến rồi, chỉ là đêm nay bọn chúng không làm phiền chúng ta ăn cơm được. Ngô Đồng mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục tự mình dùng nữa. Lý Xuân Thu thở dài một hơi, thịt của Ngưu Ma Vương ăn thì cũng đã ăn rồi, ăn ít hay nhiều bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, cho nên hắn không câu nệ một chút nào, ăn sạch sẽ cơm trắng, ăn mấy chục xiên thịt nướng một lần. Ông chủ, cơm cùng thịt nướng hôm nay rất ngon, trời đã gần sáng, ta cũng phải đi rồi, ta không có thứ gì, để thứ này lại cho ông chủ. Lý Xuân Thu đứng dậy cảm tạ Ngô Đồng một cái, đưa cho Ngô Đồng cái hồ lô rượu của hắn. Đưa cho ta rồi thì Lý tiên sinh lấy gì uống rượu? Ngô Đồng cảm nhận được bên trong hồ lô này vẫn còn rất nhiều rượu, đủ để hắn thưởng thức một thời gian dài. Yên tâm đi ông chủ, ta vẫn còn một cái hồ lô nữa. Lý Xuân Thu lấy ra từ bên trong nhẫn chứa vật một cái hồ lô khác, hắn ngay lập tức mở nắp uống một ngụm rượu lớn, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Vậy ta yên tâm rồi, Lý tiên sinh đi thong thả, cẩn thận một chút khi đi đường. Ngô Đồng tiễn biệt Lý Xuân Thu. Lý Xuân Thu không nói thêm gì nữa, bước chân tiêu sái rời khỏi Thanh Giang Lạc chỉ là khi hắn vừa đặt chân lên đất liền, trước mặt hắn là hai con đại yêu có tu vi kim tiên chặn lại đường đi của hắn. Trên người của ngươi có mùi vị của yêu tộc bọn ta. Ngươi đã ăn thịt yêu tộc của bọn ta có đúng không? Hai con đại yêu sắc mặt dữ tợn nhìn Lý Xuân Thu hỏi. Nhân quả đến thật nhanh, vừa rời khỏi Thanh Giang Hà một cái, đã có đại yêu tiếp đón. Lý Xuân Thu xuất kiếm, hắn không nói hai lời với đám yêu tộc này, bọn chúng đến chắc chắn là không thiện. Không ổn. Là Đại La Kim Tiên tu sĩ. Hai con đại yêu hoảng sợ khi nhìn thấy Lý Xuân Thu rút kiếm, chỉ là đã chậm, kiếm trên tay của Lý Xuân Thu đã chém giết hai con kim tiên đại yêu. Ta cũng không muốn xuất thủ giết các ngươi đâu, ta chỉ sợ đêm dài lắm mộng mà thôi. Lý Xuân Thu thu lại kiếm của mình, bước qua xác chết của hai con đại yêu cản đường hắn. Cứ như thế Lý Xuân Thu tiếp tục du sơn ngoạn thủy, chỉ là từng bước chân của hắn giờ phút này đều phải đối mặt với đại yêu, tiểu yêu, thậm chí là Đại La Kim Tiên yêu tộc. Nhưng mà Lý Xuân Thu tựa như được thứ gì đó che chở, chỉ cần hắn rút kiếm không cần biết tu vi của ngươi có mạnh như thế nào, có phải là Đại La Kim Tiên hay không cũng không đỡ nổi một đòn. Lý Xuân Thu lúc này cảm thấy Trảm Yêu Trừ Ma cũng là một việc tốt bảo vệ thương sinh, hắn từ bỏ đi cái ý niệm làm vào triều đình vào làm quan, bây giờ hắn chỉ thích cầm kiếm đi Trảm Yêu Trừ Ma. Nhưng mà Lý Xuân Thu cũng không phải là người không biết lý lẽ, hắn từng là người đọc sách, cho nên hắn biết đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại, yêu tộc nào đối với hắn có ác ý hắn sẽ thẳng tay mà tiễn chúng lên đường, còn yêu tộc không có ý xấu với hắn, hắn cũng không có ra tay. Thế gian này có người tốt cũng có người xấu, cho nên yêu tộc cũng vậy, có yêu tốt cũng có yêu xấu, cho nên Lý Xuân Thu không có lạm sát người vô tội. Nhân quả mà Lý Xuân Thu phải trả khi ăn thịt của Ngưu Ma Vương chính là bị yêu tộc không ngừng truy sát, nhưng cũng là một loại kiếp nạn giúp hắn bước trên con đường tu hành, chọn ra thứ mà bản thân hắn nên làm. Trở lại Thanh Giang Lạc, Ngô Đồng giờ phút này bước lại ghế dựa, tay cầm một xiên thịt nướng ngay, uống một hớp rượu mà Lý Xuân Thu để lại, khiến hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngô Đồng đêm nay sẽ không ngủ, hắn vẫn sẽ thức để canh thịt trâu gác bếp đến khi chín hẳn, với lại trời cũng đã gần sáng, ngủ cũng không được nữa, bây giờ ngồi đây nhìn ngắm mặt trời chuẩn bị mọc lên không phải sung sướng hơn sao? Đáng tiếc thịt trâu gác bếp chưa chín, chưa có thể kích đồ giám cùng với thịt xiên nướng được. Ngô Đồng cảm thấy tiếc nuối thở dài một hơi nói, đồ giám thực phổ phải cần hai món ăn cùng một nguyên liệu hoặc nấu cùng một lúc mới có thể kích hoạt đồ giám. Hôm nay tuy rằng hai món đều được làm từ thịt Ngưu Ma Vương, chỉ đáng tiếc là Lý Xuân Thu không có cơ hội thưởng thức thịt trâu gác bếp cho nên hắn không thể nhận được phần thưởng khi không kích được đồ giám. Thôi không sao, vị khách tiếp theo chắc chắn sẽ được thưởng thức vị ngon của thịt trâu gác bếp. Ngô Đồng không suy nghĩ nhiều nữa, ánh mắt hướng lên bầu trời, nhìn ngắm mặt trời chuẩn bị mọc lên. Chương 25, Thánh giới sa ngã. Chương 25, Thánh giới sa ngã. Trong lúc Ngô Đồng đang thưởng thức mặt trời mọc ở Thanh Giang Hà thì lúc này tại Thánh giới Thiên Địa Trúc Lâm, Tuệ Minh đại sư cuối cùng cũng đã bước đến được nơi mà ngài ấy muốn đến. Chỉ là thứ Tuệ Minh đại sư nhìn thấy lại không như ngài ấy tưởng tượng. Thánh giới, tăng nhân, các vị gọi đây là chân tu, đi theo bước chân của Đức Phật sao? Tuệ Minh nhìn một đám tăng nhân sa ngã, tuy rằng bề ngoài khoác lên mình tấm cà sa của Phật môn, miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng hành động thì không khác gì ác ma. Tuệ Minh, ngươi vừa nói cái gì? Chúng ta sao lại không phải là chân tu? Chúng ta hàng ngày đều ăn chay niệm Phật, đều làm theo lời của Đức Phật dạy. Tại sao không phải là chân tu? Thanh Đức tăng nhân mở miệng lên tiếng, hắn tuy rằng tu vi không cao, nhưng đạo hạnh rất cao thâm, so với tuệ minh thì cao hơn rất nhiều. Chân tu đây gọi là chân tu của các ngươi đó sao? Các ngươi tạo ra một thế giới khiến cho thế giới đó tràn ngập đau khổ, tràn ngập chết chóc, sau đó lại tự mình đi độ hóa thế giới đó, các ngươi gọi đây là chân tu đó sao? Dùng cách này thu thập công đức để tu luyện, các ngươi có còn là người hay không? Tuệ Minh từng bước trải nghiệm vạn tượng hồng trần, cảm nhận được sự đau đớn của chúng sinh phải chịu, hắn đầu đội trời chân đạp đất, luôn đi hóa duyên cứu khổ cứu nạn, nhưng chưa từng dám nhận một chút công đức nào về mình, hắn chỉ mong khi đi đến thành giới, đi đến Tây Thiên Điện nơi thánh nhân tồn tại để đạt được đức Phật tán thành. Nhưng không ngờ những Phật tu khác lại dùng phàm nhân để thu thập công đức, khiến cho phàm nhân phải đau khổ tột cùng. Thánh giới từ lâu đã không sinh ra Phật tử, từ lâu đã không sinh ra đức Phật, có lẽ từ khi đức Phật biến mất thánh giới liền trở nên lùi bại, không còn là thánh giới mà hắn biết nữa rồi. Phật tu đã không còn là Phật tu, bây giờ bọn chúng chỉ khoác lên mình vỏ bọc của Phật mà thôi. Hừ, Tuệ Minh, chuyện của chúng ta không phải thứ như ngươi có thể quan tâm. Thanh Đức Tăng Nhân lại một lần nữa lên tiếng quát mắng. Đúng, chúng ta không nên quan tâm các ngươi, cũng không nên trở về thánh giới làm cái gì. Phật đã không còn như ta nghĩ, các ngươi không phải chân tu. Tuệ Minh cười lớn như điên dại, giờ phút này Tuệ Minh giác ngộ, ngay lập tức pháp lực của hắn tuôn trào ra ngoài. Tu vi cảnh giới ngay lập tức tăng trưởng, hắn trải nghiệm được hồng trần, trải nghiệm được đắng cay ngọt bùi của một vị chân tu, cảm nhận được thế nào là Phật pháp, thế nào mới chân chính là chân tu. Ngay tức khắc Tuệ Minh đạt được La Hán quả vị chứng đạo Đại La Kim Tiên cựu trọng cảnh, một bước đạp chân vào cảnh giới chuẩn thánh, ngang hàng với những vị được xem như là mạnh nhất ở thánh giới lúc này. Tuệ Minh hôm nay trở thành chuẩn thánh, nhưng đạo quả chỉ là Đại La Kim Tiên cựu trọng cảnh, công đức gia thân khiến cho Tuệ Minh trở thành chuẩn thánh mạnh nhất của thánh giới ngay lúc này. Tuệ Minh hắn vậy mà trở thành chuẩn thánh, tuy rằng không nhận được chân Phật quả vị, nhưng có công đức gia thân La Hán quả vị của hắn so với chân Phật quả vị không kém một chút nào. Hoàng Thiên Tăng Nhân giật mình lui lại một bước, giờ phút này có chút không dám lại gần với mình. Phật pháp của bọn chúng chỉ là nửa đời, đứng trước Phật pháp thật sự của Tuệ Minh mang theo hào quang tỏa ra khiến cho bọn chúng bị chấn áp một trận, chịu đựng không nổi. Tuệ Minh mở ra đôi mắt của mình, hắn giờ phút này đã giác ngộ được tuệ nhãn, cả người của hắn hào quang nổi lên, có thể nhìn thấy được vạn tượng hồng trần. Hôm nay ta sẽ thay chúng sinh độ hóa các ngươi. Tuệ Minh đôi bàn tay mở ra, ngay lập tức một tiểu thế giới nơi mà thánh giới Phật tu nuôi nốt nhân tộc để thu thập công đức ngay lập tức bị phá hủy, tiểu thế giới đó ngay lập tức dung hợp với thánh giới, tất cả sau này đều sẽ không còn đau khổ. Nhìn thấy cảnh này, tất cả các Phật tu cũng không khoanh tay đứng nhìn, tiểu thế giới đó khó khăn lắm bọn chúng mới có thể tách ra khỏi thánh giới, ấy vậy mà hôm nay Tuệ Minh lại dám sát nhập nó vào lại thánh giới một lần nữa. Tuệ Minh, ngươi vừa làm cái gì ngươi có biết không hả? Ngươi muốn hủy diệt thánh giới chúng ta sao? Thánh giới quân chủ từ trên hư không đáp xuống, một thân tu vi của hắn cường đại vô cùng, là một đại đạo thánh nhân mạnh mẽ vô cùng. Thánh giới quân chủ, ngài là thánh nhân, đoạt được công đức của chúng sinh mà trở thành thánh. Vậy mà chuyện này ngài không còn sao? Tuệ Minh đại sư không sợ hãi chút nào, hắn tuy rằng chỉ là chuẩn thánh, nhưng giờ phút này uy nghiêm cùng hào quang lộ ra không chút nào kém với thánh giới quân chủ. Tuệ Minh à, Tuệ Minh, thánh giới đã bao lâu rồi không sinh ra Phật tử? Ai sẽ trở thành đức Phật cứu khổ cứu nạn đây? Chúng ta chỉ là tự đang cứu mình mà thôi, ngươi vậy mà phá hủy bao nhiêu công sức của bọn họ cũng cần công đức tu luyện vậy. Thánh giới quân chủ nhìn Tuệ Minh thở dài một hơi nói, thánh giới đã không còn đức Phật, chỉ còn lại một mình hắn là thánh nhân, nhưng hắn cũng chỉ mới tấn cấp thánh nhân không bao lâu mà thôi, hắn không thể một mình cai quản thánh giới được, cho nên cần chuẩn thánh bên cạnh. Thế nên hắn mới cho phép dùng tiểu thế giới nuôi dưỡng công đức, dùng những phàm nhân kia để thu thập công đức, tu luyện như vậy không phải nhanh hơn sao? Cần gì phải vân du tứ hải, trải nghiệm hồng trần để nhận được công đức chứ? Quân chủ nói nhảm với hắn làm cái gì? Tuệ Minh đã là chuẩn thánh, hắn không gia nhập với chúng ta thì chỉ có giết mà thôi. Nhiên Vân chuẩn thánh xuất hiện bên cạnh thánh giới quân chủ nói, các ngươi quên lời Đức Phật dạy rồi sao? Sự từ bi của các ngươi đâu mất rồi? Thánh giới bây giờ chỉ còn lại lợi ích như vậy thôi sao? Tuệ Minh chảy xuống hai dòng nước mắt, thánh giới mà hắn biết đã không còn như trước, nơi mà sự từ bi dành cho tất cả chúng sinh đều đã biến mất, thay vào đó là sự tham lam, lừa lọc, lừa dối lẫn nhau. Thậm chí là còn khiến cho phàm nhân đau khổ vì bọn họ, chỉ vì hai chữ công đức mà toàn bộ thánh giới bây giờ đã trở nên xa ngã hoàn toàn. Từ bi có giúp chúng ta trở thành chuẩn thánh được hay không? Có giúp chúng ta tu luyện nhanh chóng như bây giờ hay không? Tại sao chúng ta phải chọn những việc khó khăn mà làm trong khi có những thứ đơn giản hơn chứ? Nhiên Vân chuẩn thánh khinh bỉ nhìn Tuệ Minh cười lớn, cảm thấy Tuệ Minh thật buồn cười. Các ngươi đã hoàn toàn xa ngã rồi, không được, hôm nay ta phải thay Đức Phật thanh lọc thành giới, đem toàn bộ những kẻ đội lốt Phật tu như các ngươi loại bỏ hoàn toàn, khiến Phật môn trở lại vinh quang như ngày xưa. Tuệ Minh pháp lực tuôn trào ra ngoài, sẵn sàng một mình chiến cả thành giới. Quân chủ ngài cũng nghe rồi đúng không? Vậy bọn ta giết hắn, cướp lấy quả vị cùng công đức của hắn được đúng không? Nhiên Vân chuẩn thánh lúc này thèm thuồng La Hán quả vị của Tuệ Minh, muốn cướp nó về sử dụng. Thánh giới quân chủ không có đáp lời, tựa như đã ngầm đồng ý, giờ phút này Tuệ Minh phải một mình đối đầu với toàn bộ năm vị chuẩn thánh của thánh giới, ngàn vạn đệ tử Phật môn của thánh giới. Chương 26, một người chiến một giới. Chương 26, một người chiến một giới. Nhiên Vân chuẩn thánh một thân pháp lực bùng nổ ra ngoài, hắn đã thành tựu chuẩn thánh một vạn năm, tuy rằng đạo quả không được trọn vẹn, nhưng so với kẻ mới bước vào chuẩn thánh như Tuệ Minh mà nói chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. La Hán, đạo quả của ngươi sẽ thuộc về ta. Tuệ Minh nhận lấy cái chết. Nhiên Vân chuẩn thánh cười lớn một tiếng, pháp lực tôn trào, một trưởng từ trên hư không đánh xuống. Hừ. Tuệ Minh hừ lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh xuống mặt đất, ngay lập tức pháp lực của Tuệ Minh làm cho thánh giới chấn động, ngay cả công kích của Nhiên Vân chuẩn thánh cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Người đây mà cũng gọi là chuẩn thánh sao? Thật yếu đất, đồ giả thì mãi mãi là đồ giả. Tuệ Minh ánh mắt ác liệt nhìn Nhiên Vân tức giận mắng, hắn chắp lại hai tay niệm Phật, ngay lập tức sau lưng hắn xuất hiện một cái pháp tướng. Bất động minh vương pháp tướng, bàn ngự trưởng. Tuyệt kỹ Phật môn, không người nào không biết, chỉ là vận dụng nó mạnh hay yếu, thật hay giả, Phật pháp ai cao thâm hơn mà thôi. Nhưng giờ phút này khi Tuệ Minh thi triển ra bất động minh vương pháp tướng khiến cho thánh giới chấn động, công đức không ngừng ùa về một chỗ, hội tụ thành bàn ngự trưởng hướng tới Nhiên Vân chuẩn thánh mà tấn công. Hừ, đương tưởng chỉ có ngươi có thể sử dụng bàn ngự trưởng. Xem trưởng của bổn tọa. Nhiên Vân chuẩn thánh không do dự một chút nào, ngay lập tức dùng chiêu của Tuệ Minh đối đầu với Tuệ Minh. Bất động minh vương pháp tướng, bàn ngự trưởng. Pháp tướng xuất hiện sau lưng Nhiên Vân chuẩn thánh không khác gì của Tuệ Minh, hai thân ảnh to lớn màu vàng kim tung trưởng về phía nhau, bàn ngự trưởng trưởng pháp độc môn của Phật môn. Ầm, ầm, ầm. Tuy rằng đều là bất động minh vương pháp tướng thi triển ra bàn nhược trưởng, nhưng chiêu thức của Nhiên Vân chuẩn thánh lại yếu nhược vô cùng, không có một chút nào ra dáng sức mạnh của Phật môn, mà ở bên trong đó chứa rất nhiều tạp chất, chứa rất nhiều tham niệm, ý niệm sân si, khiến cho bàn nhược trưởng không phát huy ra được một phần sức mạnh vốn có của nó. Ầm, ầm, ầm. Bất động minh vương pháp tướng của Nhiên Vân chuẩn thánh ngay lập tức bị bất động minh vương pháp tướng của Tuệ Minh đánh vỡ vụn, thậm chí còn đánh lên cơ thể của Nhiên Vân chuẩn thánh, khiến cho hắn bị trọng thương. Hừ, Phật pháp của ngươi đây sao? Vừa hèn yếu, vừa tham lam, vừa sân si, chẳng có chút nào là từ bi, chẳng có chút nào là muốn độ hóa chúng sinh. Ngươi có thể mạnh khi đối đầu với kẻ khác, nhưng đối đầu với chân chính Phật tu như ta, ngươi chẳng qua chỉ là hạng tôm kép. Tuệ Minh khinh rẻ thứ Phật pháp mà Nhiên Vân chuẩn thánh tu luyện, khiến cho người ta kinh tởm vô cùng. Nhiên Vân chuẩn thánh bị đánh bay ra đằng sau, ngay lập tức bốn vị chuẩn thánh khác lần lượt xuất hiện, cười cận sự ngu xuẩn của Nhiên Vân chuẩn thánh. Nhiên Vân à, Nhiên Vân, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể nuốt nổi La Hán đạo quả sao? Chuẩn thánh và chuẩn thánh cũng có khác biệt đó. Tuệ Tinh chuẩn thánh cười cợt trâm trọng. Tuệ Tinh nói đúng đấy Nhiên Vân, ngươi làm sao có thể thắng được hắn cơ chứ? Pháp Cường chuẩn thánh cũng lên tiếng cười chê Nhiên Vân chuẩn thánh. Tuệ Tĩnh, Pháp Cường hai người các ngươi đừng châm chọc hắn nữa. Vô Chân chuẩn thánh khuôn mặt lạnh tanh xuất hiện. Vô Chân, chúng ta nên ra tay hay không? Vô Tịnh chuẩn thánh đứng bên cạnh nhìn Vô Chân hỏi. Ngay lúc này năm vị chuẩn thánh của thánh giới đồng loạt xuất hiện, Nhiên Vân chuẩn thánh, Pháp Cường chuẩn thánh, Tuệ Tĩnh chuẩn thánh, Vô Chân chuẩn thánh, Vô Tịnh chuẩn thánh. Ngũ đại chuẩn thánh của thánh giới tề tụ lại một chỗ, trấn áp Tuệ Minh đại sư, ngày hôm Tuệ Minh đại sư phải một đối chiến cả thánh giới rồi. Không cần, để ta là được, hắn chỉ mới bước vào chuẩn thánh mà thôi, Nhiên Vân quá yếu không so được. Chẳng lẽ ta không so được với hắn? Vô Chân chuẩn thánh cực kỳ tự tin, bước chân bước lên một bước, pháp tướng thiên địa của hắn xuất hiện ngay lập tức. Bàn nhược bà la pháp tướng, định công trưởng. Vô Chân chuẩn thánh mở ra pháp tướng của mình, chỉ là pháp tướng của hắn không phải bất động minh vương pháp tướng mà là bàn nhược bà la pháp tướng. Định công trưởng như một cái chuông lớn đổ xuống, hào quang vạn tượng kéo dài, tựa như một tôn hộ pháp nắm lấy cái chuông ngủ xuống cái đầu của Tuệ Minh. Bất động minh vương pháp tướng, là hắn định công quyền. Tuệ Minh hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng pháp tướng của hắn lại từ thủ trưởng lại hóa thành nắm đấm, tung ra một quyền đáp trả. Keng, 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 ầm, ầm ầm. La Hán Định Không Quyền liên tục va chạm với Định Không Trưởng của Vô Chân Chuẩn Thánh, hai đại chiêu thức cực kỳ cường đại, đánh cho thiên địa trúc lâm rung động dữ dội, thậm chí còn làm cho không ít Phật tu ngay lập tức thổ huyết mà ngã lăn xuống đất. Vô Chân lúc này mới cảm nhận được áp lực kinh khủng từ chiêu thức của Tuệ Minh tung ra, Phật pháp thật là thuật túy, không vấn một chút nào bụi trần, tham niệm, sân si như là hạt bụi trong mắt của Tuệ Minh, như là gió cuốn trôi không có thứ gì có thể làm lay động được Phật tâm của Tuệ Minh, hèn gì hắn có thể mạnh như vậy dù cho mới đặt chân vào chuẩn thánh không được bao lâu. Ầm, 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 ầm. Vô Chân chuẩn thánh càng lúc càng bị đẩy lui, thậm chí là lúc này bàn tay của hắn đã chảy máu, pháp lực liên tục ra chỉ vào chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không đỡ nổi, bị một quyền của Tuệ Minh đánh bay. A Di Đà Phật. Vô Chân chuẩn thánh, Phật pháp của ngài cũng rất thuần túy, tại sao lại trở nên như bọn họ? Tuệ Minh mở ra đôi mắt, tuệ nhãn của hắn nhìn thấy được Phật pháp của Vô Chân chuẩn thánh không giống với Nhiên Vân chuẩn thánh. Phật pháp của Vô Chân chuẩn thánh tuy rằng không thuần túy như hắn, nhưng cũng cực kỳ trong suốt, tuy rằng vẫn còn có tham niệm, nhưng tham sân si đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái tâm cầu đạo. Nhưng tại sao lại tham gia vào việc phá hoại Phật môn, phá hoại thánh giới chứ? Tuệ Minh à, Tuệ Minh, chúng ta là người đều có nỗi khổ riêng của mình, tất cả đều thân bất do kỷ mà thôi. Vô Chân chuẩn thánh bị đánh bay ra sau, pháp tướng vỡ vụn, bản thân bị thương không nhẹ, so với Nhiên Vân chuẩn thánh còn nặng hơn. Thân bất do kỷ. Tuệ Minh nghe được câu này mà thở dài, có lẽ Vô Chân cũng có nỗi khổ của riêng mình, nhưng bán bổ đi những thứ mà bản thân hắn đã tu luyện, đã tin tưởng suốt mấy ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm để thay đổi, thì Vô Chân cũng đã không còn là chính hắn nữa rồi. Vô Chân, ngươi nói nhảm với hắn làm cái gì? Ngươi đánh không lại, vậy thì chúng ta cùng lên. Phương Cường chuẩn thánh cởi ra áo cà sa, ngay lập tức lộ ra một thân cơ bắp cuộn, không mở ra pháp tướng mà lao thẳng xuống tung ra một quyền vào Tuệ Minh. Chỉ là Pháp Cường vừa đánh tới đã bị bất hủ thần quyền của Tuệ Minh đánh bay, nhẹ nhàng đấm ra một quyền cũng khiến cho nhục thân của Pháp Cường sụp đổ. Sức mạnh của Tuệ Minh giờ phút này không phải là thứ mà ai cũng có thể đỡ được. Tuệ Minh lúc này ngồi đó một mình đối chiến với năm vị chuẩn thánh của thánh giới, nhưng không một ai làm được gì hắn. Hắn lúc này chính là hiện thân của một vị La Hán, mang trong mình sứ mệnh bảo vệ Phật môn, thanh lọc đi sự ô uế của Phật môn khi bị những người này làm bới bẩn. Chương 27, Mà Tăng. Chương 27, Mà Tăng. Thánh giới náo loạn vì một sự xuất hiện của Tuệ Minh, một người đối chiến năm vị chuẩn thánh không thua thiệt một chút nào. Tuệ Minh ngồi đó không ngừng độ hóa chúng sinh, khiến cho nhân gian tại thánh giới trở nên yên bình. Tuệ Minh là ngươi dồn bọn ta vào đường cùng, hôm nay ngươi ắt hẳn phải chết. Vô Tịnh chuẩn thánh quát lớn một tiếng. Ngay lập tức các đệ tử Phật môn từ tu vi thấp cho đến đại La Kim Tiên đệ tử đều lần lượt đứng dậy, tấn công Tuệ Minh một cách cuồng nhiệt, tựa như bị thứ gì đó điều khiển, khiến cho bọn họ không còn đi lý trí. Các ngươi vậy mà gieo ý tiết vào thân thể của các đệ tử Phật môn. Chuẩn thánh của thánh giới nơi tôn sùng Đức Phật lại làm ra chuyện này sao? Thật sự khiến cho ta cảm thấy kinh tởm. Tuệ Minh đại sư chảy dài nước mắt, hắn cảm thấy chúng sinh đã thất khổ, nhưng giờ phút này làm đệ tử Phật môn còn khổ hơn rất nhiều. Giới bàn ba la hán, Tịnh Liên hữu hóa, công đức vô lượng. Tuệ Minh nhắm lại hai mắt, hắn ngồi im một chỗ chịu đựng công kích của các đệ tử Phật môn công kích bản thân mình. Hắn ngồi im một chỗ bắt đầu tụng kinh sám hối, tụng kinh niệm Phật, độ hóa chúng sinh, tịnh hóa chúng sinh từ trong bóng tối trở lại ánh sáng, khiến cho những người bị mê muội, bị mê hoặc tỉnh lại. Thế giới này không công bằng, ngay cả Phật môn cũng không công bằng, bắt ép đệ tử của mình làm con rối cho bọn chúng sử dụng vậy thì hắn sẽ dùng kinh Phật để cắt đứt tham niệm của bọn họ, khiến cho các đệ tử Phật môn trở lại bình thường. Kinh Phật từ trong miệng của Tuệ Minh tụng kinh khiến cho các đệ tử Phật môn không ngừng ngã xuống mặt đất, đôi mắt vô thần của bọn họ cũng ngay lập tức trở nên thanh tĩnh, hoàn toàn không còn bị khống chế. Chúng ta trở lại bình thường rồi, chúng ta được giải thoát rồi. Tuệ Minh đại sư
đã giúp chúng ta thoát khỏi dục niệm. Tuệ Minh đại sư chính là chân Phật, chính là người cứu rỗi thánh giới của chúng ta, ủng hộ Tuệ Minh đại sư, ủng hộ Tuệ Minh đại sư. Hơn bạn đệ tử Phật môn tỉnh lại, bọn họ lúc này không còn bị tham niệm che đậy, hoàn toàn đã bị thanh lọc đi hoàn toàn cái ác niệm trong lòng bọn họ, chỉ là vẫn không đủ, tham sân si của bọn họ vẫn còn rất nhiều. Các ngươi rời đi đi, nơi này không phải là nơi các ngươi nên ở, đại chiến sắp tới, các ngươi sẽ chết đấy. Tuệ Minh ngay lập tức mở miệng đuổi hết toàn bộ đệ tử Phật môn rời đi. Đệ tử Phật môn không ngừng rời khỏi thiên địa trúc lâm, giờ phút này chỉ còn lại Tuệ Minh cùng với 5 vị chuẩn thánh đối mặt với nhau, thánh giới quân chủ chỉ đứng đó mà không có quan tâm vào trận chiến này. Tuệ Minh, ngươi đã làm cho toàn bộ đệ tử Phật môn ở thánh giới rời bỏ thiên địa trúc lâm, hôm nay 5 người bọn ta phải giết ngươi cho bằng được. Pháp Cường bị đánh nát đục thân lúc này đã hồi phục trở lại, dù sao chuẩn thánh cũng không có dễ dàng chết như vậy. Sức mạnh của các ngươi chỉ là phù phiếm, có thể thắng được ta hay không? Một người không được thì đến 5 người sao? Không sao, ta vẫn có thể tiếp đón các ngươi tới cùng, muốn thanh lọc được thánh giới buộc phải đánh bại các ngươi. Tuệ Minh lại một lần nữa mở ra Bất Động Minh Vương pháp thân. Hừ, cùng lên. Vô Tịnh không đợi được nữa, hắn lần này mở ra pháp tướng của mình lao tới. Nhân Vân chuẩn thánh, Vô Chân chuẩn thánh, Pháp Cường chuẩn thánh, Tuệ Tinh chuẩn thánh 4 người cũng bùng nổ pháp lực, mở ra pháp tướng thiên địa bao vây Tuệ Minh lại một chỗ, tạo ra đại trận trấn sát Tuệ Minh. Chư Tiên Vạn Phật trận, Bất Động Minh Vương ấn. 4 vị chuẩn thánh kết thành đại trận, ở nên trên Vô Tịnh chuẩn thánh hóa thành công kích, pháp tướng thiên địa cực kỳ cuồng bạo đánh xuống một trường, mang theo Bất Động Minh Vương ấn đánh xuống. Ầm, 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 ầm. Công kích mạnh mẽ tuyệt luân, sức mạnh chấn động cả thiên địa, chuẩn thánh ra tay cực kỳ khủng bố, khiến cho tất cả các giới vực khác cũng chấn động theo. Công kích của 5 vị chuẩn thánh mạnh đến nỗi làm cho nhân giới xem chút nữa bị đánh vạ lây sang, cũng may có chuẩn thánh của nhân giới ra tay ngăn cản. Ấy thế mà công kích của 5 vị chuẩn thánh lại không làm được gì Tuệ Minh, thậm chí là đánh vỡ Bất Động Minh Vương pháp thân của Tuệ Minh đại sư cũng không làm được, sức mạnh tuy rằng mạnh, nhưng không mạnh bằng sức mạnh của Tuệ Minh. Chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta đánh vào pháp thân của hắn, nhưng pháp thân của hắn lại không bị làm sao? Kiên cố đến mức này luôn sao? Vô Tịnh chuẩn thánh đã ra tay toàn lực, lại kết hợp thêm đại trận của 4 vị chuẩn thánh ấy thế mà không làm gì được Tuệ Minh. Các vị chỉ có như thế thôi sao? Tuệ Minh mở ra đôi mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm 4 vị chuẩn thánh bao vây mình, hừ lạnh một cái. Ngay lập tức đại trận của 4 vị chuẩn thánh bị đánh nát thành từng mảnh, Vô Tịnh bị đánh bay ra trăm trượng, thân thể gần như bị vỡ, pháp lực của Tuệ Minh quá hùng hậu, so với một vị chuẩn thánh bình thường ở thánh giới phải nói là gấp chục lần. Hắn quá mạnh, 5 người chúng ta không phải đối thủ của hắn. Tuệ Tĩnh lúc này cả người mồ hôi đầm địa, pháp thân đã vỡ vụn liên tục mấy lần. Hắn giờ phút này mới nhận ra giữa chuẩn thánh với nhau thì Tuệ Minh hoàn toàn nghiền nát bọn hắn. Các vị, ta tiễn đưa các vị lên đường. Tuệ Minh thở dài một hơi, Đức Phật từng dạy không được sát sanh, không được làm hại chúng sinh. Hôm nay Tuệ Minh sẽ tuân theo lời của Đức Phật, hắn sẽ không giết 5 vị chuẩn thánh của thánh giới, nhưng hắn sẽ phá vỡ đạo quả của bọn họ, khiến cho bọn họ không có cách nào lợi dụng công đức ô nhiễm kia của chúng sinh mà tu luyện được nữa. Tuệ Minh, ngươi dám, ngươi dám! Quân chủ cứu chúng ta! Vô Tịnh hoảng sợ hét thảm khi nhìn thấy bước chân của Tuệ Minh bước lại gần, bàn la nhược tâm kinh, đạo quả luân hồi, chứng đạo chúng sinh. Hiện ngay lập tức đạo quả từ trong cơ thể của 5 vị chuẩn thánh xuất hiện trước mặt của Tuệ Minh, hắn chỉ cần dùng Phật pháp của mình phá vỡ đạo quả của 5 người này thì bọn họ sẽ không còn cơ hội nào trở thành Phật tu được nữa, hoàn toàn bị trục xuất khỏi Phật môn. Nhưng khi bàn tay của Tuệ Minh chuẩn bị chạm vào đạo quả của 5 vị chuẩn thánh thì đột nhiên lúc này một bàn tay đánh tới, đẩy lui hắn ra xa. "Tuệ Minh, ngươi đừng có quá đáng, tuy rằng ngươi có được La Hán đạo quả lại được công đức gia thân giống với chân Phật đạo quả đi chăng nữa, cũng không được phế bỏ bọn bỏ." Thánh giới quân chủ xuất thủ, hắn chặn lại hành động của Tuệ Minh. "Thánh giới quân chủ, ngươi là thánh nhân đấy?" Tuệ Minh biết đối mặt với thánh nhân không phải chuyện đơn giản, cho dù hắn có chân Phật quả vị đi chăng nữa, cũng không đánh lại thánh nhân. "Đúng vậy, ta là thánh nhân của thánh giới, cho nên ta phải bảo vệ thánh giới, ngươi là ma tăng thì không nên tồn tại ở thánh giới chúng ta." Thánh giới quân chủ giờ phút này phán định Tuệ Minh là ma tăng, hắn không cho phép Tuệ Minh phá hủy thánh giới của hắn. "Ha ha, ma tăng, ta là ma tăng sao? Ngươi đang tự nói chính mình sao? Thánh nhân trung quy cũng chỉ có như vậy." "Ha ha." Tuệ Minh cuối cùng cũng hiểu, cho dù có là quân chủ của một giới đi chăng nữa, cũng không thoát khỏi cám dỗ của sức mạnh mà công đức mang lại. Chương 28, ta không phải là thánh nhân. Chương 28, ta không phải là thánh nhân. Thánh giới quân chủ cuối cùng cũng không chống lại cám dỗ của sức mạnh, công đức đã giúp hắn trở thành thánh nhân, hắn không thể từ bỏ, hắn vẫn sẽ dùng cách đó để trở nên mạnh hơn nữa, cho dù là Tuệ Minh có muốn ngăn cản hắn cũng đừng hỏng. Tuệ Minh, ngươi còn có lời trăng trối nào nữa hay không? Thánh giới quân chủ một khi đã xuất thủ thì sẽ không nương tay, hắn sẽ móc tim của Tuệ Minh lấy đi La Hán đạo quả. Ha ha, Thánh giới quân chủ, ngươi đã gọi ta là ma tăng rồi thì ta còn gì để nói nữa chứ, đến đây ta cùng ngươi chiến một trận. Tuệ Minh giờ phút này đã không còn đường lui, chạy cũng không được mà chiến cũng không xong. Hừ, nếu đã muốn chết như vậy, ta giúp ngươi lên đường. Thánh giới quân chủ hừ lạnh một cái, ngay lập tức bàn tay của hắn nở rộ một đóa hoa sen, ngay lập tức bao trùm lấy Tuệ Minh. Thánh giới luân hồi kiếp, đoán sinh cực lạc. Thánh giới quân chủ tung ra một đòn triệt để giết đi Tuệ Minh. Bất động minh vương phát thân, phẫn nộ. Tuệ Minh điều động toàn bộ công đức của mình tạo ra một cái chuông mặt quỷ, tựa như Đức Phật nổi giận để bảo vệ chính mình. Hắn muốn rời khỏi thành giới, muốn gặp lại Ngô Đồng một lần cuối trước khi chết. Ầm, 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 ken, ken, ken. Muốn trốn, ngươi có chạy đi đâu cũng vô dụng. Thánh giới quân chủ ngay lập tức điều động pháp lực tiếp tục đánh tới, đuổi theo cái chuông màu đen mặt quỷ mà Tuệ Minh tạo ra trốn chạy. Tuệ Minh giờ phút này nhục thân gần như tan rã, từng dòng pháp lực cuối cùng ở bên trong La Hán đạo quả không ngừng ra chỉ vào cơ thể của hắn, giúp hắn đỡ một đòn công kích của thánh nhân. Đúng là thế nhân có câu, chuẩn thánh cho dù có mạnh đứng trước thánh nhân không khác gì sâu kiến, không vào thánh nhân chúng quy chỉ là cỏ dại mọc hoang ven đường mà thôi. Hừ, muốn chạy đến nhân giới, cho dù đến nhân giới cũng không ai cứu được ngươi. Thánh giới quân chủ ngay lập tức đuổi theo, hắn sẽ không để cho Tuệ Minh sống sót. Tuệ Minh một đường rơi vô định từ bên trên khe nứt giới vực xuống dưới, tuy rằng đã chọn đúng điểm rơi là nhân giới, nhưng giờ phút này hắn không biết bản thân mình có thể gặp được Ngô Đồng lần cuối hay không. Ngô Đồng mới sáng sớm vừa mới uống một ngụm trà, vừa nhìn ngắm mặt trời mọc xong rất sảng khoái, chuẩn bị đi nấu cơm làm bữa sáng thì đột nhiên một tiếng ầm to lớn vang lên, khiến cho hắn giật mình. Từ trên bầu trời rơi xuống một cái chuông màu đen to lớn, pháp lực từ từ tan rã, giờ phút này Ngô Đồng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang trôi nổi trên mặt nước. Tuệ Minh đại sư, tại sao lại bị thương nặng như thế này? Ngô Đồng nhìn thấy Tuệ Minh cả người vết thương chằng chịt, cơ bắp gần như rách nát, đôi mắt nhắm chặt nhưng máu từ bên trong lại chảy ra, giữa ngực nơi mà trái tim chú ngụ lúc này tựa như đang có thứ gì đó đốt cháy. Tuệ Minh đại sư, rốt cuộc đại chiến với người nào mà bị thương nặng như thế này? Ông chủ, trước khi chết cuối cùng ta cũng gặp được ông chủ rồi. Tuệ Minh đại sư khuôn mặt đau khổ nhìn Ngô Đồng nói. Đại sư, ngài bị làm sao vậy? Ngô Đồng vừa lo lắng vừa khẩn trương nhìn Tuệ Minh đại sư hỏi. Ông chủ, nhân quả quá lớn, ta không dám nói ra, gặp lại được người mời ta bữa ăn ngon nhất ta từng ăn, đã khiến ta vui lòng rồi. Tuệ Minh mỉm cười, giờ phút này sinh cơ gần như mất hết, nhưng vẫn chưa có hoàn toàn chết đi. Ngô Đồng ngay lập tức lấy chén trà bản thân vừa uống đút cho Tuệ Minh đại sư uống một ngụm, dù sao thì trà mà hắn nấu cũng từ nước tinh hà mà ra, chắc chắn vẫn có công dụng chữa trị. Ầm, ầm, ầm. Đông nhiên lúc này bầu trời của Thanh Giang Hà đột nhiên tối sầm lại, không gian bặm mẻo, từ bên trong bước ra một người, khí độ cực kỳ đáng sợ, khuôn mặt tuy rằng cực kỳ hiền lành, nhưng giờ phút này tràn ngập sát khí. Thánh giới quân chủ, ngươi đến nhân giới bọn ta làm gì? Nhân tộc chuẩn thánh xuất hiện dò hỏi, cho dù hắn chỉ là chuẩn thánh nhưng vẫn là người đứng đầu một giới, có tư cách trò chuyện với thánh nhân. Chuẩn thánh nhân tộc, mau đi đi, ta đến đây để bắt ma tăng của thánh giới mà thôi, đảm bảo không ảnh hưởng đến nhân tộc các ngươi. Thánh giới quân chủ mở miệng đáp lời. Được vậy, bọn ta không làm phiền thánh giới quân chủ làm việc nữa, chỉ là nhớ không được làm hỏng pháp tắc của nhân giới. Nhân tộc chuẩn thánh nói xong ngay lập tức rời đi, dù sao người kia cũng là thánh nhân, hắn còn dây dưa ở lại chắc chắn không an toàn. Thánh giới quân chủ hướng về phía Thanh Giang Hà mà đi, ngay lập tức hắn xuất hiện ở Thanh Giang Hà, xuất hiện ở bên trên Thanh Giang Lạc. Phàm nhân, mau đem tên ma tăng kia ra đây cho ta. Ánh mắt của thánh giới quân chủ nhìn về phía Ngô Đồng mà nói, giọng nói ra lệnh cực kỳ, chỉ cần Ngô Đồng kháng lệnh sẽ hôi phi yên diệt. Ô nào, kẻ nào từ lâu tới, dám gọi Tuệ Minh đại sư là ma tăng? Ngô Đồng ngước nhìn lên bầu trời quát lớn, ngay lập tức bầu trời chấn động dữ dội, khiến cho thánh giới quân chủ lui lại phía sau một bước. Kẻ này không phải là phàm nhân cũng không phải chuẩn thánh. Thánh giới quân chủ nhìn chằm chằm Ngô Đồng, hắn cảm nhận được Ngô Đồng không tầm thường, nhưng không nhận ra được Ngô Đồng có phải tu sĩ hay không. Ông chủ, hắn là thánh giới quân chủ, là thánh nhân, ông chủ mau giao ta ra đi, ta không muốn liên lụy đến ông chủ. Tuệ Minh đã gặp được Ngô Đồng, bây giờ hắn có chết cũng cảm thấy nhẹ lòng. Tuệ Minh đại sư, yên tâm, chúng ta là bằng hữu, ta làm sao để cho Tuệ Minh đại sư gặp nạn được cơ chứ? Ngô Đồng mỉm cười nhìn Tuệ Minh đại sư nhẹ nhàng nói một câu. Tuệ Minh đại sư là vị khách hàng đầu tiên của hắn, là người đầu tiên khen hắn nấu ăn rất ngon, là người giúp hắn có thêm nhiều khách hàng mới. Công đức mà Tuệ Minh đại sư để lại cho Thanh Giang Lạc là không thể nào đếm xuể, hắn làm sao bỏ mặc người đã giúp hắn thoát khỏi cảnh tượng Thanh Giang Lạc không người nào ghé thăm được chứ? Thánh nhân thì làm sao? Mạnh hơn lĩnh vực vô địch của hắn sao? Thánh nhân thì làm sao? Có thể giết được hắn sao? Cho dù hôm nay có Thiên Vương lão tử xuất hiện, cũng không ai làm được gì Tuệ Minh đại sư. Người mà hắn muốn cứu cho dù Diêm Vương có muốn mang đi cũng không thể mang đi. Đạo Hưu, hắn là ma tăng của thánh giới chúng ta, đạo Hưu cũng là thánh nhân, không nên vì hắn mà xung đột với thánh giới. Thánh giới quân chủ lúc này nhận định Ngô Đồng là thánh nhân, cho nên không có vọng động xuất thủ. Ta không phải thánh nhân, ta chỉ là phàm nhân bình thường mà thôi, nhưng người ta cứu cho dù là ai cũng không có quyền được mang đi khi chưa được ta cho phép. Giọng nói của Ngô Đồng vang lên, to lớn đến độ vang vọng khắp cả ngũ phương thế giới. Ngay lúc này ngũ phương giới ngay lập tức chấn động bởi một giọng nói vang lên, Diêm Vương ở Minh giới nghe được giọng nói này, yêu chủ ở yêu giới cũng bị đánh thức, thiên đế của thiên đình cũng mở ra đôi mắt nhìn về phía nhân giới. Thánh nhân trên khắp ngũ phương thế giới lần lượt chấn động, bọn họ muốn nhìn xem thử ai mà ngông cuồng đến như vậy, ngay cả thánh nhân cũng không để vào mắt. Chương 29, thánh nhân mạnh làm sao? Chương 29, thánh nhân mạnh làm sao? Thánh nhân trên toàn bộ ngũ phương giới lần lượt xuất hiện, tuy rằng bọn hắn không có lộ diện ra ngoài, nhưng người nào người nấy đều đem theo một tia chân linh đến nhân giới xem thử là ai nói chuyện ngông cuồng như vậy. Chỉ có Diêm Vương không có đem chân linh của mình rời đi, hắn chỉ là chuẩn thánh cho dù là chủ một giới thì cũng không nên tham gia vào chuyện của thánh nhân làm gì. Diêm Vương không đi thì thiên đế cũng không đi, tuy rằng tiên giới bây giờ đã có thánh nhân tọa trấn, nhưng hắn vẫn không muốn xen vào chuyện của nhân giới, chuyện năm đó hắn vẫn còn nhớ như in, chưa từng quên. Yêu giới yêu chủ vừa mới tỉnh lại, nghe tin Như Ma Vương bị đánh trọng thương ở nhân giới, hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ cho nên một tia chân linh liền đi đến nhân giới xem xét. Bất Diệm Sơn thánh nhân cũng đem một tia chân linh ra ngoài, Côn Lôn Sơn thánh nhân cũng là như vậy, tuy rằng nhân giới rất nhỏ, người ta nói là không có thánh nhân, nhưng các lao tiền bối ẩn cư tại nhân giới vô cùng nhiều, cho nên nhân giới thánh nhân tồn tại cũng thật sự rất nhiều. Trở lại Thánh Giang Hà, thánh giới quân chủ lúc này cũng cảm nhận được ở nhân giới xuất hiện rất nhiều chân linh của thánh nhân, hắn không dám vọng động đột ngột xuất thủ, lại một lần nữa mở miệng nhìn Ngô Đồng nói: "Đạo hữu, cùng là thánh nhân cớ gì phải chối bỏ, trả ma tăng lại cho thánh giới chúng ta là được, ta sẽ không để ý chuyện đạo hữu cứu hắn. Ai là đạo hữu của ngươi? Hôm nay đã đến thì cũng đừng rời đi, Như Ma Vương ta có thể tha cho hắn một mạng, còn ngươi thì không đâu." Ngô Đồng ánh mắt lườm một phát, ngay lập tức khiến cho thánh giới quân chủ cảm nhận được sát khí kinh người. Ngô Đồng ở bên trong Thanh Giang Lạc không ra khỏi cửa, tuy rằng lĩnh vực vô địch của hắn chỉ bao trùm Thanh Giang Lạc, nhưng mà lĩnh vực vô địch có thể theo tùy ý tầm mắt của Ngô Đồng mà vận dụng, cho nên giờ phút này cả Thanh Giang Hà đều đã bị lĩnh vực vô địch của Ngô Đồng bao trùm. Thánh giới quân chủ giờ phút này có chút không vui, hắn đường đường là thánh nhân vậy mà bị người ta đe dọa, lại còn bị chân linh của các thánh nhân khác nhìn thấy, hôm nay không xuất thủ trấn áp kẻ này thì danh vọng của hắn chắc chắn sẽ mất hết. "Hừ, ta đã ăn nói nhẹ nhàng, đạo hữu đã muốn chiến, ta cũng không có sợ, dù sao cũng là thánh nhân như nhau mà thôi." Thánh giới quân chủ bùng nổ lực lượng, ngay lập khiến cho cả Thanh Giang Hà chấn động, lốc xoáy không ngừng nổi lên, trời quang mây tạnh ngay lập tức đổ mưa, thời tiết ngay lập tức thay đổi, đây chính là uy nghiêm của thánh nhân mà chuẩn thánh không có cách nào có được. Thật là phiền phức. Ngô Đồng thở dài một hơi, hắn không phải tu sĩ nhưng hết đụng độ với chuẩn thánh rồi lại thánh nhân, nếu mà trước kia hắn sẽ sợ hãi vô cùng, nhưng giờ đây cho dù thánh nhân đứng trước mặt hắn cũng không khác nào tên hề nhảy nhót. Ngô Đồng búng tay một cái, ngay lập tức dị tượng mà thánh giới quân chủ tạo ra biến mất ngay lập tức, một cú đúng nhẹ nhàng khiến cho thánh giới quân chủ bị đẩy lui mấy chục bước, pháp lực trong cơ thể trở nên hỗn loạn vô cùng. Vậy mà không chết. Lĩnh vực vô địch vẫn không phải vô địch. Ngô Đồng lúc này cũng biết được giới hạn của lĩnh vực vô địch nằm ở đâu, tuy rằng nói vô địch, nhưng cũng chỉ mạnh bằng thánh nhân hoặc hơn một chút xíu mà thôi. Thánh giới quân chủ lúc này hoảng sợ cực độ, một ngón tay của Ngô Đồng đúng một cái khiến cho hắn bị đẩy lui mấy chục bước, pháp lực trong cơ thể hỗn loạn vô cùng, chỉ tùy tiện búng ngón tay đã mạnh như vậy, nếu như thật sự xuất thủ, chẳng lẽ hắn sẽ phải chết sao? Đạo hữu tu vi rốt cuộc là gì? Thánh giới quân chủ tuy rằng bị thương, nhưng cũng không quá nặng, cho nên hắn giờ phút này bình tĩnh trở lại nhìn Ngô Đồng hỏi. Hắn chỉ là thánh nhân nhất trọng cảnh, vậy thì người ở dưới kia chắc chắn là thánh nhân bắt trọng cảnh hoặc là thánh nhân cựu trọng cảnh. Ta không phải thánh nhân, ta chỉ là phàm nhân bình thường mà thôi, ngươi không chết xem như ngươi may mắn, nhưng đòn tiếp theo của ta, liệu ngươi có đỡ nổi hay không? Ngô Đồng vừa rồi tuy rằng tùy tiện búng ra một phát, tuy rằng không phải dùng hết sức nhưng cũng đã xem như là cực hạn của lĩnh vực vô địch rồi, không biết bây giờ vận dụng thêm chút sức mạnh, có thể giết chết thánh giới quân chủ hay không. Câu nói này vừa ra ngay lập tức khiến cho chân linh của những thánh nhân khác đang dò xét Ngô Đồng phải hoảng sợ, một kích vừa rồi của Ngô Đồng là tùy ý đánh ra, nhưng cũng đủ khiến cho một vị thánh nhân bình thường chết ngay lập tức rồi, nếu không phải thánh giới quân chủ có công đức dồi dào, cũng khó mà sống nổi. Thánh giới quân chủ lúc này cũng có chút lo lắng, nhưng hắn là thánh nhân cho nên không muốn mất mặt, cho nên tiếp tục lên tiếng một lần nữa. "Đạo hữu nói quá rồi, đạo hữu có thể giết được ta hay sao?" "Đạo hữu, ta đã nói đến đây chỉ để bắt lấy ma tăng của thánh giới mà thôi, mong đạo hữu trả người cho ta." Thánh giới quân chủ lại một lần nữa nổi lên pháp tướng. Lần này chính là Bất Động Minh Vương pháp tướng cực kỳ uy nghiêm cùng bá đạo. "Hừ." Ngô Đồng hừ lạnh một cái, một quyền cực kỳ bình thường tung ra, ngay lập tức đấm thẳng về phía của Thánh giới quân chủ. Ngay lập tức quyền của Ngô Đồng tung ra hóa thành một cái nắm đấm to bằng bàn trượng, lực lượng mang theo pháp tắc thiên địa cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ đánh tới. "Ầm, ầm, ầm." Một quyền này nhìn như bình thường nhưng mà mang theo một loại lực lượng thuần túy đến nỗi ngay cả thánh nhân cũng không dám đỡ trực diện, một quyền này muốn trấn sát thánh nhân. "Không được." Bất Động Minh Vương pháp thân, định cung quyền. Khí thế của quân chủ thánh nhân bùng nổ. Pháp lực ngay lập tức tuôn trào ra ngoài, pháp thân ngay lập tức dồn nén lực lượng, tung ra một quyền đáp lại một quyền của Ngô Đồng. Ầm, ầm, ầm. Quyền kinh kinh khủng va chạm vào nhau, nhưng khi nắm đấm của Bất Động Minh Vương pháp thân va chạm vào nắm đấm của Ngô Đồng, ngay lập tức Bất Động Minh Vương pháp thân của Thánh giới quân chủ sụp đổ ngay lập tức, bị một quyền của Ngô Đồng ma diện hoàn toàn. "À, không, không thể nào." Bất Động Minh Vương pháp thân, Kim Cương thân. Thánh giới quân chủ bị một quyền cực kỳ bá đạo của Ngô Đồng đánh lên thân thể, hắn ngay lập tức dồn nén toàn bộ pháp lực còn lại của mình để phòng thủ, thậm chí là điều động công đức từ thánh giới đến để đỡ một quyền này. Nhưng một quyền của Ngô Đồng quá mạnh, đấm cho thánh giới quân chủ bay từ nhân giới bay qua tiên giới rồi lại bay đến yêu giới, cuối cùng rơi xuống ma lăng quan của minh giới mới dừng lại. Thánh giới quân chủ trước ngực bị đấm lom xuống một chỗ, cả người máu me đầm địa nằm trước ma lăng quan, khí cơ gần như cạn kiệt, công đức khô heo không còn lại gì, cũng may là giữ được một mạng. Thánh giới quân chủ bị đánh bay mất tăm mất dạng, Ngô Đồng lúc này ở Thanh Giang Lạc quay đầu nhìn về phía Tuệ Minh đại sư, tiếp tục xem xét vết thương của Tuệ Minh đại sư. Tựa như vừa rồi đối với hắn chưa từng có chuyện gì xảy ra, thánh nhân thì làm sao? Cũng không chịu nổi một đòn. Chương 30, phản ứng của các phương. Chương 30, phản ứng của các phương. Ngô Đồng xuất thủ, một quyền đánh bay thánh nhân khiến cho chân linh của các thánh nhân khác sợ hết hồn, cho dù là đại đạo thánh nhân cựu trọng cảnh cũng không làm được như vậy. Cho dù là thánh nhân yếu nhất thì vẫn là thánh nhân được đại đạo công nhận, thánh nhân cùng thánh nhân giao chiến chắc chắn sẽ không xảy ra án mạng, sẽ không bị thảm trọng như vừa rồi. Nhưng mà thánh giới quân chủ bị người kia ở nhân giới dùng một quyền đánh bay xuyên ngũ phương giới lúc này đã bay đến tận ma lăng quan của minh giới. Nhân giới lại xuất hiện một vị thánh nhân lạ mặt, không ổn chút nào. Đại thần Phục Hy ở Côn Lôn Sơn cảm nhận được sức mạnh đó của Ngô Đồng thuần túy vô cùng, tựa như không vào thiên đạo để chứng đạo nhập thánh cũng không có dùng công đức để trở thành đại đạo thánh nhân. Tựa như Ngô Đồng chính là thánh nhân không dựa vào bất cứ thứ gì để phụ trợ, tựa như vị kia đã từng làm, lấy thân hợp đạo trở thành vô địch thánh nhân. Vô địch thánh nhân. Âm mưu của đám tiểu tử đó chắc chắn sẽ lại khó mà thành hiện thực. Đại thần Phục Hy thở dài một hơi, thế đạo này đúng là khó đoán, xuất hiện thêm một vị vô địch thánh nhân đám tiểu bối sắp đặt mấy trò chơi nhỏ chắc chắn sẽ vỡ ngộng. Bất Diễm Sơn phía sau núi, một lao nhân cầm cần câu nhìn ngắm bầu trời, chân linh của hắn quay về, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của Ngô Đồng đánh ra một quyền kia, cho dù là hắn muốn đỡ cũng không dễ dàng. Lại là vô địch thánh nhân thế đạo sắp thay đổi nữa rồi. Lao nhân thở dài một hơi, nhắm lại đôi mắt, tiếp tục câu cá, cảm ngộ nhân sinh, tiếp tục tu luyện đạo của mình. Tiên giới thiên đỉnh, giờ phút này có thánh nhân bước đến Lăng Tiêu Bảo Điện, khuôn mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt lúc này rung động nhìn Thiên Đế. Chuyện gì? Thiên Đế tuy rằng chỉ là chuẩn thánh nhưng hắn là chủ của thiên đỉnh, là người đứng đầu tiên giới, cho dù là thánh nhân thấy hắn vẫn phải cúi đầu. Thiên Đế người ở Thanh Giang Hà kia chính là vô địch thánh nhân. Dương Tiễn đã chứng đạo thành thánh 300 năm trước, thiên nhãn đã đạt đến trình độ có thể nhìn thấu bản chất của thiên địa, sức mạnh là cực kỳ khủng bố. Vô địch thánh nhân lại hiện thế sao? Kế hoạch của Phật Môn chắc chắn khó mà hoàn thành. Thiên Đế cười cười nhìn Dương Tiễn nói, Phật Môn bố trí một hồi đại kiếp để tiêu diệt thánh giới quân chủ, nhưng không ngờ lại xuất hiện một người ngoài ý muốn, chắc chắn bọn chúng đang đau đầu lắm đây. Dương Tiễn cũng cười cười đáp lời, Dương Tiễn ngươi không được lộ ra bản thân đã thành thánh, nếu không sẽ loạn. Thiên Đế cũng sắp trở thành thánh nhân rồi, công đức đã gần đủ, chỉ còn cần một chất xúc tác mà thôi. Thiên Đế ngài yên tâm, ta sẽ không lộ ra bản thân đã thành thánh đâu, chỉ là Diêm Vương hắn hình như đã. Dương Tiễn lúc này nhắc đến Diêm Vương vì hắn cảm nhận được minh giới lúc này cực kỳ cường đại. 7 ngày trước khi hắn đụng độ với Bạch Nhãn Quân, hắn cảm nhận được Bạch Nhãn Quân hay Thiên Thủ Yêu Cơ hai đại tướng của minh giới tựa như đã bước vào thánh nhân, nhưng lại áp chế đi sức mạnh của bọn chúng, nếu không có thiên nhãn hắn cũng khó mà nhìn ra. Diêm Vương năm đó cùng ta một trận chiến đến nay vẫn chưa kết thúc, hắn muốn thành thánh không khó, chỉ là hắn không muốn mà thôi. Nhưng cho dù hắn là chuẩn thánh đi chăng nữa, thì thánh nhân cũng không dám chọc vào hắn. Thiên Đế thở dài nhắc lại chuyện cũ, mấy trăm vạn năm trôi qua minh giới cùng tiên giới không ngừng giao chiến, thực lực hai bên vô cùng cân bằng, ở tiên giới có thánh nhân thì ở minh giới chắc chắn cũng có thánh nhân tồn tại. Lúc này tại yêu giới, chân linh của yêu chủ vừa trở về, ngay lập tức khiến cho hắn chấn động, ở Thanh Giang Hà tồn tại đó lại mạnh mẽ như vậy, lần trước Nưu Ma Vương chính là bị người đó đánh bại sao? Lão Nưu là người này cắt một chân của ngươi sao? Ta còn nhìn thấy hắn dùng thịt của ngươi làm thịt xin nướng. Yêu chủ đem chân linh của mình ra cho Nưu Ma Vương nhìn sau đó hỏi: là hắn chính là hắn. Yêu chủ ngài đừng động chạm gì đến hắn kẻo hắn biến ngài thành một con gà quay đấy. Nưu Ma Vương mở miệng nói. Hừ. Lão Nưu ngươi nghĩ nếu ta cùng hắn chiến một trận, ta sẽ bại bởi mấy chiêu. Yêu chủ thực lực so với thánh giới quân chủ mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không tự tin đỡ một quyền kia của Ngô Đồng đánh ra. Yêu chủ ngài quá tự tin rồi, ngài mà xuất hiện có khi trở thành mồi trên bàn nhậu của hắn luôn không chừng. Nưu Ma Vương lần đó được Ngô Đồng tha cho một mạng, hắn thể từ nay về sau sẽ không đến Thanh Giang Hà lần nào nữa, nơi đó quá đáng sợ. Yêu hậu lần này đúng là đắc tội người không nên đắc tội rồi. Sau này Đồ Sơn Kiều Kiều quay lại, yêu giới sẽ loạn cào cào một phen cho xem. Yêu chủ lắc đầu nói, Đồ Sơn Kiều Kiều có thánh nhân che chở ở sau lưng, ở yêu giới ai dám động vào nàng chứ? Kiều Kiều có lẽ sẽ sớm quay lại, tranh đoạt lại vị trí của mình mà thôi. Nưu Ma Vương cười cười, có lẽ sớm thôi Đồ Sơn Kiều Kiều sẽ trở lại, cướp đoạt lại thứ mà nàng vốn nên có. Được rồi, chuyện của hồ tộc sau này chúng ta không tham dự vào, còn về yêu hậu hậu quả nàng ta tự mình gây ra, để nàng ta tự mình gánh đi. Yêu chủ thở dài một hơi, sau đó tiếp tục bế quan tu luyện. Nưu Ma Vương rời đi. Hắn muốn trở lại nhân giới tìm kiếm Đồ Sơn Tiêu Kiều, nhưng giờ phút này ở nhân giới vừa mới xảy ra đại chiến giữa hai vị thánh nhân, hắn vẫn là nên an phận trở về Hỏa Diễm Sơn của mình thì hơn. Minh giới, Ma Lăng Quan. Bạch Nhãn Quân cùng Thiên Thủ Yêu Cơ từ bên trong bước ra, ánh mắt nhìn về phía thánh giới quân chủ cười cợt. Ngươi mà cũng dám đến làm phiền vị đó ở Thanh Giang Hà, đúng là ngu xuẩn. Thiên Thủ Yêu Cơ cười cợt, nàng đã được Diêm Vương đại nhân nhắc nhở rất nhiều lần, không được làm phiền vị kia ở Thanh Giang Hà, cũng may nàng nghe lời, không có đi làm chuyện ngu xuẩn. Bằng hữu của Diêm Vương đại nhân của chúng ta, đúng là không tầm thường. Đại đạo thánh nhân cũng chỉ một quyền đánh bay. Bạch Nhãn Quân nhìn ngắm thân thể bầm dập của thánh giới quân chủ buồn cười nói: cứu ta giúp ta trở về thánh giới mau cứu ta. Thánh giới quân chủ lúc này cực kỳ khó chịu, bản thân bị tổn hao công đức, một thân pháp lực bị hút cạn không còn một chút nào, khiến cho hắn lúc này không khác gì một con chó nhà có tan. Bọn ta đến đây chắc chắn là để cứu ngươi rồi. Diêm Vương đại nhân có nói, bố cục sắp tới của Phật môn các ngươi, tốt nhất là đừng làm phiền đến minh giới bọn ta, nếu không đừng trách đại nhân nhà ta xuất thủ. Thiên Thủ Yêu Cơ nói hết câu, ngay lập tức ném thánh giới quân chủ qua làn danh của hai giới, đem hắn đưa trở về thánh giới. Thiên Thủ, ngươi nghĩ Phật môn đã bố cục cái gì mà ngay cả thánh nhân như ta và ngươi cũng không phát hiện ra? Bạch Nhãn Quân liếc nhìn sang Thiên Thủ Yêu Cơ hỏi. Chuyện của đám cáo già kia chúng ta làm sao hiểu được, chỉ cần nghe lệnh Diêm Vương đại nhân là được rồi. Thiên Thủ Yêu Cơ cũng không biết bố cục Phật môn muốn bố trí là cái gì, nhưng chắc chắn là rất lớn. Phản ứng của các thánh nhân trên toàn bộ ngũ phương giới đã phán định một điều rằng sự xuất hiện của Ngô Đồng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đại kế hoạch của các thánh nhân khác, chuyện này sẽ liên lụy đến toàn bộ ngũ phương giới.
Chương 31, chay ba món.
Chương 31, chay ba món.
Trở lại Thanh Giang Lạc, Ngô Đồng đem Tuệ Minh đại sư vào bên trong nhà, đem hắn lên giường của mình để cho hắn nghỉ ngơi, Ngô Đồng cũng không có quan tâm đến chuyện vừa rồi mới xảy ra. Tuệ Minh đại sư bị thương nặng như vậy, phải nấu ba món chay cho Tuệ Minh đại sư mới được. Ngô Đồng mới sáng sớm đã cảm thấy mệt, hôm nay tuy rằng muốn ăn thịt xiên nướng, nhưng vì Tuệ Minh hắn đành phải nấu món chay một hôm. Bước vào bên trong nhà bếp, ngay lập tức tìm kiếm nguyên liệu để nấu món chay. Món chay chế biến thì cũng đơn giản mà thôi, có nấm hương, mang cùng rau cải là được, cũng không cần quá cầu kỳ. Gâu gâu gâu. Tiểu Hắc vừa mới tỉnh lại, đói bụng cắn cái chân của Ngô Đồng vây vây cái đuôi đòi ăn thịt. Tiểu Hắc, bên ngoài có thịt xiên nướng, tao đã để lại cho mày rồi, ra ngoài đó ăn đi, đừng làm phiền tao. Ngô Đồng đá cái chân một cái, đuổi Tiểu Hắc ra ngoài. Tiểu Hắc ngay lập tức chạy ra bên ngoài cửa tiệm, tìm kiếm cái bát nhỏ của mình, ngay lập tức ăn ngấu nghiến thịt xiên nướng mà chủ nhân đã để dành cho nó. Ngô Đồng lắc đầu cười cười, có Tiểu Hắc ở bên cạnh đúng là thoải mái, nó chỉ là một con chó, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn thôi đã khiến cho hắn vui vẻ cả ngày rồi. Làm ba món chay thì nên làm ba món nào nhỉ? Ngô Đồng lúc này suy nghĩ, nên nấu ba món, vừa có món xào, vừa có món chiên, vừa có món canh là không khó, nhưng nấu như vậy có chút kẻ nhạt. Thôi, nấu đại cái gì đó cho Tuệ Minh đại sư ăn là được rồi. Ngô Đồng suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định nấu ba món đơn giản. Nấm hương chiên giòn, mang tây xào, cùng canh cải thảo nấm hương, ba món này thôi có lẽ đủ rồi. Nấm hương được Ngô Đồng rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó nhào qua với bột chiên giòn một lớp, sau đó bỏ vào chảo dầu nóng. Xèo, xèo, xèo. Trong lúc đợi nấm hương chiên giòn chín tới, thì Ngô Đồng cũng bắt đầu sơ chế mang tây, cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong nước lạnh ngâm 15 phút, cắt một chút hành lá, một chút ớt đỏ, để riêng ra bên ngoài. Bắt lên bếp dầu cho nóng, phi thơm tỏi, bỏ hành lá vào bên trong cho thơm, sau đó nhẹ nhàng bỏ mang tây đã được rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ vào bên trong mà xào một hồi, thêm một chút nước tương cùng hạt nêm, liền khiến cho một đĩa mang tây xào đủ vị. Lúc này thì nấm hương cũng đã được chiên giòn vàng, Ngô Đồng lấy cái vợt vớt ra từng miếng nấm hương vàng giòn được bao phủ ở bên ngoài một lớp bột chiên vàng nóng, ngay lập tức khiến cho mùi hương lan tỏa khắp cả Thanh Giang Lạc. Hai món hoàn thành, đến lúc nấu món thứ ba rồi. Ngô Đồng đem măng tây xào bỏ vào cái đĩa nhỏ lên bàn, đem nấm hương chiên giòn trang trí một chút, sau đó để cạnh măng tây xào. Hai món ăn một chiên một xào nằm cạnh nhau, một cái tỏa ra hương vị thơm ngát, một cái khiến cho người ta nóng được muốn cắn một cái, nhìn thôi cũng đã cảm thấy đói bụng. Ngô Đồng bật nước bắt đầu rửa cải thảo được Ngô Đồng lặt thành từng múc nhỏ, sau đó rửa sạch cùng nấm hương. Một nối nước tinh hà được hắn bắt lên bếp lửa, ngay lập tức ném cải thảo vào bên trong nước tinh hà mà không nêm nếm chút nào, hắn đậy lại nắp nồi, đợi cho cải thảo chín một chút mới tiếp tục bỏ thêm nấm hương vào. 5 phút sau, nước sôi, rau đã rụm, nấm hương đã mềm, ngay lập tức Ngô Đồng bỏ thêm một chút hành lá, một chút dầu còn sót lại khi xào mang tây, nhẹ nhàng thêm chút nước tương cùng tiêu đen, thế là một nồi canh cải thảo nấm hương được hoàn thành. Ba món chay thành công, tuy rằng tốn thời gian không ít, nhưng vẫn là hoàn thiện. Ngô Đồng nhìn ba món ăn của mình để ở trên bàn mà mỉm cười. Mang tây xào hắn đã làm nhiều lần cho nên hương vị chắc chắn đã quá quen thuộc, nhưng nấm hương chiên giòn thì là lần đầu tiên hắn nấu, lại thêm canh cải thảo nấm hương cũng là như vậy, không biết mùi vị nó ra làm sao. Ngô Đồng cũng không chờ đợi được nữa, lấy đôi đũa nhẹ nhàng gắp một miếng nấm hương chiên giòn cho vào miệng. Ngay lập tức mùi hương thơm của nấm hương lan tỏa trong miệng của hắn, vỏ bên ngoài thì giòn giòn, bên trong thì ngọt nước của nấm hương, khiến cho mùi vị của nấm hương càng trở nên nổi bật, phải nói là ngon hơn rất nhiều khi nấu bình thường. Chấm với nước tương tỏi ớt nữa là hết sảy. Ngô Đồng lại gắp thêm một miếng, chấm với nước tương tỏi ớt, sau đó cho vào trong miệng. Giòn giòn mặn mặn cay cay ngọt ngọt, ba loại hương vị hòa quyện vào nhau, tạo ra một món ăn tuyệt vời, món ăn này mà làm món ăn vặt thì phải nói là tuyệt vời của tuyệt vời. Bỏ xuống đôi đũa, Ngô Đồng bước ra bên ngoài, đem nồi cơm đã chín vào bên trong nhà, bữa sáng đã hoàn thành, bây giờ cũng nên dùng bữa rồi, tất cả mọi chuyện phủ phía ngoài kia, đều quên hết đi, quên hết trước món ăn thơm ngon của hắn. Tuệ Minh nằm ở trên giường giờ phút này cũng tỉnh lại, hắn nghe thấy hương thơm từ mấy món ăn mà Ngô Đồng vừa nấu chín, nấm hương chiên giòn vàng nóng cực kỳ hút mắt, mang tây xào nhìn thì như bình thường, nhưng lại khiến cho người ta chảy nước bọt. Cái nồi to lớn bị đậy nắp vung nhưng Tuệ Minh có thể cảm nhận được món canh ở bên trong chắc chắn vô cùng thanh mát, vô cùng dịu nhẹ, khiến cho bụng của hắn ngay lập tức kêu lên. Tuệ Minh đại sư tỉnh rồi sao? Đúng lúc cơm vừa chín, mời đại sư xuống ăn cơm. Ngô Đồng mở miệng nói, ánh mắt nhìn về hướng Tuệ Minh mỉm cười. Ông chủ sao lại cứu ta, ông chủ không sợ phiền phức sao? Tuệ Minh ôm vết thương của mình bước lại gần cái bàn lớn, khuôn mặt có chút đau đớn nhìn Ngô Đồng hỏi. Tuệ Minh đại sư, chúng ta hữu duyên gặp được một lần lại hữu duyên gặp lại được lần hai, chứng tỏ chúng ta duyên phận không cạn, cho nên ta cứu đại sư. Ngô Đồng mỉm cười đáp lời, nhẹ nhàng xới một bát cơm cho Tuệ Minh. Ông chủ, thánh giới đã không còn là thánh giới, Phật môn đã không còn là Phật môn. Tuệ Minh lúc này thất vọng, nước mắt của hắn lăn dài xuống hai má, hắn cảm thấy chúng sinh thật khổ, những người tin tưởng Đức Phật thật khổ. Thánh giới vẫn còn đó, Phật môn vẫn là Phật môn, tên thánh nhân kia chúng quy lại cũng chỉ là con cờ của những kẻ khác mà thôi. Ngô Đồng tuy rằng không biết thánh giới xảy ra chuyện gì, nhưng Phật môn chắc chắn vẫn tồn tại, vì sự kiện kia vẫn chưa xảy ra, còn khỉ đó vẫn còn chưa ra đời. Ý ông chủ là? Tuệ Minh không hiểu, có lẽ trong lời nói của Ngô Đồng có thâm ý gì đó, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi. Ta là phàm nhân, làm sao biết chuyện gì tiếp theo xảy ra, chỉ là có những chuyện đã được chú định, không thể nào bị dẹp yên được. Ngô Đồng lại nói, hắn biết thế giới này có chút tương tự với Hồng Hoang, phong thần lượng kiếp đã quá,
có lẽ sắp tới sẽ đến Tây Du lượng tiếp giúp Phật môn hưng thịnh, mới xảy ra cơ sự của Tuệ Minh cùng thánh giới quân chủ. Tuệ Minh không hỏi thêm gì nữa, hắn giờ phút này cũng nên ở lại Thanh Giang Lạc dưỡng thương, sau đó lại đi tìm kiếm đạo của mình một lần nữa, lần này hắn muốn chứng đạo thành thánh, muốn cứu thánh giới cùng Phật môn trở lại thời kỳ hưng thịnh. Chương 32, cơ ngon canh ngọt quên mọi ưu phiền. Chương 32, cơ ngon canh ngọt quên mọi ưu phiền. Nô Đồng cùng Tuệ Minh không nói chuyện ở ngoài kia nữa, dù sao thì mọi chuyện đã kết thúc, Tuệ Minh vẫn còn sống vẫn có thể tiếp tục trải nghiệm hồng trần của mình, tiếp tục đi tu hành khổ hạnh của hắn. Thánh giới quân chủ cũng đã bị đánh bay đến minh giới, mạng thì vẫn còn đó nhưng không biết khi trở lại thánh giới có bị xem như là quân cờ vứt đi hay không. Giờ phút này ở bên trong Thanh Giang Lạc chỉ có Ngô Đồng cùng Tuệ Minh đang thưởng thức bữa ăn ngon mà Ngô Đồng vừa nấu. Đại sư ăn thử món mới của ta. Ngô Đồng gắp cho Tuệ Minh một miếng nấm hương chiên giòn vào trong chén cơm, muốn để cho hắn đánh giá món ăn mới của mình. Tuệ Minh không khách sáo chút nào, ngay lập tức đem miếng nấm hương chiên giòn cho vào trong miệng, ngay lập tức hương thơm từ nấm hương lan tỏa trong miệng của Tuệ Minh, hắn nhẹ nhàng cắn một cái, miếng nấm hương được bao phủ bởi bột chiên giòn xốp dầu khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Hương vị vừa thơm vừa ngọt lại thêm độ giòn hoàn hảo của miếng nấm hương, khiến cho Tuệ Minh cảm thấy món ăn này cực kỳ ngon, ngon hơn tất cả các món ăn hắn từng ăn trước đây, khơi gợi lại sự thèm ăn của hắn. Tuệ Minh lúc này bỏ xuống đôi đũa, ngay lập tức nhắm mắt nhập kinh, hắn muốn vứt bỏ dục niệm, không nên thèm ăn, muốn quên đi hương vị tuyệt vời vừa rồi của món nấm hương chiên giòn. Nô Đồng nhìn thấy Tuệ Minh bỏ xuống đôi đũa, đôi mắt nhắm chặt, miệng thì lẩm bẩm thứ gì đó tựa như kinh Phật, có lẽ món ăn của hắn quá tuyệt vời, khiến cho Tuệ Minh khơi lại dục vọng thèm ăn của mình. Xin lỗi ông chủ, vừa rồi món ăn quá tuyệt vời khiến cho dục vọng của ta nổi lên cho nên ta mới. Tuệ Minh thở dài mở ra đôi mắt nhìn Ngô Đồng ấy nấy, hắn không thể đưa ra lời nhận xét đánh giá công tâm nhất rồi, vì càng đánh giá hắn sẽ càng nổi lên dục vọng của mình. Thôi thôi đại sư cứ ăn đi, không sao đâu, ta cũng không để ý người khác nghĩ gì, hôm nay có cơm ngon canh ngọt mời đại sư, khiến đại sư khỏe lại ta đã vui mừng rồi. Ngô Đồng cười cười lắc đầu nhìn Tuệ Minh đáp lời. Người xuất gia chưa từng nói dối, trong mắt của hắn Tuệ Minh đại sư là một người đức cao vọng trọng, cái gì thánh nhân, cái gì đại thần đối với hắn mà nói không quan trọng, thứ quan trọng đối với hắn chính là đức tin, mà Tuệ Minh đại sư chính là người đầu tiên khiến cho hắn nhớ lại đức tin của mình. Ông chủ hôm nay vì ta mà nấu ba món chay này, vậy những món mặn ngoài kia thì làm sao? Tuệ Minh có chút cảm thấy không được thoải mái, vì hắn mà đã khiến cho Ngô Đồng bỏ đi dự định ban đầu của mình. Thức ăn ở ngoài kia không có duyên với đại sư, nhưng sẽ có duyên với người khác, người đến duyên đến món ăn sẽ được thưởng thức mà thôi. Ngô Đồng mỉm cười trả lời, hắn không biết từ khi nào mà bản thân trở nên văn vỡ như thế này, có lẽ là từ khi gặp được Lý Xuân Thu Trăng. Ha ha, thì ra là như vậy. Tuệ Minh mỉm cười, tiếp tục ăn cơm của mình, lâu lâu hắn lại ăn thêm một chút măng tây xào, hương vị vẫn vậy, vẫn như lúc ban đầu hắn gặp được Ngô Đồng. Lúc đầu đối với Ngô Đồng thì Tuệ Minh đã từng nghĩ Ngô Đồng có lẽ là một vị cao nhân nào đó, có thể là thánh nhân ẩn cư ở đây, nhưng khi Ngô Đồng ra tay đánh bại thánh giới quân chủ hắn mới tờ mờ nhận ra Ngô Đồng không phải thánh nhân bình thường có thể so sánh. Người ta nói thánh nhân ở ngũ phương giới đã là đỉnh, nhưng ai mà biết thánh nhân thật sự là cảnh giới như thế nào, trước đây thánh nhân chỉ có vài vị, nhưng giờ đây thì thánh nhân nhiều vô kể, cái uy nghiêm của thánh nhân đã không còn như ngày xưa. Thượng cổ đại thần thánh nhân khác với đại đạo thánh nhân, thiên đạo thánh nhân, mà thánh nhân lại còn có vô địch thánh nhân, cho nên thánh nhân có lẽ chưa phải điểm cuối của đại đạo, chưa phải là bước cuối cùng của thế giới này. Lại nhìn đến Thanh Giang Lạc của Ngô Đồng, nhìn thì như một tiểu điểm bình thường không có gì khác lạ, nhưng khi nhìn kỹ thì hắn cảm thấy nó mờ ảo vô cùng, tựa như bị thứ gì đó che đậy, ngay cả tuệ nhãn của hắn cũng không nhận ra, có thể là một kiện trí bảo còn cường đại hơn cả thập đại tiên tiên trí bảo. Tuệ Minh đại sư đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là người bình thường mà thôi, đại sư có đoán già đoán non, cũng không đoán ra được ta có tu vi gì đâu. Ngô Đồng lắc đầu cười cười khi nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu của Tuệ Minh đại sư. Có lẽ Tuệ Minh đang đoán rằng hắn là thánh nhân mạnh nhất, cũng có thể đoán rằng hắn là đạo tổ, nhưng tất cả đều không phải, hắn đơn giản chỉ là một người bình thường, được hệ thống tặng cho lĩnh vực vô địch mà thôi. Ông chủ xin lỗi, ta đã quá nhiều chuyện rồi. Tuệ Minh lúc này mới yên lặng mà ăn cơm, không suy nghĩ, cũng không đoán giả đoán non nữa. Cơm ngon canh ngọt khiến cho hai người quên đi hết những chuyện ở ngoài kia, trận chiến giữa hắn cùng thánh nhân cũng như thế lắng xuống. Một tháng trôi qua, Nô Đồng vẫn ngồi trước cửa tiệm của mình canh giữ thịt trâu gác bếp, thịt của Ngưu Ma Vương đúng là khó chín. Cho dù là đã hun khói bằng tam muội chân hỏa nhưng để nó săn chắc lại thì một tháng vẫn không xong, nướng thì rất nhanh, nhưng hun khói lại cực kỳ lâu. Tuệ Minh đại sư hôm nay rời đi sao? Nô Đồng ngồi dậy, nhìn thấy Tuệ Minh chuẩn bị đi, hắn cũng không có ngăn cản, chỉ là hỏi thăm sức khỏe của Tuệ Minh đã khỏe hẳn hay chưa. Ông chủ một tháng nay đã làm phiền, hôm nay Tuệ Minh rời đi muốn tiếp tục truy cầu đại đạo của mình. Tuệ Minh cúi đầu cảm tạ Nô Đồng. Đại sư trên đường đi cẩn thận một chút, con đường thành đạo không đơn giản, rất khó khăn, mong đại sư đừng quên đi mục đích ban đầu của mình. Nô Đồng tiễn Tuệ Minh đại sư rời đi. Bằng hưu ở cùng hắn xuyên suốt một tháng cuối cùng cũng rời đi, hắn lại trở lại khung cảnh hưu quạng cùng Tiểu Hắc làm bạn. Tuệ Minh rời khỏi Thanh Giang Lạc, một tháng sóng gió của Tuệ Minh trôi qua, thời gian hắn ở tại Thanh Giang Lạc bị cám dỗ không biết bao nhiêu lần, hết món ngon cho đến rượu ngon, thậm chí là còn những thứ linh tinh bên ngoài, khiến cho đầu óc của Tuệ Minh xem chút nữa giữ không nổi. Tuệ Minh rời đi, lúc này Đồ Giám Thực Phổ mới hiện lên thông báo, hắn bây giờ cũng biết thêm được một điều là chỉ cần khách hàng chưa rời khỏi Thanh Giang Lạc thì Thực Phổ không có cách nào kích hoạt Đồ Giám. Nấm hương chiên giòn đã có thể kích hoạt, canh cải thảo nấm hương đã có thể kích hoạt. Kích hoạt. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đạt được thành tựu, chay 3 món. Đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng, Kỳ Linh Bát. Lần này không phải thần thông cũng không phải sức mạnh. Kỳ Linh Bát nghe như một món chí bảo vậy. Nô Đồng tò mò ngay lập tức xem thông tin của Kỳ Linh Bát. Thiên Tiên Linh Bảo, Kỳ Linh Bát. Tác dụng: dùng để ngâm ra rượu ngon bậc nhất Thái Hư giới. Giới thiệu: Kỳ Linh Bát thuộc sở hữu của Kỳ Linh Tổ Thần, là người canh giữ đảo viên 3 vạn năm ở Thái Hư giới, cũng là người chế tạo thành công Tiên Linh Đảo tiểu một trong những loại rượu ngon nhất Thái Hư giới.